Chương 2366 lịch đại tiên tôn. Chương 2366 lịch đại tiên tôn. Cái này tư thái cùng ngạo, cái này lời nói phách lối, cùng cái kia mũi bệnh lên trời, bộ dáng coi trời bằng vùng, đem Diệp Thanh Vân làm cho sửng sốt một chút, không biết còn tưởng rằng là Cửu Thiên Tiên Tôn tới đâu, nhưng làm Diệp Thanh Vân bị chọc tức. Ngươi cái tù phạm thần khí thứ độ gì đâu? Thiệt thòi ta còn đồng tình ngươi, nghĩ đến giúp ngươi giảm một chút hình đâu. Kết quả ngươi chính là loại thái độ này. Mẹ nó, ta Diệp Mỗ Nhân quả nhiên là mắt bị mù. Đồng tình ngươi như thế một cái không đáng tiền đồ chơi. Bây giờ trả lại ta thi đấu mặt có phải hay không? Tốt ngươi cái hạ vô cực, nguyên lai ngươi vẫn luôn là trang. Diệp Thanh Vân khí không đánh một chỗ đến. Ồ nào. Hạ vô cực lười nhác nghe Diệp Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp đưa tay liền phải đem cái kia một đoạn nhánh cây cho đoạt lại. Tại hạ vô cực xem ra, Diệp Thanh Vân thấp kém như vậy tu vi, dù cho là cầm trong tay bực này đại đạo chí bảo, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Trong nháy mắt có thể diệt, căn bản cũng không có coi hắn là một chuyện. Cần ăn đòn. Diệp Thanh Vân đó là tuyệt không nuông chiều. Huy động trong tay nhánh cây, trực tiếp lại cho hạ vô cực tới một chút. Hạ vô cực cười khẩy, chỉ là một địa tiên mà thôi, dù có đại đạo chí bảo nơi tay, lại thế nào khả năng phát huy ra bảo vật này uy lực? Liên như là hài đồng cầm đao kiếm bình thường, không có chút nào uy hiếp, sẽ còn thương tới tự thân. Hạ vô cực đang muốn thi triển thần thông, đã thấy nhánh cây kia đùng một chút liền đánh vào trên người hắn. Ân. Hạ vô cực ngây mẩn cả người. Ta vì cái gì không có tránh? Vừa rồi ta rõ ràng muốn thi triển thần thông, vì sao chưa kịp phản ứng? Diệp Thanh Vân đâu để ý hắn phản ứng không phản ứng, đem nhánh cây kia huy động cùng roi ra giống như. Đối với Hạ vô cực 333 chính là một trận cú rút. Hạ vô cực triệt để mộng, bị Diệp Thanh Vân đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh liền ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại. Diệp Thanh Vân tương đương tức giận, ra tay tự nhiên cũng liền không nhẹ không nặng. Ta dùng thực tình đổi thực tình, ngươi cái tên này lại dám gạt ta, vậy cũng không được thật tốt đánh ngươi một trầu. Hạ vô cực bị đánh đến trên mặt đất không đứng dậy được, ôm đầu lăn qua lăn lại. Nội tâm của hắn lại lần nữa hỏng mất. Vì cái gì? Vì cái gì ta rõ ràng khôi phục pháp lực, nhưng vẫn là bị đánh giống con chó một dạng. Ta hoàn toàn có thể một đầu ngón tay đâm chết cái này Diệp Thanh Vân, vì sao vẫn là không có nửa điểm sức hoàn thủ? Hạ vô cực bị Diệp Thanh Vân quất quỷ khóc sói gào. Bất quá hắn cũng dần dần cả minh bạch là thế nào một chuyện. Nhánh cây kia một dạng đại đạo chí bảo, không chỉ có thể cưỡng ép áp chế tiên khí, còn có thể hóa giải các loại thần thông pháp thuật. Liền giống với hiện tại, Hạ vô cực rõ ràng khôi phục pháp lực, nhưng là Diệp Thanh Vân một nhánh cây kéo xuống đến, trực tiếp đem Hạ vô cực đánh cho pháp lực ngưng trệ, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Chớ nói chi là thần thông gì pháp thuật, căn bản không có cách nào thi triển. Quá bá đạo. Hạ vô cực cũng coi là kiến thức rộng rãi thần tiên, tự thân cũng không ít lợi hại bảo vật, nhưng hắn liền không có gặp qua như thế không nói đạo lý đồ chơi. Phản phất sinh ra chính là vì áp chế tiên nhân. Đủ. Hạ vô cực bị đánh tức giận, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, trong tay quật chi thế im bặt mà dừng. Cơ hội tốt. Hạ vô cực trong lòng đại hỉ, lập tức bắt lấy khe hở này cơ hội, trong nháy mắt thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Hạ vô cực giống như quỷ mị, lập tức chia làm 10 người, từ khác nhau phương vị hướng phía Diệp Thanh Vân oanh ra một trường. 10 đạo tiên khí trưởng lực đe dọa mà đến. Từ cái này đó có thể thấy được Hạ vô cực cũng không phải là mãn phu. Hắn thấy Diệp Thanh Vân trong tay chỉ có một đoạn nhánh cây, ta hiện tại biến thành 10 người, ngươi nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh một cái. Nhưng ta thế công, ngươi cái này nho nhỏ địa tiên chỉ cần bị đánh một cái, tại chỗ liền muốn hồn phi phách tán. Đến lúc đó trong tay ngươi bảo vật, đó chính là thuộc về ta Hạ vô cực. Mắt thấy thập đạo hùng đục trưởng lực tới gần, Diệp Thanh Vân lại là một chút muốn ứng đối dáng vẻ cũng không có. Không phải hắn không muốn ứng đối, mà là hắn căn bản liền không có kịp phản ứng. Nhưng lại tại cái này 10 đạo trưởng lực muốn đem Diệp Thanh Vân bao phủ thời khắc, chỉ gặp Diệp Thanh Vân quanh thân trong lúc đó sáng lên trận trận ngân mang, như là hộ thân chiến giáp bình thường. Ngân mang phía trên còn có từng đạo văn tự cổ lão. Những này văn tự cổ lão ẩn chứa thuần túy nhất lực lượng, chính là văn tổ Thương Hiệt sáng tạo văn tự thời điểm dung nhập trong đó. Diệp Thanh Vân tại Thánh Thủy Sơn cầm lấy nhánh cây đằng sau, trên mặt đất chỗ khắc chữ cổ liền cùng nhau dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội, trở thành hắn một đạo hộ thân chi lực. Giờ này khắc này, chính là chữ cổ này hộ thân chi lực phát huy tác dụng, đem Hạ vô cực đánh tới 10 đạo trường ấn đều ngăn cản xuống tới. Ngân mang có chút lấp lóe, trường lực trừ khử ở vô hình. Cái gì? Hạ vô cực thấy vậy một màn, càng thêm kinh ngạc. Đây không phải lực lượng của hắn, người này hẳn là còn có hộ thân chi bảo. Hạ vô cực không tin tả, lúc này lại lần nữa ra tay. Một đạo kiếm khí màu tím hiện lên ở trước người hắn, trên kiếm mang ẩn chứa nồng đậm cực hạn sát lục chi khí. Chết! Kiếm mang sát na mà tới, lập tức đâm vào Diệp Thanh Vân trên nó. Kết quả hay là một dạng, ngân mang dập dờn ở giữa, tùy tiện liền hóa giải luồng kiếm khí màu tím này. Làm sao lại thành như vậy? Hạ vô cực không thể tin được, chính mình khôi phục toàn bộ pháp lực, vậy mà cũng không phá nổi Diệp Thanh Vân quanh thân ngân mang. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? So với Đại La Kim Tiên đều cường hãn hơn a. Ngươi đặt chỗ nào nói nhao nhao cái gì đâu? Diệp Thanh Vân vừa quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm 10 cái Hạ vô cực bên trong một cái. Không biết vì sao, Diệp Thanh Vân lập tức liền có thể nhìn ra trong này ai mới là bản thể. Ta Sâm La Hóa Thân ngươi lại có thể xem thấu. Hạ vô cực lại lần nữa chấn kinh. Sâm La Hóa Thân chính là tiên đỉnh thượng thừa nhất phân thân thần thông, mỗi một đạo phân thân cùng bản thể đều không có khác nhau chút nào. Lại phân thân cũng có thể thi triển đại đạo chi lực, chỉ cần bản thể chưa từng chịu ảnh hưởng, phân thân chính là bất tử bất diệt tồn tại, lực lượng cũng vô cùng vô tận. Trừ phi là bị phong ấn, hoặc là bản thể chịu ảnh hưởng, phân thân mới có thể tiêu tán. nhưng muốn nói xem thấu phân thân cùng bản thể khác nhau, ít nhất cũng phải vô thượng thiên nhãn tầng thứ này tiên đồng chi thuật mới có thể làm đến. Có thể ra hỏa này rõ ràng mới chỉ là điệu tiên tu vi, hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra vô thượng thiên nhãn, càng thêm không có khả năng xem thấu chính mình xâm la hóa thân. Cũng tuyệt đối ngăn không được thế công của mình mới đối. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Hạ Vô Cực điên cuồng giống to. Phanh! Đối diện một cục gạch bay thẳng đến, chính trung Hạ Vô Cực trên trán. Tại chỗ liền đem Hạ Vô Cực nện đến hai mắt biến thành màu đen, phu phu một tiếng liền ngửa mặt ngã quỵ. Còn đặt chỗ này trách móc đi lên. Diệp Thanh Vân bước nhanh về phía trước, móc ra khốn tiên thẳng liền đem ngất đi Hạ Vô Cực trói lại. Trực tiếp đem hắn treo ở hai gốc trong cây trúc ở giữa. Một bên nằm sấp ngủ gật hàng ra, đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Thẳng đến Hạ Vô Cực bị treo ngược lên, hàng ra mới bất đắc dĩ lắc đầu. Hải tử xui xẻo này. Cửu Trọng Thiên. Di là cung nội. Bao quát Cửu Thiên Tiên Tôn ở bên trong hơn 10 vị tiên đỉnh đại nhân vật đều tụ tập ở này. Còn có Thái Bạch Kim Tinh. Tại Hạ Vô Cực phong ấn bị đột nhiên giải khai thời điểm, những đại nhân vật này liền cùng nhau đi tới Di La Cung. Lộ ra rất là lo lắng khẩn trương. Thẳng đến Thái Bạch Kim Tinh đến, lấy ra một mặt gương đồng, bên trong xuất hiện khổ trong rừng trúc tình hình. Khi thấy Hạ Vô Cực bị Diệp Thanh Vân một trận thu thập đằng sau, chư vị đại tiên mới xem như nhẹ nhàng thở ra. May mắn, vị đại nhân kia mặc dù còn chưa chân chính trở về, nhưng vẫn như cũ có thể khống chế hết thảy. Đúng vậy a, Hạ Vô Cực giá tính có thuần, nhưng đến vị đại nhân kia trong tay đầu, cuối cùng cũng chỉ có thành thật thật phận. Ai, Hạ Vô Cực mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng truy cứu nguyên nhân cũng rất phức tạp, thiên đình không chỗ tốt đưa hắn, cũng chỉ có thể để vị đại nhân này đến quản giáo. Đám người ngươi một lời ta một câu. Bọn hắn đều là tiên đình bên trong chân chính đại nhân vật, mỗi một vị trí ít đều là đại la kim tiên cấp độ. Trong tay đều không nhỏ thế lực. Hạ Vô Cực trên người phong ấn, cũng đều là bọn hắn cộng đồng tham dự. Phong ấn giải khai trong nháy mắt, bọn hắn tự nhiên đều đã nhận ra. Tốt. Cửu Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Nếu Hạ Vô Cực tạm thời sẽ không làm loạn, chư vị cũng đều có thể yên lòng, ai về chôn ấy đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng nhau hành lễ, cáo lui xuống dưới. To như vậy Di La cung nội, chỉ còn lại có Thái Bạch Kim Tinh cùng Cửu Thiên Tiên Tôn. Cho đến giờ phút này, Cửu Thiên Tiên Tôn mới thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thân là Cửu Thiên Tiên Tôn số một chó săn Thái Bạch Kim Tinh, tự nhiên minh bạch Cửu Thiên Tiên Tôn tại buồn rầu cái gì. Tiên Tôn không cần quá nhiều sầu lo. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng trấn an nói. Cửu Thiên Tiên Tôn nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, không khỏi cười khổ một tiếng. Bọn hắn từng cái đều không kịp chờ đợi muốn giết Hạ Vô Cực, sợ Hạ Vô Cực tương lai đoạt lại Tiên Tôn vị trí, sẽ để cho quyền thế của bọn hắn một khi mất sạch. Bản tọa muốn bảo trụ Hạ Vô Cực, còn muốn đứng vững đến từ áp lực của bọn hắn, quả nhiên là hai đầu khó. Quá trắng, ngươi nói lúc trước cái này Tiên Tôn vị trí, vì sao liền rơi xuống trên người của ta? Nếu là đổi người bên ngoài, bản tọa cũng có thể rơi vào thanh nhàn. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Căn bản là không có cách nào về. Trung quy là năm đó quá hàng Tiên Tôn tạo thành lịch sử còn sót lại vấn đề. Đến mức hiện tại Tiên Đình cũng bị những vấn đề này sở không nhiễu. Cựu Thiên Tiên Đình thành lập đến nay đã trải qua 4 vị Tiên Tôn. Sơ đại Tiên Tôn thành lập Cổ Tiên Đình, luyện chế Phong Thần Bảng, bình định vô số thai ách, mời chào các lộ thần tiên, có nguyên thủy nhất bắt đầu Cựu Thiên Tiên Đình. Nhưng Sơ đại Tiên Tôn chỉ tọa trấn Tiên Đình 90.0005 liền không biết tung tích. Tiên Tôn vị trí chuyển cho Sơ đại Tiên Tôn duy nhất đệ tử Quá Hằng Tiên Tôn, trở thành Tiên Đình đời thứ 2 Tiên Tôn, cũng chính là Hạ Vô Cực phụ thân. Quá Hằng Tiên Tôn chấp trưởng Tiên Đình tuế nguyệt nhất là dài dằng dặc, cũng làm cho Cựu Thiên Tiên Đình cực kỳ hưng thịnh. Nhưng thịnh vượng đồng thời cũng dần dần xuất hiện một vài vấn đề, đó chính là tiên đỉnh quyền thế cũng dần dần tập trung vào tầng chót nhất một chút tồn tại trong tay. Những tồn tại này đều là phụ thuộc vào Quá Hằng Tiên Tôn, là Quá Hằng Tiên Tôn giao phó bọn hắn quyền thế, mà bọn hắn cũng càng vì cái gì ủng hộ Quá Hằng Tiên Tôn. Đến mức Quá Hằng Tiên Tôn dần dần mê thất tại đối với Tiên Tôn vị trí tham lam phía trên. Cho dù là Hạ Vô Cực đã phát triển đến đầy đủ tiếp nhận Tiên Tôn vị trí trình độ, Quá Hằng Tiên Tôn cũng không muốn thoái vị, càng đem Hạ Vô Cực coi là cái đinh trong mắt, lấy ma luyện danh nghĩa tận hết sức lực chèn ép Hạ Vô Cực. Kết quả sau cùng chính là đưa đến Hạ Vô Cực bộc phát, đưa tới tiên đỉnh trước nay chưa có đại loạn. Hạ Vô Cực một đám làm loạn thần tiên bị đánh nhập tầng 18 luyện ngục, phản thần chi danh cũng đặt ở trên đầu của bọn hắn. Quá Hằng Tiên Tôn cũng bởi vậy gặp trừng phạt, bị ép luân hồi chuyển thế, muôn đời không được lại quy tiên đỉnh. Đằng sau chính là tiên đỉnh điều kỳ quái nhất 4 ngày. Một đầu đại cẩu kim mao ngồi ở tiên tôn trên bảo tọa, danh hào Cửu Thiên Thánh Tôn, ổn định kém chút sập bàn Cửu Thiên tiên đỉnh. Nhưng cũng bèn bèn chỉ có 4 ngày mà thôi. 4 ngày sau đó, đại cẩu kim mao liền trực tiếp chuẩn đi. Sau đó mới có bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn. Mặc dù Tiên Tôn trên bảo tọa người đổi, nhưng khi đó Quá Hằng Tiên Tôn lưu lại vấn đề nhưng lại chưa tiêu mất, từ đầu đến cuối tồn tại. Đây đều là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù là cái chân chạy làm việc, nhưng hắn cũng là tiên đỉnh bên trong cực ít chân chính người thông minh. Sớm đem hết thể đều nhìn thấu thấu. Muốn giải quyết hết thể vấn đề căn nguyên, tiên đỉnh tránh không được phải có một lần trước nay chưa có dung chuyện. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm nói ra, không khỏi nhìn về hướng một bên bảo kính. Bảo kính bên trong vẫn như cũng là khổ trong rừng trúc tình hình, mà Diệp Thanh Vân thân ảnh tại bảo kính này bên trong hết sức rõ ràng. Ân đang đứng tại Hạ Vô Cực trước mặt Diệp Thanh Vân, đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt có vẻ ngờ vực. Làm sao có một loại bị biến thái cuồng dình coi cảm giác. Chương 2367 Bạch Đầu Giai Lão, chương 2367 Bạch Đầu Giai Lão. Hạ Vô Cực trong giấc mộng, hắn mơ tới chính mình đem Cửu Cửu Kim Tiên Quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành, trở thành Cửu Thiên đệ nhất cường giả, cầm trong tay đại đạo chí bảo, còn triệu hồi chính mình ngày xưa rất nhiều chiến hữu, lại lần nữa giết trở lại Cửu Thiên Tiên Đỉnh, một đường thế như trẻ tre. Trực đảo Hoàng Long, một cước đem cái kia Cửu Thiên Tiên Tôn cho đạp xuống dưới. Rốt cục tại Vạn Tiên Triều bái phía dưới, ngồi lên giấc mộng kia ngủ để cầu Tiên Tôn bảo tọa. Ta Hạo Vô Cực mới thật sự là Tiên Tôn. Đang lúc Hạo Vô Cực ngồi tại Tiên Tôn trên bảo tọa, Xuân Phong đắc ý cản rỡ cười to thời điểm, đột nhiên một đầu đại hoàng cẩu từ nghiêng trong đất xông ra, đi lên chính là ấp úng một ngụm. Cắn Hạo Vô Cực ngao ngao kêu to, lại có một cái mang theo cục gạch, cầm trong tay nhánh cây ra hỏa từ Tiên Tôn bảo tọa phía sau nhảy ra ngoài. Ta để cho ngươi cười. Đi lên chính là một cục gạch, sau đó huy động nhánh cây đối với Hạo Vô Cực một trận cuốn rút, đánh cho Hạo Vô Cực lăn lộn đầy đất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta là Vô Cực Tiên Tôn, ngươi lại dám đánh ta Vô Cực Tiên Tôn, ta muốn trị tội của ngươi. Ngươi tới, mau tới hộ giá. Hộ giá, hộ giá, mau tới cứu ta a. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi, ta thật sai. Trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân một mặt cổ quái nhìn xem bị treo ở trên cây trúc Hạo Vô Cực. Lúc này Hạo Vô Cực còn chưa tỉnh táo lại, trong miệng mê mẩn chừng chừng nói mê sảng. Ta cái kia một cục gạch có phải hay không quá độc ác? Tiểu tử này sẽ không bị ta đập hồ đồ rồi đi. Diệp Thanh Vân không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng là thật không nghĩ tới, cái này Hạo Vô Cực thế mà một mực tại vở thành thật người. Khả tiêu chính mình như cái cờ phê một dạng, còn ngây thơ coi là cái này Hạo Vô Cực đã cải tạo thành công. Không nghĩ tới thủy chung là một cái tinh thần tiểu tử, hơn nữa còn dám ra tay với mình. Quả thực là lật trời. Ta Diệp Mô Nhân tung hoành thiên hạ, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chỉ là một cái phản nghịch tiểu tử, thế mà còn dám tại ta Diệp đại tiền mặt người trước bất kính. Nên đánh, nhất định phải hung hăng đánh. Tỉnh. Diệp Thanh Vân trực tiếp múc một bầu tiên tuyển chi thủy, tới lên Hạo Vô Cực trên đầu. Hạo Vô Cực hốt hoảng mở mắt, cả người ở vào ngây người bên trong. Hắn trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình là đang nằm mơ hay là về tới hiện thực. Nhất là khi hắn trông thấy đứng ở bên cạnh Diệp Thanh Vân lúc, càng là lâm vào thật sâu mờ mịt. Đùng. Thằng đến Diệp Thanh Vân mang theo một cây lục căn thanh tịnh trúc, đối với Hạo Vô Cực chính là một gậy. Này mới khiến Hạo Vô Cực từ trong mơ hồ triệt để tỉnh táo lại. Ngươi! Hạo Vô Cực vốn định gầm thét, có thể Diệp Thanh Vân căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Tay trái lục căn thanh tịnh trúc, tay phải nhấc cây. Lúc này liền là tả hữu khai cung, liên tiêu đái đả. Lốt buốt. Cảm giác tiết tấu trực tiếp kéo căng. Ta để cho ngươi đánh lén. Ta để cho ngươi đánh lén. Còn dám gạt ta? Ngươi lại cùng ta thi đấu mặt thử một chút. Diệp Thanh Vân vừa đánh vừa mắng mắng liệt liệt. Tựa hồ dạng này có thể làm cho mình bất càng thêm có cảm giác tiết tấu. Hạo Vô Cực nguyên bản còn có thể không rên một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn thì không chịu nổi, lớn tiếng chu lên, đồng thời muốn từ khốn tiên thẳng bên trong tránh ra. Có thể Diệp Thanh Vân trong tay nhánh cây quá mức lợi hại. Mặc dù Hạo Vô Cực toàn thân phong ấn đã giải khai, nhánh cây quất vào trên người hắn mỗi một cái, đều sẽ để Hạo Vô Cực pháp lực lâm vào tĩnh mịch. Pháp bảo này thuần túy liền không hợp tối thượng, lực công kích vẫn còn bình thường, lại kèm theo 100% trầm mặc hiệu quả. Để cho ngươi một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là một mực bị đánh. Lại thêm lục căn thanh tịnh trúc, tiện thể lấy cho ngươi thêm đến tỉnh hóa một chút tâm thần. Thật có thể nói là roi ra tráng cổ đỏ, vừa đánh vừa trừ độc. Đánh một lúc lâu, Diệp Thanh Vân chính mình cũng có chút mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại. Hạ Vô Cực trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế, dù sao hắn cũng là pháp lực cao thâm đại thần tiên. Chỉ là nội tâm này biệt khuất cùng phẫn hận, thật sự là khó mà phát tiết. Ta Hạ Vô Cực thân là tiên tôn chi tử, cửu thiên thập địa tiếng tăm lừng lây phàm thần, lại bị một cái nho nhỏ điệu tiên như vậy nắm, đơn giản tựa như là trong mệnh ta khắc tinh một dạng. Khuất đủ, 10 phần khuất đủ. Tiếp xuống mấy chục ngày, Diệp Thanh Vân mỗi ngày cũng chỉ làm 3 chuyện, ăn cơm đi ngủ đánh Vô Cực. Hạo Vô Cực đều đã là bị đánh tê, thậm chí đều có chút quen thuộc. Mà tại Diệp Thanh Vân cái này giản dị tự nhiên thúc giục phía dưới, Hạo Vô Cực cũng coi như là có chút chân chính khai ngộ. Nội tâm của hắn vẫn hận, tại lục căn thanh tịnh trúc liên tiêu đái đả phía dưới, một chút xíu hóa giải. Mỗi một lần bị đánh đằng sau, Hạo Vô Cực không chỉ có không có bi phẫn muốn tuyệt, ngược lại là sẽ trở nên không gì sánh được thanh tịnh cùng tỉnh táo. Trong nội tâm cũng nhiều một cố cực kỳ khó được bình thản, có thể tĩnh hạ tâm thần, đến hảo hảo suy tư chính mình hết thảy. Mười mấy ngày nay quất, ngược lại là so tầng 18 luyện ngục phía dưới 5 tháng dài đằng đằng tra tấn, càng có thể làm cho Hạo Vô Cực sinh ra biến hóa. Bất quá Diệp Thanh Vân ngược lại là không có đối với Hạo Vô Cực buông lòng cảnh giác, thời khắc đều để hàng ra nhìn chằm chằm Hạo Vô Cực. Một khi tiểu tử này có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền trực tiếp cây gậy lớn chào hỏi. Nhất định phải đem cái này phản nghịch tiểu tử mà cho triệt để chỉnh lý đi. Thoáng chớp mắt, Diệp Thanh Vân đi vào tiên đỉnh cũng có 3 tháng. Dựa theo trên trời một ngày trên mặt đất một năm, cái kia hạ giới chi địa đã là đi qua hơn 90 năm. Diệp Thanh Vân xem chừng, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Tuệ Không tên kia cũng sắp đến tiên đỉnh. Bất quá Diệp Thanh Vân vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất, Tuệ Không hòa thượng này nếm đến tình yêu nam nữ tư vị, không nguyện ý giống như trước kia như vậy. Đây cũng không phải là không thể nào. Tình yêu yêu cái gì, một khi rơi vào đi vậy coi như xong con bê. Nhất là người tu Phật, nói thật dễ nghe kết thúc trần duyên vong tình tuyệt yêu. Chỉ khi nào nếu thật là yêu, vậy coi như là yêu chết đi sống lại. Diệp Thanh Vân mặc dù vẫn còn độc thân chó, nhưng hắn đối với phương diện này lại là nhìn thấu thấu, cho nên hắn mới có thể lo lắng Tuệ Không. Đương nhiên, nếu như Tuệ Không thật muốn cùng Tần Nam Phong tiếp tục triền miên xuống dưới, cái kia Diệp Thanh Vân cũng sẽ không ngăn cản. Mỗi người đều có truy cầu mỹ hảo quyền lợi, có thể sống thành mình muốn bộ dáng, cũng đã là đời này chuyện may mắn lớn nhất. Hạ giới, hải ngoại chi địa, toàn nào đó bình thường trên hòn đảo. Đảo này rời xa tứ cảnh, chính là hải ngoại chư đảo bên trong 10 phần không đáng chú ý một tòa. Ở trên đảo tuy có người tu luyện, nhưng cũng không có cái gì thế lực chiếm cứ, càng nhiều hay là phàm nhân tụ tập. Ở trên đảo có một tòa tên là Xem Triều thành nhỏ, đều là phàm nhân ở đây phồn diễn sinh sống. Quan triều thành bên trong, một cặp già trên 80 tuổi vợ chồng, đều là đã qua tuổi cửu tuần. Vợ chồng hai người mới sinh liền tại quan triều thành, từ nhỏ là thanh mai trúc mã láng giềng là ở 18 tuổi lúc tại phụ mẫu chứng kiến phía dưới, kết làm vợ chồng, ân ái có thừa, cử án tề mi. Mấy chục năm đều là như vậy. Nhưng đôi vợ chồng này không có dòng dõi, từ đầu đến cuối đều là hai người. Tuy không dòng dõi, đôi vợ chồng này lại mấy chục năm không từng có qua ốm đau, càng là so người cùng tuổi muốn càng lộ vẻ trẻ tuổi một chút. Tại quan triều thành trải qua mưa gió, dắt tay đi tới hôm nay. Bây giờ quan triều thành dân chúng không có không biết đôi vợ chồng này. Đông thành bên ngoài, hải triều bên bờ, hai cái lao nhân dắt tay mà đứng. Lão giả thân hình hơi có còng xuống, khuôn mặt tăng thương, mặt mày rất là tường hòa. Mà lao hầu đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần nhấp nháy, dáng người thẳng tắp. Như từ tướng mạo đến xem, tựa hồ chỉ có 70 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nhưng bọn hắn hai người đều là đã hơn 90 tuổi. Đến môi cuối tháng, vợ chồng hai người liền sẽ dắt tay đi vào bờ biển này bên cạnh, quan sát hải triều phun trào. Hơn 90 năm, cuối mỗi tháng đều là như vậy. Hôm nay lại là bọn hắn dắt tay xem chiều thời gian, vợ chồng hai người sớm liền tới đến nơi này. Lao giả tại vọng hải, bên cạnh lao hầu tại ngắm nhìn lão giả. Chương 2368 lưu thêm một năm cũng không sao, chương 2368 lưu thêm một năm cũng không sao tuyệt không, còn có 8 năm, ngươi cùng Diệp cao nhân trăm năm ước hẹn sắp đến. Lao hầu chậm rãi mở miệng. Nàng chính là Tần Nam Phong, mà đứng ở bên cạnh lao hầu, tự nhiên là tuyệt không. Hai người tự đại hoang tiên vực hướng u minh giới vào luân hồi, phong ấn pháp lực cùng ký ức, chuyển thế đến trên tòa đảo này, trở thành vợ chồng, thưởng thụ lấy hơn 90 năm. Mà tại 2 năm trước, tuyệt không, Tần Nam Phong ký ức cùng nhau trở về. Đây là bọn hắn luân hồi thời điểm liền sớm đã an bài tốt. Gần nhau trăm năm, cuối cùng 10 năm thời điểm sẽ khôi phục tất cả ký ức. Mà cuối cùng này 10 năm thời gian muốn hay không tiếp tục gần nhau, liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Hai người khôi phục ký ức đằng sau, cũng không có thay đổi gì. Vẫn như cũng là như thường ngày như thế sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi ngày cũng đều làm một chút giống như quá khứ bình thường sự tình. Thậm chí đều không có làm sao đề cập qua riêng phần mình chân chính thân phận. Mấy chục năm này gần nhau, Tần Nam Phong tự nhiên là rất cảm thấy thỏa mãn. Nàng rốt cuộc có thể cùng Tuệ Không ở cùng một chỗ. Ngắn ngủi năm chín không thời gian, lại so nàng tu luyện vạn năm tuế nguyệt đều muốn cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Phản phất tìm được sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Mà Tô Tỉnh ký ức đằng sau, Tần Nam Phong cũng có chút lo được lo mất. Cuối cùng chỉ có trăm năm. Quá ngắn. Nhất là cuối cùng này mấy năm, Tần Nam Phong càng là lo lắng Tuệ Không sẽ tùy thời rời đi. Cũng bởi vậy, Tần Nam Phong mới có đột nhiên nói lên cái này trăm năm ước hẹn. Nàng cũng không phải là phải nhắc nhở Tuệ Không còn phải lại cùng mình gần nhau 8 năm, mà là tại ám chỉ Tuệ Không, nếu là hắn hiện tại liền muốn rời đi nói, chính mình cũng sẽ không ngăn cản. Nàng đã rất thỏa mãn. Liền xem như cuối cùng này mấy năm Tuệ Không đi, nàng cũng sẽ không có đoán gì nói. Tuệ Không nhìn qua xa xa hải triều, mặt lộ cười nhạt. Cuối cùng 8 năm, người ta vẫn như cũ muốn giống như ngày hôm nay, nguyện nguyện đến xem nơi đây hải triều. Nghe được Tuệ Không lời nói, Tần Nam Phong giật mình. Lập tức khẽ gật đầu một cái. Tốt. Phàm nhân tuổi tác luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một năm 365 ngày, tựa như mỗi một ngày đều như vậy tương tự. Ngồi chuyện giống vậy, ăn không lệch mấy đồ ăn, đi qua giống nhau đường, nhìn thấy quen thuộc hoặc không thế nào người quen thuộc. Ngày qua ngày, năm qua năm, 8 năm thời gian, lặng yên mà qua. Xem chiều trong thành các phạm nhân đều đang sôi nổi nghị luận, đôi kia không có dòng dõi vợ chồng già, đều đã dòng dã 100 tuổi. Cùng hai vợ chồng này không sai biệt lắm bối phận người, đã sớm chết già hầu như không còn. Chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ, cũng đã trở thành xem chiều thành các phạm nhân nhất là nói chuyện say xưa chủ đề. Nghe nói đôi kia trăm tuổi vợ chồng lại đi xem hải triều. Chật chật, trăm tuổi cao linh, thật sự là ghê gớm a. Ta khi còn bé gặp qua bọn hắn, cùng hiện tại giống như đều không có cái gì khác nhau. Đúng vậy a, bản thân bắt đầu hiểu chuyện, hai người bọn họ vẫn luôn là cái dạng này. Bên bờ biển, đã là dần dần già đi Tuệ Không cùng Tần Nam Phong, vẫn như cũng là dắt tay mà đứng. Cùng một chỗ nhìn qua phía trước thủy triều. Tần Nam Phong nhìn càng xuất thần, cho dù là nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này nàng lại là đặc biệt chân quý. Bởi vì Tần Nam Phong biết, đây là chính mình một lần cuối cùng cùng Tuệ Không dắt tay nhìn biển. Trăm năm kỳ hạn đã đến, Tuệ Không muốn đi hắn nên đi địa phương, mà chính mình cũng sẽ trở lại Đại Hoang Tiên Vực. Thật giống là một giấc mộng a. Tần Nam Phong thì thào nói ra, không phải là mộng, mà là ngươi ta cộng đồng ký ức. Tuệ Không đống nhiên nói ra, Tần Nam Phong khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn xem Tuệ Không. Đã thấy Tuệ Không quát tay, hải triều bên trong bay ra ngoài một cái vỏ sò. Vỏ sò bay đến Tuệ Không trong tay, một viên màu ngà sữa chân châu từ đó lấy ra. Ngay sau đó, Tuệ Không đem vỏ sò lại bỏ lại trong biển. Hắn như trước vẫn là cái kia không muốn tổn thương sinh linh Tuệ Không. Vật này, đưa ngươi. Tuệ Không đem chân châu bỏ vào Tần Nam Phong trong tay. Tần Nam Phong nắm trong tay chân châu, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Mặc dù gần nhau trăm năm, cho đến giờ phút này nàng mới xem như chân chính cảm nhận được Tuệ Không đối đãi tâm ý của mình. Tuệ Không, ngươi Tần Nam Phong có chút không biết nên nói cái gì. Thánh tử dạy bảo, hôm nay tiểu tăng cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nhân gian hữu tình, cái gọi là thất tình lục dục cũng không phải là người buồn rầu. Là bởi vì có thất tình lục dục, mới xem như một cái người hoàn chỉnh. Nam Phong, tiểu tăng đối với ngươi cũng hữu tình. Giờ khắc này, trăm năm kỳ hạn đã đến. Tuệ Không, Tần Nam Phong pháp lực đang không ngừng trở lại trong cơ thể của bọn hắn. mà tướng mạo của hai người cũng đang không ngừng biến hóa, khôi phục thành bọn hắn diện mục thật sự. Chỉ bất quá, hai người vẫn như cũng là giắt tay, cũng không tách ra. Tần Nam Phong vốn định chủ động buông ra, nhưng nàng tay lại ngược lại là bị Tuệ Không cho nắm chặt mấy phần. Tuệ Không, Tần Nam Phong tâm tình phức tạp. Trăm năm đã đến, ngươi nên trở về đến Diệp cao nhân bên người đi. Tuệ Không nhìn một cái thiết hùng, mặt lộ cười nhạt, phản phất đã nhìn thấy thân ở tiên đình bên trong Diệp Thanh Vân. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Tần Nam Phong. Lưu thêm một năm, nghĩ đến thánh tử cũng sẽ không trách cứ tiểu tăng. Tần Nam Phong triệt để giật mình. Xuân đi thu đến, sau cùng một năm cũng đi qua. Xem triều thành dân chúng đều tại tức hận, một năm trước đôi kia trăm tuổi vợ chồng đi ngoài thành nhìn hải chi sau, liền không biết tung tích. Không ít bách tính còn tự phát tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc cũng không có khả năng tìm tới. Có người nói đôi phu phụ kia nhảy biển tự tử, cũng có người nói đôi phu phụ kia nhưng thật ra là ẩn cư ở chỗ này người tu luyện, sớm đã bay vút lên trời. Nhưng bất kể nói thế nào, xem triều thành thiếu đi đôi này trăm tuổi vợ chồng già, luôn cảm giác thiếu đi thứ gì trọng yếu, làm cho dân chúng trong thành bọn họ đều là tiếc hận không thôi. Mà tại xem triều ngoài thành, Tuyệt Không, Tần Nam Phong lại lần nữa dắt tay đến. Một năm này, Tuệ Không cùng Tần Nam Phong vẫn như cũ sinh hoạt tại xem triều trong thành, chỉ là không có người có thể trông thấy hai người bọn họ. Phản phất cùng dân chúng trong thành không tại cùng một mảnh thiên địa. Mà một năm này, cũng là hai người lấy riêng phần mình thân phận thật sự cùng một chỗ. Ý nghĩa phi phàm. Nhưng một năm quan cảnh, cuối cùng vẫn là sẽ đi qua. Hai người dắt tay đi vào bên bờ biển, nhìn qua sớm đã xem qua vô số lần hải triều. Lần này, hai người trong lòng đều không có bất kỳ tiếc nuối, nhất là Tần Nam Phong. Tại Tuệ Không làm bạn phía dưới, Tần Nam Phong cũng rốt cục không còn là cái kia đau khổ rơi vào trong tưởng niệm nữ tử. Nàng từ đó đi ra, có chân chính thuộc về mình cảm ngộ, trong lòng sáng tỏ thông suốt, chỉ cảm thấy thiên địa đều so ngày xưa thanh minh mấy phần. Tuệ Không, cảm ơn ngươi nhiều bồi ta một năm này. Tần Nam Phong chủ động buông ra Tuệ Không tay, mỉm cười nhìn Tuệ Không. Cổ của nàng phía trên treo một năm trước Tuệ Không đưa cho nàng viên kia trân châu, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Ngươi nên đi Diệp cao nhân nơi đó, thiết mặc để Diệp cao nhân chờ đến sốt ruột. Tuệ Không nhẹ gật đầu. Ngày khác hữu duyên, người ta gặp lại. Tốt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cái gì lưu luyến biệt ly. Giữa hai người tạm biệt, bình thản liền tựa như bình thường bằng hữu. Tần Nam Phong thả người nhảy lên, quanh thân tiên khí phun trào, trong tay một viên phá giới tiên lệnh xuất hiện. Tuyệt Không, bảo trọng. Tần Nam Phong cuối cùng nhìn thoáng qua Tuyệt Không, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Tuyệt Không chắp tay trước ngực, hướng phía Tần Nam Phong biến mất phương hướng không người cúi đầu. Đa tạ Tần thí chủ là bần tăng khai ngộ. Tiếng nói rơi, Tuyệt Không bước ra một bước, lập tức hải triều phóng lên tận trời. Kéo lên Tuệ Không phủ diều phía trên, xem biển trăm năm, thủy triều lên xuống. Vào ngay hôm nay biết ta là ta, một khi đốn ngộ nhập cửu tiêu, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, càng không cần mượn nhờ vật ngoài thân. Tuệ Không cảnh giới lại tăng lên nữa, có thể lui tới tại bất luận cái gì một chỗ giữa thiên địa. Thánh tử để ngài mỏi mòn chờ đợi. Tiểu tăng tới. Chương 2369 Tuệ Không có tới hay không? Chương 2369 Tuệ Không có tới hay không? Đại tiên, ngươi xác định ta đã đến tiên đình 101 ngày sao? Không tệ không tệ, chính là 101 trời. Cái kia vì sao ta nhỏ tốt chống chân còn chưa tới? Ngạch xin vấn tiên hữu, tốt chống chân là cái gì? Tốt chống chân không phải thứ gì. Hắn là Tuệ Không, Phật môn một tên hòa thượng. Nguyên lai như vậy. Vô Ưu đại tiên xoa xoa thái dương mồ hôi, trong lòng càng là nghi hoặc. Vị này tiên tôn con riêng làm sao còn nhớ Phật môn một tên hòa thượng? Phật giới cùng tiên đình mặc dù quan hệ coi như hòa thuận, nhưng cũng vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau ở giữa không có quá nhiều băng lai. Cái này gọi là Tuệ Không hòa thượng, lại là thần thánh phương nào? Thế mà có thể làm cho vị này tiên tôn con riêng như vậy nhớ? Hẳn là Vô Ưu đại tiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong đầu run lên. Hẳn là các loại vị này tiếp nhận tiên tôn vị trí sau, tiên đỉnh phải tăng cường cùng Phật giới băng lai. Cái này gọi Tuệ Không hòa thượng, chính là Phật giới phái tới đại biểu. Muốn hiệp đàm tiên đỉnh cùng Phật giới ở giữa rất nhiều công việc. Vô Ưu đại tiên náo động vẫn là vô cùng có một tay, mà lại không phải suy đoán lung tung, ngược lại là có lý có cứ, từ phi thường hiện thực phương diện đến tiến hành suy đoán, dù sao tại Vô Ưu đại tiên thị giác xem ra, trước mắt vị này khổ trúc tiên quân chính là Cửu Thiên tiên tôn con riêng. Điểm này hắn đã phi thường xác nhận. Mà thân là Cửu Thiên Tiên Tôn con riêng, lời nói cử chỉ của hắn tất nhiên là có thâm ý, tuyệt không có khả năng là thẳng thắn mà làm. Nhất định phải tinh tế suy nghĩ mới có thể nhìn ra ẩn chứa thâm ý, mà thân là Tiên Tôn con riêng, tương lai 89 phần 10 muốn chấp trưởng tiên đình người, lại nhớ một cái Phật môn hòa thượng. Cái này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất chính là tiên đình muốn cùng Phật giới tăng cường lui tới. Diệp Thanh Vân thành tiên đình đại biểu, mà cái này tên là Tuệ Không hòa thượng thì là Phật giới đại biểu. Gặp gỡ hiệp đàm, sau lưng của hai người, riêng phần mình đều là cái này Cửu Thiên thập địa khổng lồ nhất tồn tại. Ý nghĩa trong đại. Vô Ưu đại tiên nhìn Diệp Thanh Vân một chút, trong lòng âm thầm cao hứng. Vị gia này có thể đem như vậy bí ẩn chuyện lớn tiết lộ cho ta, cái kia bất chính nói rõ vị gia này coi ta là thành người mình sao? Nếu là người một nhà, vậy khẳng định là phải cố gắng là lãnh đạo phân ưu mới là. Muốn phát huy ra chính mình tác dụng, tuyệt đối không thể để cho lãnh đạo cảm thấy mình là cái đồ vô dụng. Một cái ưu tú cho săn, không thể chỉ sẽ định luận. Đây là một vị nào đó cho săn đại tiên đã từng nói cho Vô Ưu đại tiên một câu. Ngay lúc đó Vô Ưu đại tiên chẳng thèm ngó tới. Hiện tại Vô Ưu đại tiên chữ chụp phân tích, đây quả thực là lời vàng ngọc a. Linh nó sẽ chỉ đến nhất thời niềm vui, thật muốn lâu dài an ổn đợi tại đại lao bên người, cái kia nhất định phải có chút chân tài thực học, khả năng giúp đỡ lãnh đạo xử lý hiện thực. Thái Bạch Kim Tinh chính là ví dụ tốt nhất. Hắn chính là Cửu Thiên Tiên Tôn dưới tay đắc lực nhất chó săn. Người ta cũng sẽ định nói, thật là muốn tới làm việc thời điểm, vậy quá Bạch Kim Tinh là tuyệt không mập mờ. Có chuyện gì hắn là thật lên A Tiên Đình bây giờ an ổn, có thể nói không thể thiếu Thái Bạch Kim Tinh bận trước bận sau công lao. Người có thể nói Thái Bạch Kim Tinh là cái lao hoạt đầu, cũng có thể sau lưng mắng hắn là cái vướt mông ngựa ra hỏa. Nhưng ai cũng không thể nói hắn Thái Bạch Kim Tinh không có bản sự. Có thể thay mình lão đại đem việc nằm trong phận sự làm thỏa đáng, đó chính là lớn nhất bản sự. Tiên Đình ăn cơm khô thần tiên nhiều lắm, chân chính có thể làm việc thần tiên, kỳ thật chỉ có một nắm. Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối là cái này, một nắm thần tiên bên trong xuất sắc nhất mấy cái kia. Vô Ưu đại tiên liền đem Thái Bạch Kim Tinh xem như chính mình chỗ làm việc thần tượng. Phải hướng Thái Bạch Kim Tinh học tập, thay lão đại làm việc, là lão đại phân ưu, làm lão đại trung thành nhất sáng rõ chó săn. Tiên hữu chớ lo. Vô Ưu đại tiên lúc này mở miệng, không bằng liền để ta đi Tiên Đình bốn chỗ hỏi thăm một chút, có lẽ tiên hữu nói tới vị kia Phật môn vệ không, hắn đã đi tới Tiên Đình, nhưng cũng có thể ở phía dưới mấy trọng thiên. Nếu ta thăm dò được tin tức, liền lập tức giúp tiên hữu đi tìm tới vị này tuệ không hòa thượng, đem hắn đưa đến tiên hữu trước mặt. Vô Ưu đại tiên nói như thế. Vậy nhưng đa tạ đại tiên. Diệp Thanh Vân vội vàng hướng lấy Vô Ưu đại tiên biểu thị cảm kích. Kỳ thật Diệp Thanh Vân chính mình cũng nghĩ đến các nơi đi tìm một chút, hắn cũng hoài nghi tuệ không giá hỏa này khả năng đã tới. Nhưng cái này tiên đỉnh quá lớn, tuệ không một cái Phật môn hòa thượng, tới đây khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây, không chừng lạc đường đến cái gì xó xỉnh địa phương, thậm chí làm không cẩn thận, bị cái gì thần tiên xem như Phật giới phái tới gian tế, trực tiếp liền cho tại chỗ bắt cũng có nói. Có thể Diệp Thanh Vân chính mình đến tiên đỉnh cũng không bao lâu, cái này tứ trọng thiên đều không có đi dạo mình bắt đầu, cũng không dám tùy tiện xuống dưới mấy trọng thiên. Đợi lát nữa hai cái cửa phê ngươi tìm ta, ta tìm ngươi, kết quả đều tại tiên đỉnh lạc đường. Vậy coi như rất có ý tứ. Vô Ưu đại tiên dù sao cũng là tại Tiên Đình lăn lộn đã nhiều năm như vậy, khẳng định là xe nhẹ đường quen. Để hắn hỗ trợ đi tìm một chút tuệ không cũng càng thuận tiện một chút. Vô Ưu đại tiên nói hành động liền hành động, tuyệt không mập mờ. Lúc này liền là tại tứ trọng thiên khắp nơi tra xét một phen, xác nhận tứ trọng thiên không có hòa thượng thân ảnh xuất hiện. Theo sau chính là đi hướng tam trọng thiên. Tại Tiên Đình, mỗi một trọng thiên thần tiên có thể đi càng phía dưới tiên giới, nhưng không thể đi chỗ càng cao hơn tiên giới. Trừ phi là có đặc cách. Vô Ưu đại tiên chính là tứ trọng thiên cầm quyền thần tiên, xuống dưới 1 2 3 trọng thiên đều là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại hắn đoạn thời gian trước còn phải Thái Bạch Kim Tinh đặc cách, có thể tự hành đi hướng ngũ trọng thiên, coi là quyền thế rất lớn. Vô Ưu đại tiên rời đi về sau, Diệp Thanh Vân quay đầu lại cho Hạ Vô Cực tới 2 cây gậy. Cái này đã thành Diệp Thanh Vân mỗi ngày đều phải làm sự tình. Không cho hắn 2 cây gậy, Diệp Thanh Vân liền sẽ lo lắng gia hỏa này lại đột nhiên phát đỉnh. Cũng may trong khoảng thời gian này giáo dục đằng sau, Hạ Vô Cực rõ ràng rất là biết điều, không còn giống trước đó như vậy nóng nảy. Nhưng Diệp Thanh Vân cũng có chút không phân rõ hắn đến cùng là thật ra đi thực hay là tại giả vờ giả vịt. Có vết xe đổ, Diệp Thanh Vân tự nhiên không có khả năng lại đối với Hạ Vô Cực buông lòng cảnh giác, nên đánh vẫn là phải đánh. Qua nửa ngày, Vô Ưu đại tiên tin tức liền chuyển về Diệp Thanh Vân nơi này. Tam trọng tiên cũng không phát hiện tuệ không bóng dáng sao? Diệp Thanh Vân tay cầm tiên quân lệnh bài, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thật có điểm lo lắng. Tuệ không ra hỏa này, sẽ không thật trầm luân nữ sắc không cách nào tự kiềm chế đi, thật sự không rút ra được. Đem ta Diệp Thanh Vân cho từ bỏ. Diệp Thanh Vân không khỏi một trận phiền muộn. Hàng gia, ngươi nói tuệ không sẽ tới hay không? Vương ông, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến? Vương ông, hắn sẽ không tới. Vương ông, ý gì nha? Vậy hắn đến cùng có tới hay không nha? Hàng gia, như đến. Diệp Thanh Vân cũng không nghe được hàng gia im lặng tiếng lòng, cũng không để ý hàng gia đối với mình mắt trợn trắng, mà là tại cân nhắc muốn hay không lại phiền phức Thái Bạch Kim Tinh, để hắn đi dò tra tuệ không gia hỏa này có phải hay không còn tại hạ giới cùng Tần Nam Phong vui vẻ chơi đùa đâu. Nhất trọng thiên, Cửu Thiên Tiên Đỉnh tầng dưới chót nhất một chỗ thiên địa, đồng thời cũng là tiên đỉnh xuất nhập chỗ. Tại nhất trọng thiên chi địa đều là tiên đỉnh bên trong tiên vị nhỏ nhất những cái kia thần tiên, đại đa số đều là phụ trách nuôi dưỡng tiên đỉnh các loại tiên thú, cùng trông chọn tiên mễ linh đạo. Đại danh đỉnh đỉnh bật mã ôn chính là nhất trọng thiên bên trong tiên vị, phụ trách tại nhất trọng thiên nuôi dưỡng tiên mã. Mà lúc này một đạo sáng chói Phật quang đột ngột xuất hiện ở nhất trọng thiên, bàng bạc Phật khí trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ nhất trọng thiên, cả kinh nhất trọng thiên các thần tiên từng cái hãi nhiên thất sắc, nhao nhao để tay xuống trên đầu sự tỉnh, cùng nhau nhìn phía cái kia đạo Phật quang xuất hiện phương hướng. Phật môn chi lực, đây là có Phật giới cường giả đến sao? T, cỗ Phật lực này cường đại như thế, chí ít đều là Tây Thiên Cực Lạc Bồ Tát ta. Là vị nào Bồ Tát tới? Như vậy hùng hậu kinh người Phật lực, là Văn Thù Bồ Tát hay là Phổ Hiền Bồ Tát? Nhất trọng thiên các thần tiên thất kinh, mà nhất trọng thiên tiên vị cao nhất thần tiên cũng là tranh thủ thời gian hiện thân, vô cùng khẩn trương nhìn về phía Phật quang nơi ở trưởng quản nhất trọng thiên thần tiên tên là Hoàng Nưu đại tiên. Sở dĩ gọi cái tên này, cùng nơi nào đó thiên địa chuyên môn và phiếu, bán hai tay giá cao phiếu Hoàng Nưu không quan hệ, mà là vị này đại tiên thật có một đầu lão Hoàng Nưu. Bực này Phật lực, nói là Tây Thiên Cực Lạc vị nào Phật đã tới ta đều tin a. Hoàng Nưu đại tiên mặt không còn chút máu, bên cạnh con lão Hoàng Nưu kia cũng là trừng mắt một đôi mắt trâu, chỉ là nhìn có chút đần độn. Hắn đang do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem. Thân là nhất trọng thiên địa vị cao nhất thần tiên, Hoàng Nưu đại tiên chỗ chức trách nên tiến đến xem xét. Có thể cái kia cố Phật khí quá kinh khủng. Hoàng Nưu đại tiên cảm thấy mình nếu là tùy tiện đến gần nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không phải là Phật giới đột nhiên phải hướng tiên đỉnh khai chiến đi. Hoàng Nưu đại tiên thình lình xuất hiện như thế một cái nghịch thiên suy đoán, cũng khó trách Hoàng Nưu đại tiên lại đột nhiên nghĩ như vậy. Trước đây không lâu tiên đình liền bị một đám phản thần tiến công qua, nhất trọng tiên bởi vì quá rất rưỡi, những cái kia phản thần áp dễ liền không có tới qua phía dưới nhất nhị trọng tiên, trực tiếp liền bọn tới càng thượng tầng hơn đi. Cho nên phía dưới này mấy trọng tiên ngược lại là mười phần may mắn, không có tử thương bao nhiêu thần tiên. Nhưng qua chiến dịch này, cũng là cho rất nhiều thần tiên lưu lại bóng ma. Cái này nếu là Phật giới đánh tới, vậy nhưng so với lần trước phản thần chi loạn còn kinh khủng hơn. Ngay tại Hoàng Nưu đại tiên không biết làm sao thời khắc, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió đột ngột vang lên. Bò họ còn không đợi Hoàng Nưu đại tiên kịp phản ứng, bên cạnh hắn lao Hoàng Nưu đã là lập tức vọt tới phía trước, đem Hoàng Nưu đại tiên ngăn ở phía sau. Đầu châu ngẩng lên thật cao, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt một bóng người. A Di Đà Phật. Ôn hòa lại quen thuộc Phật hiệu tiếng vang lên. Chỉ thấy một cái diện mục tường hòa tăng nhân tuổi trẻ chắp tay trước ngực, đứng ở Hoàng Nưu đại tiên cùng lao Hoàng Nưu trước mặt. Người là ai? Hoàng Nưu đại tiên đờ đẫn nhìn xem người này, ngữ khí có chút cả lăm mà hỏi. Bần tăng Tuyệt Không, từ hạ giới mà đến, muốn hỏi thí chủ, nhưng có biết thánh tử người ở chỗ nào? Người tới chính là Tuyệt Không. Hắn cùng Tần Nam Phong gần nhau 101 năm, triệt để lĩnh ngộ tình yêu nam nữ, đạt được thăng hoa. Mà Tuệ Không cũng chưa từng quên đi cùng Diệp Thanh Vân trăm năm ước hẹn, liền tới Tiên Đỉnh tìm kiếm Diệp Thanh Vân. Đây cũng là Tuệ Không lần đầu tiên tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Con đường nhân sinh không quen, tự nhiên cũng phải tìm người đến hỏi thăm một phen. Thánh tử? Cái gì thánh tử? Ta không biết nha. Hoàng Nưu đại tiên một mặt mở miệng. Tuệ Không nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn trung tâm hộ chủ lão Hoàng Nưu, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thí chủ xưng hô như thế nào? Ta gọi Nưu Lang. A Di Đà Phật, Nưu Lang thí chủ, gặp nhau chính là hữu duyên, xin hãy nhận lấy vật này. Tuệ Không nhẹ nhàng quát tay, một viên kim linh xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này Hoàng Nưu đại tiên cũng còn chưa kịp phản ứng, cái kia kim linh đã là bay đến trước mặt của hắn. Mà Tuệ Không cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng bốn phía Phật khí lại là thật lâu không tiêu tan. Hoàng Nưu đại tiên tiếp nhận cái kia kim linh, ngắm nhìn bốn phía, sớm đã không thấy Tuệ Không thân ảnh. Đây là Phật bảo. Hoàng Nưu đại tiên nhìn xem trong tay Phật quang sáng chói kim linh, không khỏi kinh hô lên. Hắn lại liếc mắt nhìn đi theo chính mình nhiều năm như vậy lão Hoàng Nưu, nhớ tới vừa rồi lão Hoàng Nưu bảo vệ mình tình hình, không khỏi rất là xúc động. Lão Nưu a lão Nưu, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, từ một đầu phổ thông lão Nưu biến thành tiên châu, một mực đối với ta không rời không bỏ. Về sau chúng ta cũng muốn một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hoàng Nưu đại tiên sờ lên lão Nưu sừng châu, sau đó đem cái kia kim linh đeo ở lão Nưu trên vòng cổ mặt. Giờ khắc này, lão Hoàng Nưu quanh thân Phật khí lượn lờ, càng làm cho lão Hoàng Nưu từ ngoài vào trong phát sinh thủy biến. Đây là Hoàng Nưu đại tiên một cọc cơ duyên, cũng là lão Hoàng Nưu cơ duyên. Cùng lúc đó, lang lãng phạm âm vang vọng nhất trọng thiên. Bởi vì tăng hỏi ta tây ý đồ đến, ta nói sơn cư không nhớ năm. Dây cột chỉ cắm ba cái thai, ma y từng bổ hai phiên bay. Đông am mỗi gặp tây am tuyết, bên dưới khe chảy dài bên trên giản tuyển. Nửa đêm mây đen tiêu tan sau, một vầng minh nguyệt chiếu trước Phật. Hoàng Nưu đại tiên ngốc trệ kinh ngạc, phản âm này ẩn chứa vô cùng kinh người Phật môn tu vi. Cũng không có đối với nhất trọng thiên bất luận cái gì thần tiên tạo thành áp lực. Ngược lại là để tất cả thần tiên như gió xuân ấm áp. Phật đà chi cảnh. Vừa rồi cái kia gọi là Tuệ Không tăng nhân, đã đạt đến Phật đà chi cảnh. Hoàng Nưu đại tiên nhịn không được kinh hô lên. Tây Thiên chư Phật tu vi cũng không phải là nhất trí, giống như một ít bình thường Phật đà, tu vi thậm chí không sánh bằng tứ đại Bồ Tát, mà như ba thế Phật loại tồn tại này, lại đủ để có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tại Hoàng Nưu đại tiên xem ra, vừa rồi cái kia tên là Tuệ Không tuổi trẻ hòa thượng, tu vi của nó nên có thể sánh ngang Đại La đỉnh phong thần tiên. Đại La đỉnh phong a, đó là cỡ nào tồn tại? Ngày bình thường bọn hắn những này nhất trọng thiên thần tiên, căn bản là ngay cả gặp đều khó có khả năng nhìn thấy. Những cái kia Đại La các thần tiên, cũng tuyệt không có khả năng sẽ đến nhất trọng thiên. Cũng không biết vị này Phật môn cường giả chỗ tìm thánh tử lại là người nào. Hoàng Nưu đại tiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dù sao cùng mình bực này con tôm nhỏ không có gì quan hệ. An tâm làm tốt chính mình sự tình, tại nhất trọng thiên thả trăn châu, đợi đến đêm thất tịch ngày liền có thể cùng mình âu yếm chức nữ gặp gỡ. Khi Tuệ Không đi vào nhị trọng thiên thời điểm, nó bàng bạc như biển Phật khí tự nhiên cũng là bao phủ toàn bộ nhị trọng thiên. Doa đến nhị trọng thiên các thần tiên từng cái cũng đều là hoảng sợ không hiểu. Đây cũng không phải là Tuệ Không muốn cố ý chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn là muốn nói cho thánh tử, mình đã tới. Tuệ Không đứng tại trên một tòa tiên sơn, nhìn quanh tứ phương, hơi có chút thất vọng. Xem ra thánh tử cũng không ở nơi này. Nhưng vào lúc này, một cỗ phái nhiên tiên khí cũng vừa lúc giáng lâm tại cái này nhị trọng thiên. Ân. Vô Ưu đại tiên một mặt kinh ngạc. Hắn mới từ tam trọng thiên xuống đến cái này nhị trọng thiên, kết quả vừa đưa ra liền cảm nhận được cái này đầy trời Phật khí, cực kỳ nồng đậm. Hẳn là vị kia ra nói Tuệ Không hòa thượng, ngay ở chỗ này sao? Vô Ưu đại tiên trong lòng đại hỉ, lúc này liền là hướng phía Phật khí tràn ngập đầu nguồn bay đi. Mà Tuệ Không cũng đã nhận ra có người đến. Hắn liền lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Siêu. Vô Ưu đại tiên lấy cực nhanh tốc độ bay đến Tuệ Không trước mặt. Còn không đợi Vô Ưu đại tiên mở miệng hỏi thăm, Tuệ Không đã là trên mặt dáng tươi cười, một đôi tràn ngập cơ trí đôi mắt, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. A Di Đà Phật, nghĩ đến vị thí chủ này, nên là thánh tử phái tới tiếp dẫn tiểu tăng a. Vô Ưu đại tiên nghe vậy khẽ giật mình. Khá lắm. Hòa thượng này dĩ nhiên như thế trí tuệ. Chương 2370 tinh túc đại trận chương 2370 tinh túc đại trận tôn giá thế nhưng là Tuệ Không đại sư. Bần tăng chính là Tuệ Không. Vậy thì tốt quá. Ta chính là tứ trọng tiên Vô Ưu đại tiên, phụ Diệp tiên quân chi mệnh đến đây tiếp dẫn đại sư. A Di Đà Phật, thánh tử không hổ là thánh tử, sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chán, xin hỏi đại sư, vì sao muốn xưng hô Diệp Tiên Quân vị thánh tử? Thánh tử chính là thánh tử, đây là tiểu tăng kết bạn thánh tử cho đến bây giờ, cho tới nay xưng hô. Thì ra là thế. Còn xin thí chủ dẫn đường, để tiểu tăng có thể mau chóng nhìn thấy thánh tử. Đây là tự nhiên, đại sư theo ta đồng hành liền có thể. Thiện hai thiện hai. Vô Ưu đại tiên cùng Tuệ Không chạm mặt đằng sau, chính là mang theo Tuệ Không đi thẳng nhị trọng thiên, trực tiếp đi tới đệ tam trọng thiên. Mà Vô Ưu đại tiên cũng đang âm thầm chấn kinh tại Tuệ Không khí tức trên thân. Cực kỳ lợi hại Phật giới cường giả, chí ít cũng có tứ đại Bồ Tát cảnh giới. Vô Ưu đại tiên dù sao cũng là tại lục trọng thiên lăn lộn qua, kiến thức tự nhiên muốn so với cái kia tiểu thần tiểu tiên càng thêm uyên bác một chút. Đối với Tuệ Không cảnh giới cảm thụ tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng. Tại Vô Ưu đại tiên xem ra, Tuệ Không cảnh giới phi thường cao, hạn cuối chính là tứ đại Bồ Tát. Về phần hạn mức cao nhất, rất có thể là Tây Thiên Cực Lạc địa vị tương đối cao Phật Đà. Dạng này Phật giới cường giả, dĩ vãng đi vào tiên đỉnh, đều sẽ bị cửu trọng thiên đại thần tiên bọn họ lấy lễ để tiếp đón. Vô Ưu đại tiên dĩ vãng cũng chưa từng tiếp xúc qua bậc này Phật giới đại năng, trong đầu hay là không khỏi có chút khẩn trương tâm thần bất định. Đồng thời cũng càng thêm kết luận, vị này Phật giới đại năng là tới cùng Diệp Thanh Vân thương lượng chuyện lớn. Chính mình thân là Diệp Thanh Vân chó săn, nhất định phải thật tốt hiệp trợ mới là, muốn để lão đại của mình hài lòng. Nơi này là Tam Trọng Thiên, Diệp Tiên Quân ngay tại Tứ Trọng Thiên khổ dừng chúc, chúng ta lập tức liền có thể đến. Gặp Tuệ Không đang đánh giá Tam Trọng Thiên, Vô Ưu đại tiên lúc này nói ra: "Làm phiên thí chủ." Tuệ Không chắp tay trước ngực, bị người hành lễ: "Không sao không sao, có thể vì Diệp Tiên Quân làm việc, chính là tiểu tiên vinh hạnh, hà lao chi hữu." Vô Ưu đại tiên liên tục khoát tay, một bộ rất là nguyện ý ra sức bộ dáng. Tuệ Không đem cái này Vô Ưu đại tiên phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng đã là minh bạch hết thảy. Cái này Vô Ưu đại tiên, tất nhiên lại là một cái bị thánh tử chết phục người. Thánh tử không hổ là thánh tử, a vô luận là tới nơi nào, đều có thể dùng phương thức đặc biệt, làm cho xung quanh người đối với hắn đầu giảm xuống đất. Từ Phù Vân Sơn mãi cho đến cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh, từ đầu đến cuối như vậy. Ngay tại Vô Ưu đại tiên dự định tiếp tục mang theo Tuệ Không xuất phát thời khắc, đã thấy hoàn vũ phía trên, trận trận nồng đậm uy áp của tới. Một cỗ lớn tử vân hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được cái kia tử vân phía trên đứng đấy không ít thân ảnh. Vô Ưu đại tiên sắc mặt biến hóa. Điệu bộ này hắn vừa nhìn liền biết là thế nào một chuyện. Tiên Đỉnh tuần sát sứ, một đám ăn người cơm không làm nhân sự mà ra hỏa, chuyên môn tại Cửu Trọng Thiên khắp nơi đi dạo, chọn các lộ thần tiên ma bệnh, sau đó liền đi vạch tội người một bản. Ai gặp những này tuần sát sứ đều muốn nhíu chặt mày lên. Đồng thời, các tuần sát sứ cũng gánh vác Cửu Thiên Tiên Đỉnh tuần tra chi trách, lại quyền thế so với cái kia tuần tra Cửu Thiên Tiên binh tiên tướng còn cao hơn một chút. Bọn gia hỏa này không phải là bởi vì hắn mà đến đi. Vô Ưu đại tiên nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh Tuyệt Không, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn có như thế lo lắng cũng không kỳ quái. Phật giới cùng Tiên Đỉnh luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, lui tới rất ít. Nếu là có Phật giới người tự tiện đi vào Tiên Đỉnh, liền sẽ gây nên Tiên Đỉnh chú ý, mà giống Tuệ Không tu vi bực này Phật giới đại năng, cứ như vậy đi thẳng tới Tiên Đỉnh, tự nhiên sẽ để Tiên Đỉnh cảm thấy bất an. Phái tới tuần sát sứ cũng không thể gỡ trách nhiều. Đại sư, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái, còn xin đại sư chớ có lo lắng, để tiểu tiên đi ứng phó. Vô Ưu đại tiên vội vàng đối với Tuệ Không nói một tiếng. Làm phiên thí chủ. Tuệ Không tự nhiên là rất bình tĩnh. Hắn đã sớm lịch vô số mưa gió, kiến thức đếm không hết chẳng diện, cảnh giới thăng hoa, bất động như núi. Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian hướng phía Tử Vân bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy Tử Vân phía trên đứng đấy thân ảnh. Một đoàn người mặc áo lam, cầm trong tay tiên kiếm, tiên kích tuần sát sứ người. Chừng 40, 50 người nhiều. Mà vị thủ thì là ba vị lớn tuần sát sứ, người mặc áo bào tím, tiên khí hồn nhiên, diện mục lãnh đạo. Vô Ưu đại tiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Tiểu tiên tứ trọng thiên trưởng ngự quan không lo, bái kiến ba vị thượng tiên. Ba cái lớn tuần sát sứ nhìn về phía Vô Ưu đại tiên. Ngươi chính là Vô Ưu đại tiên? Tại sao lại tới nơi đây? Bên cạnh ngươi cái kia Phật giới người là ai? Chẳng lẽ là ngươi cấu kết Phật giới, dẫn tới Phật giới cường giả tiến đánh ta Tiên Đỉnh sao? Nhanh chóng từ thực đưa tới. Vô Ưu đại tiên người đều choáng váng. Khá lắm, ta lúc này mới đi lên cùng các ngươi chào hỏi, cái này không nói lời gì trực tiếp một cái tội lớn liền giam ở trên đầu của ta. Có phải hay không có chút quá không nói đạo lý? Coi như các ngươi là tuần sát sứ, cũng không cần thiết bá đạo như vậy đi. Chán, ba vị thượng tiên, chuyện là như thế này, tiểu tiên Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian muốn giải thích một phen. Có thể cái kia ba cái lớn tuần sát sứ nhưng căn bản lười nhắc nghe Vô Ưu đại tiên giải thích. Ngươi lại lui sang một bên, không cần nhiều lời. Đối đãi chúng ta bắt giữ cái này Phật giới người, làm tiếp định đoạn. Tiếng nói rơi, bên trong một cái lớn tuần sát sứ trực tiếp liền móc ra khốn tiên hằng, đem một mặt mộng bức Vô Ưu đại tiên cho trói lại. Thượng tiên Vô Ưu đại tiên kinh hãi, vội vàng hô một tiếng. Ồn nào? Một tấm tiên phủ trực tiếp liền bị dán tại Vô Ưu đại tiên trên thân. Vô Ưu đại tiên lập tức liền không phát ra được thanh âm nào. Cái này nhưng làm Vô Ưu đại tiên cho lo lắng. Thật tốt một việc, làm sao lại biến thành dạng này? Những này tuần sát sứ cũng quá bất hợp lý, căn bản cũng không cho mình cơ hội nói chuyện a sau một khắc. Ba cái lớn tuần sát sứ liền mang theo bọn thủ hạ cùng nhau tiến lên, đem Tuệ Không cho bao bọc vây quanh. Tuệ Không chắp tay trước ngực, bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh mắt ôn hòa. Phản phất căn bản cũng không từng trông thấy những này mặt mũi tràn đầy bất thiện tuần sát sứ người. Phật giới người tới, có thể có tiên đỉnh chuẩn làm cho. A Di Đà Phật, bần tăng cũng không có cái gì chuẩn làm cho. Nghe chút lời này, ba cái lớn tuần sát sứ nhìn nhau một chút. Đã không có tiên đỉnh chuẩn làm cho, chính là tự ý nhập tiên đỉnh chi địa, lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở đi trấn thiên điện. điều tra rõ ràng thân phận của ngươi cùng ý đồ đến đằng sau, lại đi xử lý. Đang khi nói chuyện, ba cái lớn tuần sát sứ riêng phần mình nô ra một bàn tay. Ba đầu vàng nóng ánh khốn tiên thẳng như là ba đầu đốn lượn trường xà, hướng phía Tuệ Không mà đến. Sau một khắc, Tuệ Không liền bị ba đầu khốn tiên thẳng cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Ba cái lớn tuần sát sứ đều là lộ ra dáng tươi cười. Còn không chờ bọn họ dáng tươi cười hoàn toàn giãn ra, chỉ thấy Tuệ Không thân hình hơi động một chút, ba đầu khốn tiên thẳng vậy mà cùng nhau đứt gãy ra. Cái gì? Ba cái lớn tuần sát sứ thấy thế, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó càng là phẫn nộ. Tốt ngươi cái tặc hòa thượng, dám bắt, hung hăng ngang ngược như vậy, nhất định là dụng ý khó dò. Nhanh chóng bày trận, bắt kẻ này. Nương theo lấy một vị lớn tuần sát sứ ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 50 cái tuần sát sứ người cùng nhau tản ra, đem Tuệ Không bao bọc vây quanh. Bày trận. Một tiếng quát chói tai, hơn 50 cái tuần sát sứ người cùng nhau phun trào ra nồng đậm tiên lực. Mà ba cái lớn tuần sát sứ thì là ở vào chỗ cao nhất, hiện ra tam tài vị trí, quanh thân tiên lực càng thêm nồng đậm cường hành. Cái này ba cái lớn tuần sát sứ chính là Thái Ức Kim Tiên tu vi, mà mặt khác tuần sát sứ thì đều là Kim Tiên chi cảnh. Tại tiên đỉnh thuộc về là phi thường tiêu chuẩn lực lượng trung tiên. Những tiên binh tiên tướng kia tuyệt đại đa số đều không có tu vi bậc này. Đây cũng là vì gì tuần sát sứ thân phận địa vị có thể áp đảo tiên binh tiên tướng phía trên nguyên nhân một trong. Mà tiên đỉnh tuần sát sứ nắm giữ lấy rất nhiều tiên trận chi pháp, có thể cho chúng nhân chi lực ngưng tụ, phát huy ra càng thêm uy lực kinh người. Đây cũng là các tuần sát sứ nhất quán thủ đoạn, hoặc là chính là người đông thế mạnh cùng nhau tiến lên, gặp được kẻ khó chơi, liền trực tiếp triển khai tiên trận, dùng tiên trận đến khắc địch chế thắng, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Đây là tinh túc đại trận. Cách đó không xa bị trói tiên thẳng cột vô ưu đại tiên nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng kinh hô lên. Tuần sát sứ nắm giữ rất nhiều bên trong tiên trận, tinh túc đại trận xem như phi thường lợi hại một loại. Cái này tinh túc đại trận chính là tiên đỉnh 28 tinh tú có tiên trận, vốn là thuộc về 28 tinh tú độc môn thủ đoạn. Sau cựu thiên tiên đỉnh chấp trưởng tiên đỉnh, đem 28 tinh tú đã đưa vào chấn tiên điện, mà tinh túc đại trận cũng làm cho chấn tiên điện đạt được, truyền thụ cho chấn tiên điện hạ hạt các lộ lớn tuần sát sứ. Cũng bởi vậy, các lộ lớn tuần sát sứ đều có thể bố trí tinh túc đại trận. Giờ này khắc này, Tuệ Không chính là thân ở tại ba vị này lớn tuần sát sứ chỗ bố trí tinh túc đại trận bên trong. Hơn 50 cái tuần sát sứ, chia làm 28 cái phương vị. Mặc dù tuần sát sứ ở giữa thực lực cao thấp không đều, nhưng ở trận pháp tác dụng phía dưới, tất cả mọi người lực lượng đều có thể phát huy đến cực hạn. Đồng thời ở vào trên cùng ba vị lớn tuần sát sứ, càng là có thể tùy ý điều động toàn bộ tinh túc đại trận lực lượng, thi triển ra viễn siêu tự thân chiến lực. Đây chính là tinh túc đại trận chỗ lợi hại. Bằng vào trận này, cho dù là đối mặt đại La Kim Tiên Đô có thể khiêu chiến. Đương nhiên, cũng bèn bèn khiêu chiến mà thôi. Nếu thật gặp được ra tay độc các đại La Kim Tiên, chỉ bằng bọn hắn chô bố trí tinh túc đại trận còn chưa đủ nhịn. Phong. Theo ba vị lớn tuần sát sứ cùng kêu lên quát chói tai, chỉ gặp từng đạo màu tím xiển xích từ tinh túc đại trận bốn phía trống rông hiện hiện. Nhao nhao tuôn hướng về không. Tuệ Không vẫn như cũng là bất động như núi, chắp tay trước ngực. Không thấy hắn có bất kỳ cử động, nhưng quanh thân Phật lực nhẹ nhàng trong khi phun trào, tất cả đánh tới xiển xích màu tím đều trừ khử ở vô hình. Giết. Phong ấn không thành, vậy liền trực tiếp chuyển thành công sát chi thuật. Chỉ gặp tinh túc đại trận bên trong, từng đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra. Đó là 28 tinh tú thân ảnh, tương đương với hơn 20 vị Thái Ức Kim Tiên liên thủ một kích. Ầm 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 ầm. Dày đặc như ngọc thế công tại trong khoảnh khắc đối với Tuệ Không chút xuống mà đến, tựa như muốn đem Tuệ Không thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Sau một khắc, Tuệ Không thân ảnh coi là thật liền bao phủ tại tinh túc đại trận vô biên thế công phía dưới, tựa như đã hồi phi yên diệt. Ba vị lớn tuần sát sứ thấy thế, không khỏi lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Chúng ta lại thành tiên đình lập xuống một công, trở về bẩm báo đằng sau tất có trọng thưởng tại chúng ta. Ba người bọn hắn đã nghĩ kỹ, chấn tiên điện nếu có thưởng xuống tới, chín thành do ba người bọn hắn trực tiếp phân, còn lại một thành mới đến tiên bọn hắn dưới tay những này tuần sát sứ người. Đây đều là các tuần sát sứ nhất quán diễn xuất, ban thưởng đều là chụp dưới thêm tới, đến trong tay ai đều muốn trước bóc lột một chút, sau đó tiếp tục hướng xuống cấp cho. Đến thấp nhất người trong tay lúc, có thể thừa cái một hai thành ban thưởng liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Ân. Ngay tại ba cái lớn tuần sát sứ đã đắc ý nghĩ đến đạt được ban thưởng lúc, đã thấy tinh túc đại trận bên trong, Tuệ Không thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũng là chắp tay trước ngực mặt mỉm cười, quanh thân Phật quang tư không chút nào giảm, khuôn mặt tường hòa nhân từ cũng không có nửa phần biến hóa, phản phất không có cái gì phát sinh. Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Một vị lớn tuần sát sứ hoảng sợ nói, hai người khác cũng không khỏi nhìn hắn một cái, giống như hắn vốn là không có tóc. Chán, cũng đúng nha. Tuệ Không khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trên ba vị lớn tuần sát sứ. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng không muốn cùng chư vị thí chủ giao thủ, còn xin như vậy coi như thôi. Hừ. Ba cái lớn tuần sát sứ căn bản cũng không để ý tới Tuệ Không nói như vậy. Tại ba người bọn hắn xem ra, Tuệ Không cái này không có chuẩn làm cho liền tự ý nhập tiên đình ra hỏa, chính là một cọc đưa lên trước mắt công lao. Có công lao không ăn là hỗn đản. Quả ngươi có nguyên nhân gì đến tiên đình đâu? Trước cho ngươi chụp mũ tội danh đem ngươi bắt, sau đó trực tiếp đưa lên xử lý. Trước tiên đem công lao ăn lại nói, đến lúc đó ngươi coi như thật có nguyên nhân gì đến tiên đình, đó cũng là cấp trên bọn họ sự tình. Cùng chúng ta dưới đấy làm việc huynh đệ không quan hệ. Lại nói, các loại hòa thượng này bị giam vào chấn thiên điện, đến lúc đó ngươi có tội tình gì tên, còn không phải chấn thiên điện chuyện một câu nói. Chỉ là dưới mắt xem ra, hòa thượng này tựa hồ có chút khó đối phó. Cho dù là tinh túc đại trận, cũng không có cách nào đem nó cấp tốc bắt. đem trận pháp chi lực tập trung ở trên người của ta, để cho ta dùng cang rồng giản trấn áp hòa thượng này. Ba vị lớn tuần sát sứ bên trong, một vị duy nhất cầm trong tay màu đồng cổ trường giản lão giả râu bạc trầm giọng nói ra. Cang rồng giản chính là 28 tinh tú một trong càng kim long tiên bảo, chỉ có địa vị tương đối cao lớn tuần sát sứ mới có thể có được. Tốt. Hai vị khác lớn tuần sát sứ nhẹ gật đầu, lại mệnh lệnh tất cả tuần sát sứ đem toàn bộ tiên lực rót vào tinh túc đại trận bên trong. Giờ khắc này, tinh túc đại trận quang mang trước nay chưa có sáng tỏ, cơ hồ làm cho người mở mắt không ra, mà trong đại trận tiên lực cũng là bành trướng đến trình độ không thể tưởng tượng, siêu việt thái ớt cựu trọng thiên, cơ hồ tới gần đại la. Ông, cái kia lão giả râu bạc trong tay cang rồng giản cũng là đột nhiên sáng lên, chuyến ra trận trận trầm thấp tiếng long âm, khí tức kinh khủng đã siêu việt thái ớt kim tiên có thể đạt tới phạm chủ, nhưng khoảng cách chân chính đại la tựa hồ lại còn kém như vậy một đâu đâu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một đâu đâu mà thôi, uy lực của nó đủ cùng đại la kim tiên một kích cùng so sánh. Ngươi bực này lai lịch không rõ tăng nhân, tự tiện xông vào tiên đỉnh chi địa, đã phạm phải trọng tội. Lão phu liền đại biểu chấn tiên điện, đại biểu tiên đỉnh, phế ngươi một thân tu vi. Chương 2371 chấn tiên điện, chương 2371 chấn tiên điện, đồng đậm kinh người tiên khí, cực hạn pháp bảo mạnh mẽ. Lại thêm một đám tuần sát sứ toàn bộ chi lực, đều tập trung vào cái kia lão giả râu bạc trên thân. Càng tập trung vào cái này, lão giả râu bạc cầm trong tay kháng long giản phía trên. Nương theo lấy lão giả râu bạc một tiếng quát chói tai, trong tay kháng long giản càng là đối với lấy tuệ không trùng điệp vung xuống. So sánh đại la kim tiên một kích, ngang nhiên rơi xuống, toàn bộ tam trọng thiên các thần tiên đều tại run rẩy, căn bản không dám dương mắt đi xem nơi đây giao chiến. Mà xa xa vô ưu đại tiên càng là gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, tranh thủ thời gian dùng toàn lực tránh thoát khốn tiên thẳng, muốn tới ngăn cản, có thể căn bản là không có cách tới gần. Tinh tú đại trận lực lượng hoàn toàn đem vô ưu đại tiên cách trở ở bên ngoài, nếu là hắn tùy tiện xông vào trong trận, vậy coi như muốn đi theo cùng một chỗ tao tội. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải làm sao mới ổn đây a? Nhìn qua tinh tú trong đại trận cái kia kinh khủng một kích đã rơi xuống, vô ưu đại tiên cơ hồ muốn khóc lên. Ta thật vất vả mò được một kiện việc phải làm, giúp đỡ vị kia dẫn người tới, kết quả lại ra loại chuyện này. Tuy nói cái này tuệ không hòa thượng tu vi cao thầm, có thể cái này tinh tú đại trận lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Vạn nhất cái này tuệ không hòa thượng có nguy hiểm lời nói, chính mình như thế nào đi hướng khổ trong rừng trúc vị kia bản giao a? Những này đáng chết tuần sát sứ, quả nhiên là vô pháp vô thiên, làm việc quá mức ngang ngược bá đạo. Vô ưu đại tiên song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Bản tiên vô luận như thế nào, đều phải cẩn thận bạch tội các ngươi một bản. Vâng. Trong trận pháp, kháng long giản một kích chi lực giáng lâm tại tuệ không quanh thân. Một kích này đúng là không thể coi thường, khiến cho tuệ không quanh thân kỳ quang, vậy mà xuất hiện một tia chập chờn, cũng dẫn tới tuệ không hướng phía cái kia phía trên lão giả râu bạc ba người nhìn thoáng qua. A Di Đà Phật. Nương theo lấy từng tiếng triệt lạnh nhạt Phật hiệu vang lên, một cỗ vô biên Phật lực đột nhiên bao phủ bát phương, tinh tú đại trận trong nháy mắt tán loạn. Cái kia kháng long giản một kích cũng theo đó hóa thành hư không. Liên đối đám này tuần sát sứ đám người pháp lực, cũng tại thời khắc này đều lâm vào ngưng trệ. Ân, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế kinh khủng một cô bị áp? Tuần sát sứ đám người nhao nhao lâm vào hoảng sợ cùng mở mịt bên trong, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà lão giả râu bạc ba người lại là sợ hãi cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Chỉ thấy một tôn to lớn Phật đà thân ảnh, đứng sừng sững ở giữa phiến thiên địa này, rộng lớn bằng bạc, Phật quang vô biên. Mà lúc này giờ phút này bọn hắn này một đám tuần sát sứ người, vậy mà đều tại tôn này to lớn Phật đà trong lòng bàn tay, như là chim trong lồng, một thân pháp lực đều đã sớm bị hoàn toàn áp chế, bay không ra, trốn không thoát, càng không chống lại được. Phật tổ thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc, lão giả râu bạc hãi nhiên kinh hô, thân là lớn tuần sát sứ, cũng là gặp qua khá nhiều việc đời. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây tuyệt đối là Tây Thiên Cực Lạc uy danh hiển hách Phật tổ thần thông trong lòng bàn tay Phật quốc. Nhưng thần thông như thế, toàn bộ Phật giới có thể thi triển tăng nhân rất rất ít, mà có thể đạt tới trình độ như vậy, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nói hắn là Phật tổ tự mình đến thi triển đều tin á ngoa tảo. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Vô Ưu đại tiên cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn sớm đã nhìn ra tuệ không phi thường lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới tuệ không lợi hại như vậy. Ngay cả Phật tổ thần thông đều có thể thi triển đi ra, còn có bực này không thể tưởng tượng nổi kinh người tạo nghệ. Khó trách là vị kia gia đều muốn như vậy nhớ người, quả nhiên là một tôn Phật giới đại năng a. Lấy tuệ không bây giờ tu vi, trong lòng bàn tay Phật quốc tự nhiên là hạ bút thành văn, mà lại càng là có thể đem trong lòng bàn tay Phật quốc uy lực phát huy đến trình độ cực cao. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc, bây giờ trừ ba thế Phật bên ngoài, vẫn thật là không có mấy cái Phật có thể cùng bây giờ tuệ không cùng so sánh. Đương nhiên, tuệ không tuy nói thi triển ra trong lòng bàn tay Phật quốc, nhưng lại chưa đối với mấy cái này tuần sát sứ người thống hạ sát thủ. Hắn giờ phút này chỉ cần thoáng thôi động, trong lòng bàn tay Phật quốc liền có thể khiến cái này tuần sát sứ người hồi phi yên diệt, liên truyền thế luân hồi đều đã giảm mất đi. Nhưng nếu thật như vậy làm, vậy hắn cũng không phải là tuệ không, mà lại những này tuần sát sứ người mặc dù ngang ngược bá đạo, càng là đối với tuệ không ra tay đánh nhau. Nhưng tuệ không tâm cảnh như nước, vững như lao Phật, căn bản cũng không có nửa điểm để ý A Di Đà Phật, mong rằng các vị thí chủ có thể bình phục tâm thần, chớ có chấp nhất nữa. Tuệ không không còn xuất thủ, nhẹ nhàng đi tới Vô Ưu đại tiên trước mặt, làm phiên thí chủ tiếp tục mang tiểu tăng đi đến thánh tử chỗ. Chán, tốt tốt tốt. Vô Ưu đại tiên cũng từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian lộ ra vẻ cung kính, mang theo tuệ không trực tiếp liền rời đi tam trọng thiên. Mà tại hai người rời đi về sau, trong lòng bàn tay Phật quốc pháp lực cũng biến mất theo. Bọn này tuần sát sứ đám người mới khôi phục pháp lực. Đáng giận. Lão giả râu bạc đầy mặt giữ tận sắc, lộ ra càng oán hận. Lại để cái này lai lịch không rõ hòa thượng trốn thoát. Mặt khác hai vị lớn tuần sát sứ đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn đã ý thức được nhóm người mình vừa rồi hành vi đến cỡ nào bực cười. Hòa thượng kia tuyệt đối là Tây Thiên Cực Lạc một tôn đại Bồ Tát, thậm chí có thể là cái nào đó Phật Đà hóa thân. Tu vi của nó có thể so với chân chính đại La Kim Tiên. Căn bản không phải bọn hắn những này tuần sát sứ có thể đối phó. Nếu là hòa thượng này động sát nghiệm, bọn hắn những người này sợ là tại chỗ liền muốn xong đời. Chớ nói chi là đem nó chấn áp. Người ta động động ngón tay liền đem bọn hắn cho toàn chấn đè ép. Đơn giản buồn cười. Tuy nói hòa thượng này pháp lực cao cường, nhưng hắn trung quy là tự tiện xông vào tiên đỉnh, chúng ta đã phát hiện hắn, đem việc này bẩm báo lên trên, Chấn Thiên Điện chắc chắn sẽ phái đại La Kim Tiên đến đây hàng phục hòa thượng này. Lão giả râu bạc còn chưa từ bỏ. Cái kia không lo chính là tứ trọng thiên trưởng ngự đại tiên, hòa thượng này tất nhiên là đi theo tứ trọng tiên. Chúng ta cũng theo sau tiếp tục nhìn chằm chằm, đến lúc đó liền cùng Chấn Thiên Điện phái tới cường giả nội ứng ngoại hợp. Công lao chúng ta cũng vẫn như cũ có phần. Những lời này, để mặt khác hai cái lớn tuần sát sư nhao nhao gật đầu. Tốt. Theo ý ngươi lời nói. Rất nhanh, ba người liền mang theo một đoàn tuần sát sứ cùng đi hướng tứ trọng thiên. Đồng thời đem nơi đây phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối bẩm báo đến Chấn Thiên Điện. Thỉnh cầu Chấn Thiên Điện phái người đến đây trợ giúp. Chấn Thiên Điện chính là Cửu Thiên Tiên Đình bên trong một cái trọng yếu thế lực. Nó cung điện ở vào đệ bát trọng thiên. Chấp trưởng Chấn Thiên Điện chính là Chấn Thiên Nguyên Soái. Dưới trướng 28 tinh tú, cùng tất cả tuần sát sứ người. Tại Tiên Đình quyền thế rất lớn, chức trách chính là hộ vệ Tiên Đình an bình, giám sát Tiên Đình các phương. Chấn Thiên Điện nhận được lão giả râu bạc đám người bẩm báo đằng sau, liền lập tức ra lệnh cho bọn họ tiếp tục giám thị, biết rõ ràng hòa thượng kia đi nơi nào. Các loại biết được vị trí chính xác đằng sau, Chấn Thiên Điện sẽ lập tức điều động 28 tinh tú bên trong cường giả đến đây. Có Chấn Thiên Điện phản hồi, lão giả râu bạc bọn người tự nhiên là trong lòng nắm chắc. Bọn hắn không cần lại đi động thủ, chỉ cần nhìn chằm chằm hòa thượng kia động tĩnh là có thể. Đợi đến bọn hắn đi tới tứ trọng thiên, vẫn như cũng là xa xa đi theo tại Tuệ Không cùng Vô Ưu đại tiên hậu phương. Chính mắt thấy Vô Ưu đại tiên mang theo Tuệ Không đi tới Khổ Dương Trúc, đồng thời đi thẳng vào Khổ Dương Trúc. Núp trong bóng tối một đám tuần sát sứ đám người đều đem một màn này thu vào trong mắt. Lão giả râu bạc càng là suy nghĩ, chẳng lẽ là Vô Ưu đại tiên cùng nơi đây Khổ Trúc tiên quân âm thầm cấu kết, cùng Phật giới thông đồng, muốn ở chỗ này làm cái gì nguy hại tiên đình sự tình. Sau một khắc, lão giả râu bạc chính là lấy ra tuần sát sứ người chuyên dụng pháp bảo, cùng Chấn Tiên Điện bắt được liên lạc, cùng đem hai người tiến vào Khổ Dương Trúc một chuyện bẩm báo đi lên. Mà tại đệ bắt trọng thiên Chấn Tiên Điện bên trong, hôm nay đang làm nhiệm vụ chính là 28 tinh tú một trong Tất Nguyệt Ô Chấn Thiên Điện người cầm quyền, tuy là Chấn Thiên Nguyên Soái, nhưng Chấn Thiên Nguyên Soái sẽ không thời khắc tại Chấn Thiên Điện lưu thủ. Quanh năm suốt tháng đều là 28 tinh tú tại Chấn Thiên Điện thay nhau đang làm nhiệm vụ. Ha ha, cái này tứ trọng thiên hai cái lớn bằng hạt bừng tiểu tiên, giang cấu kết Phật giới cường giả tự ý nhập tiên đỉnh. Quả nhiên là mắt vô thiên đầu. Khuê một sói, mão ngày gà, tâm nguyệt hồ, cánh hòa xà, hư nhật chuột, các ngươi năm vị đi một chuyến tứ trọng thiên, đi bắt cái kia Phật giới hòa thượng. Về phần cái kia Vô Ưu đại tiên cùng Khổ Trúc tiên quân, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết đi. Chương 2372 Ngũ đại tinh tú, chương 2372 Ngũ đại tinh tú Tuệ Không. Thánh tử. Tuệ Không. Thánh tử. Ta nhỏ tốt chống trơn. Tiểu tăng Tuệ Không, bái kiến thánh tử. Khổ Trúc lâm bên trong, Diệp Thanh Vân rốt cục gặp được cái kia hồi lâu không thấy quen thuộc đầu trọc lớn, lập tức vui vẻ nhào tới. Tuệ Không cũng là kích động không thôi, còn chưa đi tới gần, xa xa chính là đối với Diệp Thanh Vân không mình hành lễ. Ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng ngươi còn tại hạ giới tiêu giao khoái hoạt đâu. Không dám, tiểu tăng sao lại quên cùng thánh tử ước định. Đối với Diệp Thanh Vân mà nói, tại tiên đình chỉ qua 101 ngày mà thôi, cũng không tính quá lâu. Bất quá quen thuộc Tuệ Không ở bên cạnh thời gian, cái này 101 trời cũng để Diệp Thanh Vân cảm thấy có chút dài dằng dặc, luôn cảm giác rất không quen. Mà đối với Tuệ Không tới nói, hắn là thật sự rõ ràng ở hạ giới vượt qua 101 năm. Tuy nói người tu luyện bế quan mấy trăm hơn ngàn năm đều là chuyện thường, nhưng đây cũng là Tuệ Không cùng Diệp Thanh Vân phân biệt lâu nhất một đoạn thời gian. Tương đương nói là Tuệ Không dùng một loại phương thức khác bế quan khổ tu 100 năm. Không chỉ là Phật tâm trở nên càng thêm thuần túy thông thấu, các phương diện lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Tự nhiên mà vậy, cũng có cao hơn Phật môn tu vi. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ có đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt, mới xem như chân chính tu hành. Mắt thấy Tuệ Không cùng Diệp Thanh Vân quen thuộc dáng vẻ, một bên Vô Ưu đại tiên nhìn sửng sốt một chút. Khá lắm, hai người này là quan hệ như thế nào nha? Một bộ xa cách từ lâu trùng phùng tư thế, hẳn là không phải mình suy nghĩ như thế. Hòa thượng này không phải Phật giới phái tới cùng Diệp Thanh Vân nghị sự sao? Tuy nói có chút không hiểu rõ, nhưng Vô Ưu đại tiên cũng chưa suy nghĩ nhiều. Chính mình cũng coi là thành công đem người cho mang đến, xem như là Diệp Thanh Vân lập xuống một cọc công lao, chắc chắn sẽ không thiếu đi chính mình chỗ tốt. Coi như không có chỗ tốt cũng không quan trọng. Chính mình cố gắng là lão đại làm sự tình, lão đại về sau khẳng định cũng sẽ đối với mình càng thêm nể trọng. Các loại vị gia này leo lên tiên tôn bảo tọa, cái kia ta chẳng phải có thể cùng theo một lúc gà chó lên trời sao? Nói không chừng a, lần này một cái Thái Bạch Kim Tinh chính là ta. Nghĩ tới đây, Vô Ưu đại tiên ở một bên kem chút không có vui lên tiếng đến. Đại tiên, lần này cần đa tạ ngươi, giúp ta đem Tuệ Không mang tới. Diệp Thanh Vân tự nhiên chưa quên Vô Ưu đại tiên, đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Vô Ưu đại tiên lập tức một mặt sợ hãi. Không không không, một chút sự tình mà thôi, tiên hữu không cần phải nói tạ ơn. Diệp Thanh Vân cười cười, nghĩ thầm cái này Vô Ưu đại tiên quả nhiên là một vị tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui thật là thần tiên. Dạng này thật là thần tiên, đợi tại tứ trọng tiên quá khó tải. Tiên hữu, vậy ta liền không phải dậy, cáo từ trước. Đại tiên đi thong thả, ngày khác ta đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Vô Ưu đại tiên rất là thức thời, không ở lại nơi này chậm trễ tuệ không cùng Diệp Thanh Vân ôn chuyện. Lúc này đầy cõi lòng mừng rỡ đi ra khổ trúc lâm. Kết quả vừa ra đi, một đạo màu vàng khốn tiên thẳng cùng ngày rơi xuống, đem Vô Ưu đại tiên cho buộc chặt chẽ bước vàng. Còn không đợi Vô Ưu đại tiên kịp phản ứng, một đạo lăng lệ không gì sánh được tiên quang trực tiếp đâm vào Vô Ưu đại tiên trên thân. Phúc. Vô Ưu đại tiên không có chút nào phòng bị đòn nghiêm trọng này, lập tức máu tươi cuồn cuộn, lại bởi vì khốn tiên thẳng trói buộc, khó mà điều động tiên khí. Lại là một kiếm tử nghiêng trong đất mà đến. Vô Ưu đại tiên kiệt lực chạy trốn, nhưng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Một đầu cánh tay trái sóng vai mà đứt, tay cụt bay lên cao cao. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất. A. Vô Ưu đại tiên hét thảm lên, lại là bị một cây trường kích từ phía sau lưng trực tiếp xuyên vào, đem Vô Ưu đại tiên cả người cho găm trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, ba đạo thân ảnh mới xuất hiện tại Vô Ưu đại tiên phụ cận. Chính là trước đó đối với Tuệ Không xuất thủ qua ba cái lớn tuần sát sứ. Hừ, dám cấu kết Phật giới người, trước hết để cho ngươi từng điểm đau khổ, đợi đem cái này khổ trúc lâm bên trong lịch đảng đều bắt lấy, sẽ cùng nhau đưa đến Chấn Tiên Điện xử lý. Lão giả râu bạc ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất Vô Ưu đại tiên. Ba người bọn họ xuất thủ đánh lén, lại thêm Vô Ưu đại tiên không có chút nào phòng bị, mới có thể đem Vô Ưu đại tiên trọng thương bắt. Nếu không có như vậy, Vô Ưu đại tiên mặc dù không phải ba người này đối thủ, nhưng muốn chạy trốn cũng không phải không có cơ hội. Chỉ tiếc, đánh lén thật sự là có chút khó đỉnh. Nhưng vào lúc này, năm đạo lưu quang từ đằng xa gào thét mà đến, rất nhanh liền rơi xuống lão giả râu bạc ba người nơi này. Bái kiến năm vị thượng tiên. Lão giả râu bạc ba người tranh thủ thời gian không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Người tới chính là 28 tinh tú bên trong ngũ đại tinh tú. Khuê Mộc Lang, Báo Ngày Gà, Tâm Nguyện Hồ, Cánh Hòa Xà, Thư Nhật Chuột. Cái này ngũ đại tinh tú đều là duy trì bán yêu bán tiên tư thái, trên thân đều có đặc thù rõ ràng. Nói trắng ra là chính là dáng dấp có chút vớ va vớ vẩn. Bất quá trong năm người, Tâm Nguyện Hồ ngược lại là dáng dấp rất tốt nhìn, một tấm quyến rũ gương mặt, có lồi có lõm, sau lưng còn có một đầu đuôi cáo. Ngũ đại tinh tú đều là thái ớt kim tiên tu vi, đồng thời đều là thái ớt cửu trọng thiên viên mãn. Trở ngại xuất thân theo hầu không đủ, tiên tiên tư chất không đủ, cho nên thái ớt cửu trọng viên mãn cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Mặc dù không có biện pháp đột phá đến đại la chi cảnh, nhưng 28 tinh tú mỗi một cái đều là tu luyện cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Chiến lược tại thái ớt kim tiên bên trong xem như cấp cao nhất loại kia. Lại thêm có các loại pháp bảo cùng tinh tú đại trận gia trì, 28 tinh tú là hoàn toàn không giả đại la kim tiên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Cao gầy âm trầm, mọc ra một đôi mắt sói nam tử mở miệng hỏi. Người này chính là Khuê Mộc Lang. Hồi bẩm thượng tiên, chúng ta đã bắt được người này, hắn chính là tứ trọng thiên trưởng ngự đại tiên không lo, chúng ta hoài nghi hắn cùng ngoại nhân cấu kết, như hại tiên đỉnh. Bây giờ cái kia tự ý nhập Phật môn hòa thượng, ngay tại khổ trúc lâm bên trong. Nơi đây khổ trúc tiên quân, nên cũng là đồng đảng. Lão giả râu bạc lúc này nói ra. Khuê Mộc Lang ngừ một tiếng, một đôi con ngươi ầm lạnh hướng phía khổ trúc lâm nhìn lại. Ân. Vừa nhìn xuống này, Khuê Mộc Lang không khỏi khẽ giật mình. Cái này khổ trúc lâm bên trong khi nào có bực này lợi hại tiên trận? Thế mà không nhìn thấy bên trong tình hình. Không chỉ là Khuê Mộc Lang, bốn vị khác tinh tú cũng là như thế. Mà trước đó lão giả râu bạc ba người cũng từng thử qua thăm dò khổ trúc lâm bên trong, cũng đồng dạng không nhìn thấy cái gì. Cái này khổ trúc lâm thật giống như bị một đoàn mê vụ bao phủ, cho dù là vận chuyển pháp lực thi triển tiên đồng, cũng nhìn không ra đến tận cùng. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng nếu người tại khổ trúc lâm bên trong, vậy thì dễ làm rồi. Khuê Mộc Lang nhìn về phía mình đồng liêu. Chúng ta riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đem cái này khổ trúc lâm bao bọc vây quanh, thiết mạc để bọn hắn chạy thoát. Tốt. Báo Ngày Gà, Tâm Nguyện Hồ, Cánh Hỏa Xà cùng Hư Nhật Chuột đều là cùng nhau ứng thành, lập tức riêng phần mình hướng về một phương hướng bay đi. Trong chốc lát, khổ trúc lâm đã là bị ngũ đại tinh tú vây quanh. Mà tại khổ trúc lâm bên trong ba người một chó, đã có hai người một chó đã nhận ra. Duy nhất không có phát giác được người kia, dĩ nhiên chính là Diệp Thanh Vân. Hắn còn như cái khở phê một dạng, đuổi theo hỏi thăm Tuệ Không ở hạ giới cùng Tần Nam Phong chung đụng thế nào. Liên cùng cái thích nghe bắt quái phụ nữ trung niên giống như. Tuệ Không, ngươi cùng Tần cô nương chung đụng kiểu gì? Tương kính như tân, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Vậy ngươi hai có hay không cãi nhau cái gì? Không từng có qua. Ha ha ha, vậy có hay không cái kia cái gì? Cái kia cái gì? Tiểu tăng ngu dốt, không biết rõ thánh tử lời nói. Cắt, ngươi cũng chớ giả bộ, xem xét ngươi chính là cái hòa thượng phá giới, làm còn không dám thừa nhận đâu. A Di Đà Phật. Đừng A Di Đà Phật, hai ngươi hải tử còn tại hạ giới đi. Tiểu tăng cùng Tần thí chủ không từng có qua dòng dõi. Thứ đồ chơi gì? Diệp Thanh Vân kinh ngạc cánh ốc. Gia hỏa này cùng Tần Nam Phong ở hạ giới 100 năm đâu. 100 năm thời gian, đừng nói hài tử, ngươi nếu là cố gắng một chút thêm chút sức, ngay cả trùng điệp cháu trai đều có. Gia hỏa này cùng Tần Nam Phong thế mà không có hài tử. Một cái đều không có sao? Không có. Các ngươi làm sao nghĩ nha? Có hài tử tốt bao nhiêu nha, chẳng lẽ lại hai ngươi tư tưởng như thế vượt mức quy định? Đã nhanh đi vào đình khắc phiên bản này sao? Đình khắc? Phiên bản? Thánh tử cao thâm mặt chắc nói như vậy, tiểu tăng ngu dốt, cần hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Diệp Thanh Vân xem như bị Tuệ Không cho cả bó tay rồi. Hắn là thật cả không rõ, Tuệ Không cùng Tần Nam Phong ở hạ giới 100 năm đều làm gì. Không có hải tử còn chưa tính. Làm sao cảm giác Tuệ Không không có chút nào từng lưu luyến cùng để ý cái kia 100 năm thời gian đâu? Hẳn là gia hỏa này không tim không phổi. Tuệ Không chắp tay trước ngực, ánh mắt yên tĩnh, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa. Nhưng hắn sớm đã phát giác được Khổ Trúc Lâm bên ngoài động tĩnh. Cũng bao quát Vô Ưu đại tiên bị bắt, Tuệ Không cũng trước kia liền đã nhận ra. Hắn hoàn toàn có thể xuất thủ cứu Vô Ưu đại tiên. Nhưng mắt thấy Diệp Thanh Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng bỏ đi cứu người suy nghĩ. Thánh tử tất có thâm ý. Chính mình tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ xáo trộn thánh tử an bài, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Mà ngay tại Khổ Trúc Lâm bên trong tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết Hạ Vô Cực, cũng cảm nhận được ngũ đại tinh tú đến khí tức, sợ hãi trong lòng siết chặt, còn tưởng rằng là đến một lần nữa bắt chính mình. Dọa đến Hạ Vô Cực tranh thủ thời gian ngừng tu luyện, kết lực thu liễm tự thân khí tức. Nhưng vào lúc này, Hạ Vô Cực cũng nghe đến Diệp Thanh Vân thanh âm. Người nào, tranh thủ thời gian tới. Hạ Vô Cực khuôn mặt có chút run rẩy. Chính mình đường đường tiên tôn chi tử, đại danh đỉnh đỉnh phản thần, đến nơi này liền thành người nào? Một chút đều không có tôn nghiêm. Bất quá tức thì tức, Hạ Vô Cực cũng là không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới. Tiên quân. Hạ Vô Cực trung thực đi tới Diệp Thanh Vân, Tuệ Không trước mặt, dương mắt nhìn một chút Tuệ Không. Trong lòng càng là hung hăng giật mình. Cái này Phật môn hòa thượng tu vi, vậy mà như thế thâm hậu. Hạ Vô Cực dưới mắt là tu vi hoàn toàn khôi phục trạng thái, mặc dù tại Diệp Thanh Vân trong tay đầu không có lực phản kháng chút nào. Yếu cùng cái thái kê giống như. Nhưng nếu là Hạ Vô Cực đi ra cái này Khổ Trúc Lâm, đủ để cho toàn bộ tiên đỉnh run ba run. Nhưng dù cho như thế, Hạ Vô Cực vẫn như cũ có thể từ Tuệ Không trên thân cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Nói rõ Tuệ Không thực lực, chỉ sợ không kém chính mình. Mãnh liệt như vậy Phật môn cường giả, liền xem như tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đối. Tại sao lại đi vào nơi này? Hơn nữa thoạt nhìn cùng cái này đáng chết Khổ Trúc tiên quân như vậy quen thuộc. Tuệ Không, gia hỏa này gọi Hạ Vô Cực, tiên đỉnh một phàm nhân, thiên ngục nơi đó quan không được mới đưa đến ta chỗ này. Gia hỏa này tính tình rất túi, ta giáo huấn hắn thời gian thật dài, mới khiến cho hắn thành thật một chút. Diệp Thanh Vân chỉ vào Hạ Vô Cực nói ra. Tuệ Không nhìn một chút Hạ Vô Cực, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Ánh mắt càng là tràn đầy cơ trí. A Di Đà Phật, vị này Hạ Vô Cực thí chủ có thể được thánh tử dạy bảo, quả nhiên là cơ duyên vô lượng. Hạ Vô Cực vô cùng ngạc nhiên. Vì sao cái này tu vi cao thâm như vậy hòa thượng, sẽ đối với người này cung kính như vậy? Còn xưng hô thánh tử. Chương 2373 cưỡng ép bắt người, chương 2373 cưỡng ép bắt người. Hạ Vô Cực nhìn không thấu Tuệ Không, cảm thấy hòa thượng này thập phần thần bí, tu vi càng là sâu không lường được. Nhất là Tuệ Không một đôi trong mắt, càng là có một loại có thể nhìn thấu hết thảy cảm giác. Khi Tuệ Không nhìn về phía Hạ Vô Cực thời điểm, lập tức liền để Hạ Vô Cực có một loại như có gai ở sau lưng, không có chút nào tư ẩn có thể nói cảm giác. Phản phất chính mình trong trong ngoài ngoài, cho dù là suy nghĩ trong lòng, đều bị cái này trẻ tuổi hòa thượng cho nhìn thấu. Đáng sợ. Đây chính là Hạ Vô Cực đối với Tuệ Không ấn tượng đầu tiên. Thời tiên Phật giới, lúc nào có dạng này một tôn lợi hại cường giả? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Hạ Vô Cực trong lòng âm thầm kinh nghi. Mà Tuệ Không tại nhìn thấy Hạ Vô Cực lần đầu tiên, cũng đã là đem rất nhiều chuyện đều nhìn thấu. Tu vi của người này cao thâm, tâm cao khí ngạo, lại lưng đeo nặng nghề thù hận cùng chấp nhiệm, nhưng cũng có được độc thuộc về hắn tiên mệnh. Thánh tử sớm đã nhìn ra người này mệnh số, mới có thể đem nó lưu tại đây trong rừng trúc, hướng dẫn từng bước, để nó thoát thai hoàn cốt. Cho dù là không có quá nhiều nói chuyện với nhau, Tuệ Không liền đã từ Hạ Vô Cực trên thân nhìn ra rất nhiều thứ. Hạ Vô Cực, tên chọc đầu này gọi Tuệ Không, là của ta bạn cũ, ngươi cũng quen biết một chút. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng bởi vì Tuệ Không là cái người xuất gia ngươi liền đi khi dễ hắn, coi chừng ta đánh chết ngươi. Diệp Thanh Vân đối với Hạ Vô Cực trợn mắt nói. Hạ Vô Cực chỉ là ừ một tiếng, chưa từng nhiều lời. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong lúc đó truyền vào trong rừng trúc. Bên trong lịch đảng nghe cho kỹ, ta chính là Bạch Hổ Thất Túc Tinh Quân Khuê Mộc Lang, phụ mệnh đến đây bởi bắt lịch đảng, mệnh các ngươi lập tức đi ra rừng trúc thúc thủ chịu trói. Nếu dám không theo, thiên uy giáng lâm, nhất định để các ngươi lịch đảng hữu tử vô sinh. Đây là Khuê Mộc Lang thanh âm, mang theo uy áp cùng bức bách, thét ra lệnh trong rừng trúc người ra ngoài. Nghe được thanh âm này, Diệp Thanh Vân không khỏi khẽ giật mình. Cái quái gì? Khuê Mộc Lang, lịch đảng, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ta chỗ này nào có cái gì lịch đảng? Duy nhất cùng lịch dính điểm quan hệ cũng chỉ có Hạo Vô Cực gia hỏa này. Khả Hạo Vô Cực không phải sớm đã bị định tội sao? Cũng không có khả năng không hiểu thấu lại đến bắt hắn một lần đi. Tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại, mà một bên Hạo Vô Cực cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đuổi bắt lịch đảng, chính mình cũng không có chạy ra khổ dưỡng trúc, mấy cái này tinh tú nên không phải tới bắt chính mình. Chẳng lẽ lại? Hạo Vô Cực không khỏi nhìn về hướng Tuệ Không. Chẳng lẽ lại là tới bắt hòa thượng này? Diệp Thanh Vân ngược lại là không có hướng Tuệ Không trên người muốn, mà là cảm thấy nơi này đầu khả năng có cái gì hiểu lầm. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Thanh Vân lúc này liền là hướng phía trên bay đi, rất nhanh liền bay ra khổ rừng trúc. Kết quả Diệp Thanh Vân vừa mới ngoi đầu lên, rầm rầm, mấy đầu khốn tiên thằng bắt đầu từ bốn phương tám hướng bay tới, trực tiếp liền đem Diệp đại tiên người cho buộc chặt chẽ vững vàng. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân người choáng váng, ta mẹ nó liền đi ra hỏi thăm tình huống, ngay cả lời cũng còn không nói đâu, cái này thế nào liền cho ta trói lên? Làm gì đồ chơi? Ta là nơi đây khổ trúc tiên quân, các ngươi trói ta làm gì? Diệp Thanh Vân lập tức kêu to lên. Chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt bay đến Diệp Thanh Vân trước mặt, chính là Khuê Mộc Lang. Ngươi chính là mới đến đảm nhiệm Khổ Trúc Tiên Quân. Khuê Mộc Lang lạnh lùng đánh giá Diệp Thanh Vân một chút, lập tức khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tốt ngươi cái khổ trúc tiên quân, tiên đỉnh quần quận đất nước, để cho ngươi đứng hàng tiên ban, ngươi lại cấu kết phật giới, ý đồ làm loạn tiên đỉnh. Phải bị tội gì? Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, tại chỗ liền một bước. Cấu kết phật giới, làm loạn tiên đỉnh. Đây coi như là muốn gán tội cho người khác sao? Cái gọi là cấu kết phật giới, chẳng lẽ là bởi vì tuệ không đến sao? Có thể cái này làm loạn tiên đỉnh tội danh lại là bắt đầu nói từ đâu? Ta Diệp mỗi người cũng coi là nghiêm túc đang xử lý mảnh này khổ dưỡng trúc, kết quả hoàn thành làm loạn tiên đỉnh. Tội danh chụp cũng không tránh khỏi quá lớn, mà lại ra hỏa này thái độ như thế, tựa hồ cũng căn bản không muốn nghe cái gì giải thích. Thuần túy chính là vì bắt người mà bắt người. Ngươi chớ nói lung tung, ta không có phạm tiên điều. Diệp Thanh Vân lúc này biện giải cho mình. Ha ha, ngươi cũng không gặp quan tài không rơi lệ. Khuê Mộc Lang mặt lộ khinh thường. Cái kia Phật giới hòa thượng, bây giờ ngay tại ngươi cái này khổ trong rừng trúc, chẳng lẽ ngươi còn dám không thừa nhận sao? Ta thừa nhận cái rắm. Diệp Thanh Vân cũng là có chút điểm nổi nóng, trực tiếp liền mắng. Có cái hòa thượng thế nào? Chẳng lẽ có hòa thượng chính là làm loạn sao? Ngươi bằng cái gì liền nói chúng ta là người đảng? Dáng dấp không giống cá nhân đồ chơi, mở miệng ngậm miệng liền chụp tội danh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi nha. Lời vừa nói ra, Khuê Mộc Lang lập tức sắc mặt liền thay đổi. Trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân ngông cuồng như thế, dám ở trước mặt mình làm càn. Hắn là cái thá gì? Đơn giản là cái tứ trọng thiên tiểu thần tiên thôi. Ta Khuê Mộc Lang nói ngươi có tội chính là có tội, ngươi còn dám phản bác? Quả thực là muốn chết. Thứ không biết chết sống, bản tinh quân trước phế bỏ ngươi tu vi, lại đem ngươi đưa đến chấn thiên điện thụ thẩm. Nhìn nguyên lịch tặc này đến chấn thiên điện, còn có thể như thế nào làm càn? Lời còn chưa dứt, Khuê Mộc Lang trong tay xuất hiện một đạo tiên lôi, trực tiếp liền hướng phía Diệp Thanh Vân đã đánh qua. Mẹ nó! Diệp Thanh Vân trực tiếp toàn thân chấn động, khốn tiên thẳng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Cái kia một đoạn nhánh cây cũng lập tức xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tay. Ném mẹ nó lôi. Một nhánh cây quật đi qua, cái kia gào thét mà đến tiên lôi trong nháy mắt tán loạn. Ngay cả nửa điểm cũng không từng còn lại. Cái gì? Khuê Mộc Lang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này nho nhỏ khổ trúc tiên quân, lại có thể tự hành tránh thoát khốn tiên thẳng. Còn có thể ngăn cản chính mình tiên lôi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Vân nhưng không có tiếp tục cùng cái kia Khuê Mộc Lang giao chiến, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Tranh thủ thời gian liền bay vào khổ trong rừng trúc. Tuệ Không, bọn gia hỏa này hẳn là sâu ngươi tới. Diệp Thanh Vân vừa hạ xuống, chính là đối với Tuệ Không nói ra. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta để Vô Ưu Đại Tiên đi tìm Lão Bạch, chỉ cần Lão Bạch tới liền không sao. Hắn xuất ra tiên quân làm cho, muốn liên hệ Vô Ưu Đại Tiên, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hỏng. Diệp Thanh Vân lập tức kịp phản ứng. Vô Ưu Đại Tiên sợ là đã bị bắt lại. Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi lo lắng, chính mình có thể liên lạc không được Thái Bạch Kim Tinh nha. Vô Ưu Đại Tiên 89/10 đã là bị bên ngoài người cho đội kịp, đoán chừng cũng là bị cưỡng ép chụp cái tội danh. Nhóm người mình mặc dù có thể trốn ở trong rừng trúc, chỉ khi nào bọn hắn tấn công vào đến, vậy coi như không ổn. Diệp Thanh Vân suy tư một lát, vốn muốn cho Tuệ Không cùng mình cùng đi ra, đem sự tình nói rõ ràng. Nếu là bên ngoài những tên kia vẫn như cũ nếu không quản không để ý bắt người, vậy liền để Tuệ Không xuất thủ, trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh Hạo Vô Cực, Diệp Thanh Vân đột nhiên lại có ý nghĩ mới. Bọn gia hỏa này là người tới bắt, ta chẳng thuận thế đem cái này Hạo Vô Cực giao ra. Ta có thể thiếu một phiền phức, phía ngoài những tên kia hẳn là cũng sẽ hài lòng, không đến mức lại gây khó khăn cho ta cùng Tuệ Không. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân chính là quyết định chú ý Tuệ Không, Hạ Vô Cực, hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra. Tiểu tăng tuân mệnh. Tuệ Không tự nhiên là không có hai lời, mà Hạ Vô Cực trong đầu thì là hơi sợ hãi, càng là không rõ Diệp Thanh Vân vì sao muốn để cho mình cùng đi ra. Hắn đến cùng có tính toán gì? Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân mang theo Tuệ Không, Hạ Vô Cực lại lần nữa đi tới khổ rừng trúc bên ngoài. Mà Khuê Mộc Lang các loại ngũ đại tinh tú lúc này cũng một lần nữa tụ ở cùng nhau, đang muốn trực tiếp đánh vào khổ rừng trúc. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân ba người đi ra, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Ba vị thượng tiên chính là hòa thượng kia. Đứng tại ngũ đại tinh tú sau lưng lão giả râu bạc lập tức cao giọng mở miệng. Ngũ đại tinh tú tự nhiên nhìn thấy Tuệ Không, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật đúng là Phật giới hòa thượng. Nhưng chờ bọn hắn năm người ánh mắt chuyển tới Hạ Vô Cực trên thân lúc, năm người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, cái này ngũ đại tinh tú hãi nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hạ Vô Cực, bạn thân Hạ Vô Cực, thật là hắn. Làm sao có thể? Vì cái gì Hạ Vô Cực hội ở chỗ này? Chương 2374 Cổ Tiên Đình Đại Năng. Chương 2374 Cổ Tiên Đình Đại Năng. Ngũ đại tinh tú trực tiếp người choáng váng, vốn cho rằng cái này khổ trong rừng trúc liền một cái khổ trúc tiên quân, lại thêm cái kia không biết lai lịch hòa thượng, thật không nghĩ đến đi tới một cái sống sờ sờ Hạ Vô Cực, kém chút không có đem ngũ đại tinh tú bị hù tại chỗ báo tố nước tiểu. Hạ Vô Cực là bực nào tồn tại? Đây chính là ngày xưa lão tiên tôn chi còn, kém chút an vị thượng tiên tôn chi bị cửu thiên đại thần, cho dù về sau bị đánh vào tầng 18 luyện ngục, đó cũng là có thể từ luyện ngục bên trong giết trở lại tới quái vật, uy danh hiển hách phản thần. Toàn bộ cửu thiên tiên đình có thể chấn trụ người của hắn đều không có mấy cái. Ngũ đại tinh tú ngày bình thường cố nhiên ngang ngược càng rỡ, khả chân gặp được Hạ Vô Cực nhân vật hung ác như vậy, đó cũng là muốn bị dọa đến hai cô run run, trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Chớ nói chi là ngũ đại tinh tú sau lưng những cái kia tuần sát xứ người, nguyên bản còn muốn nhảy vào ngũ đại tinh tú ở đây run lẩy bẩy bị phong, kết quả vừa nhìn thấy Hạ Vô Cực, lập tức dọa đến cùng nhau rụt trở về. Lão giả râu bạc ba người càng là dị thường một bước. Chuyện gì xảy ra? Bạn thân Hạ Vô Cực không phải ở trên tiên mục sao? tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ vượt ngục sao? Nhưng nếu thật là Hạo Vô Cực vượt ngục, Tiên Đình đã sớm vỡ tổ mới là nha. Vì sao trước đó một điểm động tĩnh đều không có? Hẳn là hắn không phải Hạo Vô Cực, chỉ là cùng Hạo Vô Cực lớn lên tương đối giống. Nhưng bất kể nói thế nào, ba người bọn hắn là không dám ló đầu. Quá kinh khủng. Hay là để năm vị thượng tiên đi đối mặt đi. Chúng ta thành thành thật thật trốn tránh là được rồi, đừng đợi lát nữa để công lao không có mò lấy, đem chính mình cho góp đi vào. Có công lao thời điểm chúng ta dũng cảm tiến tới, gặp nguy hiểm thời điểm ta liền ổ lấy. Phương Châm chính chính là một cái tham sống sợ chết. Mà lúc này Hạo Vô Cực, tâm tình cũng là tương đương kích động. Chính mình vậy mà đi ra khổ rừng trúc, không có nhận bất kỳ trở ngại. Trước đó hắn thử qua nhiều lần, cho dù là trên thân phong ấn toàn bộ triển khai đằng sau, cũng căn bản đi không ra khổ rừng trúc. Vừa đến rừng trúc biên giới chỗ, liền sẽ bị một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại trực tiếp mài ép lôi kéo trở về. Ngay cả nửa bước đều đi ra không được. Ngày hôm nay, chính mình thế mà chạy ra, không trở ngại chút nào. Thông thuận một nhóm. Cái này khiến Hạo Vô Cực kích động sau khi, cũng không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thanh Vân. Chẳng lẽ ta chỉ có đi theo người này bên người, mới có thể đi ra khổ rừng trúc sao? Hạo Vô Cực không khỏi như vậy suy đoán. Mà lúc này Diệp Thanh Vân cũng đang quan sát cái kia ngũ đại tinh tú, nhất là cái kia Tâm Nguyệt Hồ, càng làm cho Cương Trực Công Chính Diệp Tiên Nhân đa nhìn mấy mắt. Chậc chậc, liên đáp ý một ngụm này mùi khai mà. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có tâm tư khác, dưới mắt có thể hay không đem mấy tên này đuổi đi còn không biết đâu. Ta đầu tiên nói trước, ta đừng đội têu đánh têu giết, có chuyện gì có thể hảo hảo nói, không đáng vừa lên đến liền động thủ bắt người. Diệp Thanh Vân còn tính là tương đối khách khí, ngũ đại tinh tú lại đều không dám nói lời nào, cũng căn bản liền không có để ý tới Diệp Thanh Vân nói cái gì. Năm người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Hạo Vô Cực, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương, không dám nói lời nào, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình hơi có cái gì động tĩnh liền sẽ gây nên hậu quả đáng sợ gì. Ngũ đại tinh tú lúc này đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn xác nhận một chút người này đến cùng phải hay không bạn thần Hạo Vô Cực. Ân, mấy tên này tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân nhìn thấy cái kia ngũ đại tinh tú không để ý chính mình, không khỏi mày nhăn lại. Không chỉ có không để ý chính mình, mà lại từng cái còn đứng đến trực tiếp, liền cũng bị định trụ như vậy. Diệp Thanh Vân trong lòng càng thêm nghi ngờ, hẳn là cái này năm cái gia hỏa xem thường ta cái này nhỏ nhỏ khổ trúc tiên quân, coi như ta quan nhi nhỏ cũng không trở thành như thế xem thường người đi. Lớn nhỏ tốt xấu là cái quan nhi nha, ta bao nhiêu cũng coi là tiên đình đồng liêu đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân bên cạnh Hạo Vô Cực động, hắn hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia ngũ đại tinh tú. Cứ như vậy một bước nhỏ, lập tức dọa đến ngũ đại tinh tú sắc mặt hãi nhiên, tranh thủ thời gian liên tiếp lui về phía sau. Ân, lần này Diệp Thanh Vân cũng nhìn ra không được bình thường, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Hạo Vô Cực, làm sao cảm giác mấy tên này rất sợ sệt Hạo Vô Cực đâu. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút không thể nào hiểu được. Hạo Vô Cực tuy nói là phạm vào thiên điều, còn đắc tội nhị lang chân quân, nhưng cũng không trở thành có như thế lớn lực uy hiếp đi. Ngay tại Diệp Thanh Vân thời khắc nghi hoặc, Hạo Vô Cực tiếp tục hướng phía trước cất bước đi đến, mà hắn mỗi đi lên phía trước một bước, cái kia ngũ đại tinh tú đều sẽ bị dọa đến về sau lùi lại, từng cái sắc mặt càng khẩn trương. Hạo Vô Cực cũng không phải đang cố ý hù dọa cái này ngũ đại tinh tú, hắn căn bản liền không có đem ngũ đại tinh tú để vào mắt, liền xem như 28 tinh tú toàn bộ tới, Hạo Vô Cực cũng căn bản không xem ra gì mà. Hắn thuần túy là đang thử thăm dò chính mình có thể hay không rời đi Diệp Thanh Vân quanh thân phạm vi. Nếu là có thể rời đi, vậy liền đại biểu chính mình thật trùng hoạch tự do. Cho nên hắn từng bước một đi lên phía trước. Thẳng đến đi ra 10 bước, Hạo Vô Cực đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc giáng lâm trên người mình. Là hắn mấy lần muốn chạy trốn ra khổ rừng trúc, lại đều bị tốn trở về nguồn lực lượng kia. Xem ra thật sự là như vậy. Hạo Vô Cực trong lòng thở dài, đồng thời cũng coi là xác định một việc. Mình bị vây ở khổ rừng trúc, nguyên nhân thực sự hay là tại Diệp Thanh Vân trên thân. Cái kia cố không hiểu mà không cách nào kháng cự lực lượng, chính là từ Diệp Thanh Vân trên thân hiện ra tới, khiến cho trên người mình được cho thêm vô hình xiềng xích. Cho dù là có thể đi theo Diệp Thanh Vân đi ra khổ rừng trúc, cũng không thể rời xa Diệp Thanh Vân bên người. Người này cầm trong tay đại đạo chí bảo, lại người mang cổ lão chi lực, còn có thể như vậy hạn chế ta. Hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Hạo Vô Cực cũng hoàn toàn ý thức được Diệp Thanh Vân tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ khổ trúc tiên quân. Lại liên tưởng đến Thái Bạch Kim Tinh không hiểu thấu đem chính mình áp giải đến nơi đây, Hạo Vô Cực liền càng thêm nhận định, cái này Diệp Thanh Vân tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Trước kia cũng không nghe nói, Cửu Thiên Tiên Đình bên trong còn có loại này không người biết đến đại năng nha. Chẳng lẽ là cổ tiên đình thời kỳ đại năng hóa thân? Đây cũng là vô cùng có khả năng. Cổ tiên đình thời kỳ cùng hiện nay tiên đình có rất lớn khác nhau. Sơ đại tiên tôn cầm trong tay phong thần bảng sáng lập cổ tiên đình, cũng không phải là sơ đại tiên tôn một người công lao. Còn có rất nhiều cổ lão đại năng giắt tay sánh vai tương trợ sơ đại tiên tôn, mới có Cửu Thiên Tiên Đình tồn tại. Những này cổ lão đại năng, từng cái đều có không thể tưởng tượng nổi tu vi, cầm trong tay đại đạo chí bảo cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là ngày xưa cổ tiên đình rất nhiều đại năng, bây giờ cơ hồ không có còn lại mấy cái. Có lẽ cái này Diệp Thanh Vân chính là cổ tiên đình thời kỳ một vị nào đó đại năng, lại không muốn tại tiên đình ngồi ở vị trí cao, cho nên ẩn nấp nơi này. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Hạo Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhất định là cổ tiên đình một vị đại năng. Trong khoảng thời gian này hắn đối ta rất nhiều hành vi, đều là đối ta ma luyện. Ta nếu là muốn đoạt lại mất đi hết thảy, leo lên tiên tôn vị trí, có lẽ càng phải dựa vào vị đại năng này tiền bối. Chương 2375 Hạo vô cực lực uy hiếp, chương 2375 Hạo vô cực lực uy hiếp. Hạo vô cực triệt để nghĩ thông suốt. Hắn cảm thấy mình giống như đã hiểu. Từ vừa mới bắt đầu bị áp giải đến cái này khổ rừng trúc, bị Diệp Thanh Vân các loại tra tấn lại đến chính mình vô ý ở giữa phát hiện cửu cửu kim tiên quyết, nhìn thấy Diệp Thanh Vân trong tay đại đạo chí bảo. Những này đều đủ để chứng minh, Diệp Thanh Vân tuyệt đối là cổ tiên đỉnh đại năng tồn tại. Thân là cổ tiên đỉnh đại năng, vô luận là cửu cửu kim tiên quyết hay là đại đạo chí bảo, đều lập tức trở nên hợp lý. Mà Hạo vô cực cũng là tại thời khắc này mới quyết định không còn thoát đi nơi này. Chuẩn xác mà nói, không nghĩ thêm muốn rời khỏi Diệp Thanh Vân, chỉ có đi theo tại Diệp Thanh Vân bên người, chịu đựng vị này cổ tiên đỉnh đại năng dạy bảo, mới có thể đoạt lại chính mình mất đi hết thảy. Giờ phút này, Hạo vô cực xoay người lại, hướng phía Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu, trên mặt lại không nửa điểm cuồng ngạo, không bị trói buộc, cũng không có chút nào hung ác táo bạo, lộ ra hết sức thành khẩn. Diệp Thanh Vân một mặt mở miệng, cái này Hạo vô cực ý gì? Hắn hẳn là nhìn ra ta muốn đem hắn giao ra sao? Mà một bên Tuệ Không thì là ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, có chút vui mừng nhìn xem Hạo vô cực. A Di Đà Phật, vị này Hạo vô cực thí chủ quả nhiên là tư chất bất phàm, giờ phút này đã hiểu thánh tử một phen khổ tâm, quả nhiên là thật đáng mừng, tương lai bất khả hạ lượng. Tuệ Không âm thầm ở trong lòng là Hạo vô cực cảm khái. Hạo vô cực. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực không dám nói lời nào Khuê Mộc Lang cuối cùng là cả gan mở miệng. Hắn kỳ thật càng muốn nhanh chân liền chạy, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn, muốn trước xác nhận một chút người này có phải hay không Hạo vô cực. Vạn nhất hắn không phải Hạo vô cực, vậy liền không có gì phải sợ. Nghe được Khuê Mộc Lang thanh âm, Hạo vô cực xoay người lại, ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Khuê Mộc Lang. Cái kia kinh khủng ánh mắt, lập tức liền để Khuê Mộc Lang như rơi vào hầm băng, toàn thân trên dưới không gì sánh được nặng nề. Phảng phất có một tòa thần sơn đặt ở trên người hắn, để Khuê Mộc Lang có một loại tiên thể sụp đổ cảm giác. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có chứa bực này bị áp. Chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ bạch hổ thất túc một chồng, cũng dám gọi thẳng tục danh của ta. Hạo vô cực lạnh lùng mở miệng. Ai cho ngươi là gan? Lời vừa nói ra, Khuê Mộc Lang triệt để không kiềm được, toàn thân run rẩy, trong mắt run rẩy. Mà mặt khác bốn cái tinh tú cũng là như thế, doa đến ngay cả đứng đều đứng không yên. Hạo vô cực, hắn thật là Hạo vô cực. Chơi ạ, vốn nên bị giam giữ ở trên trời trong ngục Hạo vô cực, vậy mà thật xuất hiện ở đây. Đây con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Không phải để cho chúng ta đến bắt một cái Phật giới hòa thượng sao? Làm sao còn có Hạo vô cực sự tình a? Chẳng lẽ lại đây là nhân tiện nhiệm vụ, đem hòa thượng kia tính cả Hạo vô cực cùng một chỗ bắt lại? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Chúng ta năm cái cầm đầu đi bắt Hạo vô cực a. Cái này khiến Chấn Thiên Nguyên Soái tới cũng chịu không được, gã quỳ xuống. Hạo vô cực một tiếng quát chói tai. Phù 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 phù, trước đó còn bênh vang đắc ý, một bộ muốn đem khổ rừng trúc san thành bình địa tư thế ngũ đại tinh tú, lúc này quỳ xuống ngược lại là một cái so một cái nhanh. Quỳ xuống tư thế càng là dị thường thuần thục. Còn có các ngươi những tạp phái này, coi là trốn tránh ta liền nhìn không thấy sao? Hạo vô cực ánh mắt nhìn về phía càng xa chỗ. Một đám kia tuần sát sứ người tranh thủ thời gian hiện thân đi ra, sau đó từng cái không gì sánh được đàng hoàng quỳ gối ngũ đại tinh tú phía sau. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, toàn thân run rẩy, mặt xám như tro. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân mắt trừng trống đốc. Cái này mẹ nó là thế nào cái tình huống? Cái này thế nào từng cái quỳ xuống lanh lẹ như vậy? Cứ như vậy sợ sệt Hạo vô cực sao? Không đến mức đi. Hạo vô cực người ngoan thoại không nhiều, đúng vậy cùng bọn hắn nhiều bước. Trực tiếp vung tay lên. Ba 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 đùng đùng. Vô luận là ngũ đại tinh tú, hay là đám kia tuần sát sứ người, trên mặt đều cùng nhau chịu một cái mũi to đấu. Ngũ đại tinh tú từng cái bị đánh ngã trái ngã phải, mà đám kia tuần sát sứ người càng là thổ huyết tiêu thảm. Có thể cho dù là bị như vậy đối đãi, ngũ đại tinh tú cũng là không có nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể là yên lặng thụ lấy. Nói đùa, phản kháng? Lấy cái gì đi phản kháng? Liền chúng ta bản lĩnh này đều không đủ Hạo vô cực 2 3 lần đánh đây này. Lại nói, Hạo vô cực thân phận gì, chúng ta thân phận gì? Muốn đối phó vị gia này, phải là cựu trọng thiên mấy vị kia đại thần xuất thủ mới được. Chúng ta mấy cái nhỏ nằm sấp đồ ăn tính là cái dám gì nha? Cũng đừng làm cái gì bắt giữ Hạo vô cực, thành tiên đình lập đại công mộng đẹp. Thành thành thật thật đợi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là đem vị gia này làm pháp bực, bị đánh đi luân hồi chuyển thế đều xem như nhẹ. Tại chỗ hôi phi yên diệt cũng không tính là sự tình. Đem các ngươi bắt lấy người thả. Hạo vô cực lạnh giọng quát. Đúng đúng đúng. Lão giả tóc bạc đội vàng đứng dậy, đem thu nhập trong pháp bảo Vô Ưu Đại Tiên tung ra ngoài. Tiện thể ngay cả Vô Ưu Đại Tiên trên người giam cầm cũng đều giải khai. Diệp Thanh Vân xem xét Vô Ưu Đại Tiên thương thế trên người, liền biết hắn tao tội. Trong lòng cũng là phi thường bản quan. Tranh thủ thời gian chào hỏi để hắn tới. Vô Ưu Đại Tiên mộng bước đi tới Diệp Thanh Vân trước người. Đại Tiên, liên lụy ngươi chịu khổ. Diệp Thanh Vân an ủi. Vô Ưu Đại Tiên lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu liên tục. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Vô Ưu Đại Tiên một bên trong miệng bước lên máu, một bên Vân Đạm Phong khinh nói không có gì đáng ngại. Nhìn Diệp Thanh Vân đều một trận niết miệng. Cái này huyết mạt tử đều nôn thành dạng này, cánh tay cũng mất, phía sau lưng còn một lỗ thủng lớn đâu. Cái này cũng còn không có chuyện. Thật sự là đầu ngạnh hắn a. Vô Ưu Đại Tiên cũng đích thật là không có trở ngại. Mặc dù nhìn rất thảm, nhưng hắn dù sao cũng là thần tiên, có kim tiên đại viên mãn tu vi, ngay cả tiên thể cũng không từng sụp đổ, điểm ấy thương thế một chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà nhìn thấy ngũ đại tinh tú cùng tuần sát sứ người đều từng cái run rẩy quỳ trên mặt đất, Vô Ưu Đại Tiên tự nhiên mà vậy liền nhận định bọn hắn là e ngại Diệp Thanh Vân cái này tiên tôn chi tử. Cái này khiến Vô Ưu Đại Tiên âm thầm cao hứng. chính mình đặt cửa thật sự là áp đúng rồi. Kinh lịch việc này, ta Vô Ưu đại tiên tại Diệp Thanh Vân trong lòng tất nhiên càng có địa vị. Thu bị thương, thu điểm ủy khuất tính là gì? Nếu là có thể tại Diệp Thanh Vân trong lòng đứng vững địa vị, đừng nói là thụ thương, cho dù là để cho ta tới hạ giới luân hồi cái mấy trăm hơn ngàn năm, đều không có vấn đề gì. Vì tiền đồ thôi. Các ngươi năm cái, là chính các ngươi đạo thủ, vẫn là phải ta đến làm thay. Hạ Vô Cực lại lần nữa mở miệng. Vũ Đại Tinh Tu lắc đầu liên tục. Chính chúng ta đến, chính mình đến. Không dám làm phiền đại giá. Chỉ thấy bọn hắn năm cái riêng phần mình móc ra khốn tiên thẳng, sau đó chính mình liền cho mình trói lên. Không đủ. Đúng đúng đúng. Tất cả khốn tiên thẳng đều từ bọn hắn năm cái trong túi chứa vật bay ra. Một đầu tiếp lấy một đầu cột vào trên thân. Rất nhanh. Năm cái bánh trưng lớn liền đã trói kỹ. Trói phi thường thực sự. Lão giả râu bạc bọn người không dám nhìn tới Ngũ Đại Tinh Tú, trong lòng sợ muốn chết. Ngay cả năm vị thượng tiên đều như vậy, vậy bọn hắn những tôm tép này còn có thể có đường sống sao? Sẽ không chờ sẽ trực tiếp đem chúng ta một mạch đóng gói đưa đến nơi luân hồi đi. Chương 2376 ra đại sự rồi. Chương 2376 ra đại sự rồi. Cao nhân, năm người này trước hết lưu tại khổ rừng chút đi. Hạ Vô Cực quay đầu đối với Diệp Thanh Vân hỏi. Chán, cũng được. Diệp Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều. Hạ Vô Cực lúc này phất tay, lại đang Ngũ Đại Tinh Tú trên thân thực hiện chính mình phong ấn. Lần này, bọn hắn năm cái xem như triệt để bị trấn áp. Mấy người các ngươi, đem năm người bọn họ ném đến khổ trong rừng chút đi. Đúng đúng đúng. Lão giả râu bạc bọn người không dám có nửa điểm do dự, vội vàng dựa theo Hạ Vô Cực phân phó làm việc. Năm vị thượng tiên, đắc tội. Lão giả râu bạc bọn người đem năm cái bánh trưng lớn một mạch ném vào khổ trong rừng trúc. Xử lý tốt cái này Ngũ Đại Tinh Tú đằng sau, còn lại chính là bọn này tuần sát sứ người. Lão giả râu bạc bọn người trong lòng đều là khẩn trương tâm thần bất định, không biết vị này đại thần muốn thế nào xử trí nhóm người mình. Nhưng ngoài ý muốn, Hạ Vô Cực cũng không chừng trị lão giả râu bạc bọn người, mà là để bọn hắn cứ thế mà đi. Các ngươi trở về bẩm báo trấn thiên điện, liền nói muốn đối phó chúng ta, cứ việc phái người đến là được. Lão giả râu bạc bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật là có điểm không thể tin được. Cứ như vậy thả đi chúng ta sao? Lan. Hạ Vô Cực gặp bọn họ không có phản ứng, lập tức gầm thét một tiếng. Doa đến lão giả râu bạc bọn người chạy trối chết, cả đám đều trốn nhanh chóng, sợ chạy chậm liền sẽ bị lưu tại nơi này. Thời gian một cái nháy mắt, cái này 450 cái tuần sát sứ người tất cả đều chạy xong. Hạ Vô Cực về tới Diệp Thanh Vân trước mặt, lại lần nữa đầy cõi lòng kính ý hướng phía Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem Hạ Vô Cực, muốn nói lại thôi. Đại tiên, ngươi về trước đi dưỡng thương đi, bọn hắn hẳn là sẽ không lại xông ngươi đã đến. Diệp Thanh Vân trước đối với Vô Ưu đại tiên nói một câu. Vô Ưu đại tiên gật gật đầu. Vậy ta trước hết cáo tử. Vô Ưu đại tiên đi đằng sau, Diệp Thanh Vân mang theo Hòa Hạ Vô Cực quay người liền tiến vào khổ rừng trúc. Chờ đến trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân nhìn thấy bị trói lên Ngũ Đại Tinh Tú, cả đám đều thành thành thật thật ngồi dưới đất, không thể động đậy. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Hạ Vô Cực, ngươi đến cùng là làm gì? Làm sao bọn giá hỏa này sợ hãi như thế ngươi? Hạ Vô Cực khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên hỏi như vậy. Không đúng rồi, vị này cổ tiên đỉnh đại năng tiền bối, không có khả năng không biết mình là ai nha. Đây là biết rõ còn cố hỏi, hay là có thâm ý khác? Hạ Vô Cực trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, rơi vào trầm mặc. Diệp Thanh Vân thấy thế, cũng không có truy vấn. Hắn vô Hạ Vô Cực bà bay, người đều có bí mật của mình, người ta đều như thế. Mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, cũng mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện còn tính là không sai. Ta cũng hy vọng ngươi là thật cải biến, không phải giống như trước đó như thế được ta. Diệp Thanh Vân những lời này, tại Hạ Vô Cực nghe tới là một loại độc viên, càng là một loại thúc dục. Để Hạ Vô Cực nội tâm tràn đầy xúc động. Cao nhân dạy bảo, Vô Cực ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám lại như dĩ vãng như thế. Diệp Thanh Vân ừ một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Tuy nói phiền phức tạm thời là giải quyết, nhưng Diệp Thanh Vân biết sự tình khẳng định không có kết thúc. Dù sao cái này Chấn Thiên Điện người đều bị giam ở nơi này, Chấn Thiên Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thanh Vân cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể là hy vọng Thái Bạch Kim Tinh lão già kia nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian tới giúp mình đem phiền phức giải quyết. Muốn thực sự không được, cái kia ta cũng chỉ có phủi mông một cái về hạ giới đi. Ta Diệp Mô Nhân là tới làm thần tiên, cũng không phải đến cả những sự tình phiền toái này tình, mà lại tuệ không đều tới, bên cạnh mình cũng có đáng giá tín nhiệm giúp đỡ, đi nơi nào đều có lực lượng. Chấn Thiên Điện, lão giả râu bạc ba người như là chó nhà có tang, mà không còn chút máu chạy về. Ba người trực tiếp liền chạy tiến vào trong đại điện. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn a. Đang làm nhiệm vụ Tất Nguyệt Ô bị ba người giật nảy mình. Cớ gì thất thố như vậy? Tất Nguyệt Ô quá lớn. Đại nhân a, thật ra ghê gớm sự tình a. Lão giả râu bạc đội vội vàng vàng, ngữ khí rất là dồn dập liền đem khổ rừng trúc chuyện xảy ra nói ra. Cái gì? Nguyên bản coi như tương đối bình tĩnh Tất Nguyệt Ô, vừa nghe đến Hạ Vô Cực cái tên này, lập tức dọa đến nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Thanh âm càng là lập tức cất cao 8 độ. Đều nhanh thành chim tê ở. Hạ Vô Cực. Na Hạ Vô Cực ngay tại khổ trong rừng trúc. Khuê một sói các loại năm vị thượng tiên đều bị Hạ Vô Cực cho bắt được, toàn bộ bị tạm giam tại khổ rừng trúc a. Lão giả râu bạc thanh âm đều mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Tất Nguyệt Ô đầu ông tác hưởng. Hạ Vô Cực, cái này phản thần không phải là bị nhốt ở thiên ngục bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại khổ rừng trúc? Đây cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ là vượt ngục sao? Cũng không có nghe nói thiên ngục nơi đó phát sinh vượt ngục sự tình nha. Lại nói, muốn thật sự là Hạ Vô Cực trốn ra được, hiện tại tiên đỉnh sao lại như thế yên ổn? Đã sớm người người cảm thấy bất an. Tất Nguyệt ô ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có thể thật sự là không có cách nào tỉnh táo. Trong lòng phanh phanh đập mạnh. Không có cách nào. Vốn chỉ là bắt một cái tự tiện xông vào tiên đỉnh hòa thượng mà thôi, tính không được việc đại sự gì. Nhưng bây giờ dính đến bạn thần hạ vô cực, chuyện kia lập tức liền lớn. Tất Nguyệt ô cũng bất quá là 28 tinh tú một trong, loại chuyện này hắn làm sao có thể đủ xử lý? Ngơ ngơ là khẳng định phải ngơ ngơ. Đại nhân, việc này sợ là muốn lập tức bẩm báo nguyên soái đại nhân định đoạt nha. Hay là phía dưới quỷ lão giả dâu bạc mở miệng đề tỉnh Tất Nguyệt ô đúng đúng đúng. Ngơ ngơ bên trong Tất Nguyệt ô lập tức liền tỉnh táo lại, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Loại chuyện này chính mình khẳng định xử lý không được, đương nhiên là muốn giao cho người ở phía trên mới được. Ngay sau đó, Tất Nguyệt ô chính là đưa tin cho Trấn Thiên nguyên soái. Cùng lúc đó, tại tòa nào đó trên tiên đảo, một đám thần tiên ngay tại uống rượu đàm tiếu. Những này thần tiên đều không phải là bình thường thần tiên, có là thân cư yếu chức, có là tiên nhị đại. Tóm lại đều là tiên đình bên trong nhân vật có mặt mũi. Tiên đảo này cũng là bọn này thần tiên ngày bình thường tụ hội hưởng lạc địa phương. Bình thường thần tiên căn bản không có tư cách tới đây. Trấn Thiên Nguyên Soái giờ phút này ngay tại trên tòa đảo này. Một mặt dữ tợn, bụng vệ Trấn Thiên Nguyên Soái chính nhàn nhã nằm trên đế, trên thân còn nằm hai cái tiên nữ, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Có thể theo tiên lệnh văn động, lập tức liền quấy Trấn Thiên Nguyên Soái hào hứng. Cái này Tất Nguyệt Ô chuyện gì xảy ra? Hôm nay nên hắn đang làm nhiệm vụ, vì sao còn muốn tới quấy rầy bản soái? Trấn Thiên Nguyên Soái hơi không kiên nhẫn cầm lấy tiên lệnh. Chuyện gì còn không đợi Trấn Thiên Nguyên Soái tra hỏi, Tất Nguyệt Ô thanh âm dồn dập ngay tại tiên lệnh bên trong vang lên. Việc lớn không tốt a Nguyên Soái, tuần sát sứ người phát hiện một cái tự tiện xông vào tiên đình Phật giới hòa thượng, đuổi tới cái kia tứ trọng tiên khổ dưỡng trúc, nhưng không ngờ Trấn Thiên Nguyên Soái càng nghe càng nhíu mày, thẳng đến hạ vô cực ba chữ xuất hiện. Ngoa tạo. Trấn Thiên Nguyên Soái dọa đến trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, đem trong ngực hai cái tiên nữ dọa đến thất kinh. Cũng đem phụ cận các thần tiên kinh ngạc một chút, từng cái đều là hướng phía Trấn Thiên Nguyên Soái nhìn lại. Tiên hữu, ngươi cái này không đợi cái khác thần tiên hỏi thăm, Trấn Thiên Nguyên Soái đã là hấp tấp bay mất. Hạ vô cực, lại là hạ vô cực, xảy ra chuyện lớn, nhất định phải lập tức bẩm báo tiên tôn mới được. Trấn Thiên Nguyên Soái kéo lấy thân thể mập mạp, dùng đời này tốc độ nhanh nhất chạy tới Di La Cung. Thuộc hạ cầu kiến tiên tôn. Vào đi. Sau một lát, Trấn Thiên Nguyên Soái liền quỳ gối Di La Cung nội, gặp được Cửu Thiên Tiên Tôn. Vì sao trước đó đến? Cửu Thiên Tiên Tôn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ánh mắt liếc qua Trấn Thiên Nguyên Soái, trầm ổn mở miệng. Tiên tôn, xảy ra chuyện lớn. Trấn Thiên Nguyên Soái đem Tất Nguyệt Ô chỗ bẩm báo sự tình, một năm một mười nói cho Cửu Thiên Tiên Tôn. Ngay cả một chữ đều không mang theo đổi. Tiên tôn, Na Hạo vô cực xuất hiện tại khổ trong rừng trúc, tất yếu họa loạn tiên đình, nên lập tức đem nó trấn áp à? Trấn Thiên Nguyên Soái cuối cùng nói một câu. Đã thấy Cửu Thiên Tiên Tôn vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu, thậm chí cũng không kinh ngạc Hạo vô cực tại sao lại xuất hiện tại tứ trọng thiên khổ rừng trúc. Hoàn toàn chính xác hẳn là trấn áp. Như vậy đi, liền do tiên khanh ngươi dẫn theo Trấn Thiên Điện, đi cầm nã Hạo vô cực đi. Trấn Thiên Nguyên Soái trực tiếp ngậm. A, ta. Chương 2377 trong này đều là cục. Chương 2377 trong này đều là cục. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Cửu Thiên Tiên Tôn. Có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cửu Thiên Tiên Tôn hơi híp mắt lại. Làm sao? Tiên khanh là có chuyện gì khó xử sao? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, cái này căn bản liền không phải có khó không chỗ vấn đề. Là mẹ nó để cho ta đi chịu chết, ta là làm cái gì mới có thể để Tiên Tôn lão nhân ra ngài sinh ra ta có thể cầm nã Hạo vô cực loại ảo giác này. Đây cũng là ta tài giỏi sự tình a. Tiên Tôn, thuộc hạ năng lực không tốt, đại sự như thế, chỉ sợ có phụ Tiên Tôn trọng thác. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng coi là có tự mình hiểu lấy, nhưng cũng không muốn ra vẻ mình quá mức nhát gan, chỉ có thể là nói rất chuyện chuyện. Vốn cho là mình nói như vậy, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lại không nghĩ rằng, không sao, bản tôn đối với tiên khanh năng lực rất là tin tưởng, huống chi tiên khanh sở hạt Trấn Thiên Điện bên trong, cường giả như mây. Bắt chỉ là một cái Hạo vô cực mà thôi, lường trước đối với tiên khanh mà nói không tính việc khó. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên Tiên Tôn nghiêm sắc mặt, tay phải nhẹ nhàng bung lên, một viên màu bạc tiên lệnh chống rông hiện hiện. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai ngay lệnh, bản tôn mệnh ngươi trong vòng 3 ngày tiến về tứ trọng thiên khổ dừng trúc, bắt bạn thần Hạo vô cực, không được chống lại, nếu có thể thành công thì luận công hành thưởng, như quá hạn không có kết quả thì dựa theo thiên điều trừng phạt. Ông tiên lệnh kia bên trong quang hoa đại phóng, đã là bị khắc lên Cửu Thiên Tiên Tôn chỉ dụ, này bằng với là hạ một đạo chính quy văn kiện, không phải đang cùng ngươi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thương lượng, mà là mệnh lệnh ngươi đi hoàn thành chuyện này. Ngươi nếu có thể đúng hạn hoàn thành thì chỗ tốt đại đại tích có. Có thể ngươi nếu là kết thúc không thành, vậy liền không có ý tứ, muốn dựa theo quy củ đến trừng phạt ngươi. Cái này chính thức chỉ dụ đều phát hạ tới, ngươi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống, càng thêm không thể chịu cự, chỉ có thể đi làm theo. Nhìn xem trước mặt chiếu lấp lánh tiên lệnh, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai người đều ngộp. Đầu ông tác hưởng. Căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Ta chỉ là đến bẩm báo nha, làm sao lại biến thành ta đi cầm nã Hạo vô cực? Muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Tiên khanh, ngươi còn không tiếp chỉ sao? Cửu Thiên Tiên Tôn hơi có vẻ thanh âm bất mãn giờ phút này vang lên. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian cung kính dùng hai tay nhận lấy tiên lệnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ, đã là nhân khóc, vi thần lĩnh chỉ. Trời mới biết hắn là thế nào nói ra những lời này đến. Ân, tiên khanh năng lực xuất chúng, bản tôn tin tưởng ngươi có thể làm tốt việc này, bất quá thời gian có hạn, ngươi hay là nhanh chóng đi chuẩn bị đi. đây là đang thúc giục Chấn Thiên Nguyên đẹp trai nhanh đi làm sự tình. Tiên tôn, vi thần Chấn Thiên Nguyên đẹp trai còn muốn nói nhiều cái gì, nhìn xem có thể hay không lại giản xếp lập tức. Có thể Cửu Thiên Tiên Tôn thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Để Chấn Thiên Nguyên đẹp trai lời đến khỏe miệng đều không thể nói được, chỉ có thể là tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi Di La Cung. Dù sao Cửu Thiên Tiên Tôn đều không ở nơi này, hắn nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ bị cài lên một cái mưu đồ xoán vị tội danh. Cái này nhưng so sánh Cầm Nã Hạ Vô Cực còn kinh khủng hơn. Đi ra Di La Cung, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai khuôn mặt muốn bao nhiêu khổ bức có bao nhiêu khổ bức. Trong đầu áp lực to đến muốn mạng, càng là cảm thấy mình tiền đồ hoàn toàn u ám. Xong, lần này thật sự là xong. Không hiểu thấu liền chọc tới như thế một chuyện. Lần này ta cái chấn này tiên nguyên soái vị trí xem như ngồi vào đầu. Ân, làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu. Tại trở về Chấn Thiên Điện trên đường, ngơ ngơ ngác ngác Chấn Thiên Nguyên đẹp trai đột nhiên có chút trở lại mùi vị tới. Giống như chỗ nào không đúng lắm nha. Ta rõ ràng là đến bẩm báo, an bài thế nào ta đi Cầm Nã Hạ Vô Cực. Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không phải đồ đần, Hạ Vô Cực loại người này há lại ta chỉ là một cái Chấn Thiên Điện có thể cầm được ở. Đây không phải rõ ràng tại lửa ta. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng dù cho như thế, hắn hiện tại tiếp chỉ dụ, vô luận như thế nào đều là muốn đi phục mệnh làm việc. Kháng chỉ bất tuân, tại Tiên Đình là phi thường lớn tội danh. Vô luận là ở đâu cái thời kỳ, đều sẽ nhận nghiêm trị. Coi như ngươi là Đại La Thần Tiên, Tiên Tôn chi mệnh ngươi cũng nhất định phải tuân theo. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tình cảnh hiện tại, chính là biết rõ mình bị hố, cũng rõ ràng chính mình căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ này. Nhưng hắn hay là đến kiên trì bên trên. Dương Nhu, mười phần Dương Nhu. Ai, về trước Chấn Thiên Điện lại nhìn đi, thực sự không được, đi tìm mặt khác tiên hữu giúp đỡ chút, có lẽ còn có mấy phần cơ hội có thể bắt cái kia Hạ Vô Cực. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tập trung ý chí, đi đầu đi hướng chính mình Chấn Thiên Điện. Di La Cung bên trong, Cửu Thiên Tiên Tôn lại lần nữa xuất hiện, mà trước đó chưa từng tại Di La Cung Thái Bạch Kim Tinh, lúc này thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Hai người ánh mắt đối mặt, đều là lộ ra vẻ giảo hoạt. Tiên Tôn đương thật sự là anh minh, vừa vặn mượn việc này đến sửa trị một chút Chấn Thiên Điện. Thái Bạch Kim Tinh nhãn lực độc đáo mười phần, lúc này liền là hướng về phía Cửu Thiên Tiên Tôn lấy lòng đứng lên. Cửu Thiên Tiên Tôn mỉm cười, quá trắng, ngươi không phải cũng đã sớm liệu đến sao? Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ xấu hổ, vân đạo ngu dốt, kém xa Tiên Tôn ngài anh minh vô song. Ha ha, ngươi lão hoạt đầu này, cái này Tiên Đỉnh trong trong ngoài ngoài sự tình, ngươi Thái Bạch Kim Tinh một chút liền có thể nhìn thấu, còn ngu dốt. Nếu ngươi ngu dốt, vậy cái này Tiên Đỉnh bên trong lớn nhỏ thần tiên, từng cái sợ là đều muốn ngu như lợn. Khu khu khu, Tiên Tôn quá khen rồi. Hai người này một cái là Tiên Đỉnh lão đại, một cái là Tiên Đỉnh kẻ già đời, hoàn toàn chính là quan hệ mật thiết. Cũng đúng như Cựu Thiên Tiên Tôn lời nói, Thái Bạch Kim Tinh lão già này là tương đương thông minh. Hắn ngày bình thường nhìn khổ hề hề, nhưng trên thực tế sự tình gì hắn đều nhìn rõ ràng. Lúc nào nên lộ diện, lúc nào nên cất giấu, cũng hoặc là lúc nào muốn đánh giảng hòa, Thái Bạch Kim Tinh đều có thể nắm mười phần đúng chỗ. Chỉ là loại năng lực này, liền xứng với hắn Thái Bạch Kim Tinh bây giờ địa vị. Thử hỏi cái nào làm lão đại không thích loại này tiểu đệ? Quả thực là yêu chết. Mà đối với Chấn Thiên Điện cùng Khổ Dừng Trúc ở giữa sự tình, Thái Bạch Kim Tinh trước kia liền biết. Nếu là dựa theo Di Vãng, Diệp Thanh Vân nơi đó có phiền toái sự tình, hắn đều sẽ trước tiên đến lộ diện giải quyết. Nhưng lúc này đây, hắn lại là giả câm vờ điếc, không chỉ có không có ra mặt, thậm chí đều không có đi qua hỏi một chút. Đây không phải hắn Thái Bạch Kim Tinh không muốn để ý tới, mà là trong này có cụm. Chấn Thiên Điện tại Cửu Thiên Tiên Đỉnh thâm căn cố đế, thế lực quả thực không nhỏ, thậm chí đã có chỉ nghe Chấn Thiên Nguyên đẹp trai, không nghe thấy Cửu Thiên Tiên Tôn tình thế. Cái này có phải muốn sửa trị Chấn Thiên Điện, nhưng vẫn không có gì tốt cơ hội, kết quả không nghĩ tới Chấn Thiên Điện chính mình trêu chọc tới khổ trong rừng trúc vị kia. Vậy coi như quá tốt rồi. Liên mượn nhờ vị kia tay, thật tốt trị một chút cái này Chấn Thiên Điện. Một trận nhằm vào Chấn Thiên Điện cụm, cứ như vậy mười phần tự nhiên bắt đầu. Quá trắng, cái kia Chấn Thiên Nguyên đẹp trai chịu chỉ dụ, tất nhiên muốn tất cả biện pháp đi Cầm Nã Hạ Vô Cực. Lần này sửa trị Chấn Thiên Điện, không nên liên lụy quá nhiều, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Cửu Thiên Tiên Tôn không nhanh không chậm phân phó một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, bần đạo lĩnh mệnh. Khi đầy người thịt mỡ Chấn Thiên Nguyên đẹp trai trở lại Chấn Thiên Điện lúc, cả Chấn Thiên Điện các thần tiên đều phảng phất là thấy được cứu tinh, cả đám đều chen chúc tới. Bái kiến Nguyên Soái. Nguyên Soái trở về, có Nguyên Soái tại, chúng ta liền có thể an tâm. Nhìn ra được, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tại Chấn Thiên Điện đúng là rất có nhân vọng. Chấn Thiên Điện lớn nhỏ các thần tiên đều đối với Chấn Thiên Nguyên đẹp trai có chút ủng hộ. Đương nhiên, đó cũng không phải Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cao bao nhiêu nhân cách bị lực, mà là đi theo Chấn Thiên Nguyên đẹp trai có thịt ăn. Dưới tay hắn một đám thần tiên, vô luận là 28 tinh tú hay là những cái kia tuần sát sứ người, đều so với bình thường thần tiên muốn giàu có. Các loại tài nguyên đều có thể sử dụng, đồng thời còn có rất nhiều lai lịch không rõ tiền thu. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai chính mình tự nhiên là độc hưởng đầu to, dưới tay người cũng có thể phân đến một chút. Thời gian lâu dài, Chấn Thiên Điện liền thành bền chắc như thép, cũng khiến cho Chấn Thiên Nguyên đẹp trai có không nhỏ quyền thế. Thậm chí phía ngoài một chút thần tiên đều muốn gia nhập Chấn Thiên Điện. Bất quá thời khắc này Chấn Thiên Nguyên đẹp trai nhìn xem những này chen chúc mà đến bọn thủ hạ, tâm tình cũng rất là bực bội, đều tránh ra. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai quát tháo một tiếng, trực tiếp đi vào trong đại điện. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tựa hồ tâm tình rất kém cỏi. Tất Nguyệt Ô các loại hơn 20 vị tinh tú cũng đều ở chỗ này. Bọn hắn xem như Chấn Thiên Nguyên đẹp trai dưới tay Tâm Phúc đại tướng, thâm thụ Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tín nhiệm. Các ngươi trước đều ra ngoài, đem tuần sát sứ đám người đều đuổi ra khỏi đại điện, chỉ còn lại có Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mà một đám tinh tú. Nguyên soái, ngài không phải đi Di La cung bẩm báo tiên tôn sao? Vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Tất Nguyệt Âu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cồng kềnh thân thể ngồi tại nguyên soái trên bảo tọa, đầy mặt tâm trầm. Tiên tôn hạ chỉ, để bản soái thống lĩnh Trấn Thiên điện chúng tiên đi cầm nã Hạ Vô Cực. Còn kỳ hạn 3 ngày. Lời vừa nói ra, một đám tinh tú tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Để bọn hắn Trấn Thiên điện đi cầm nã Hạ Vô Cực? Có lầm hay không a? Nguyên soái, không đến mức đi. Đúng vậy a nguyên soái, chúng ta Trấn Thiên điện sao có thể tóm được Hạ Vô Cực a? Tiên tôn đến cùng là thế nào phân phó? Tinh tú bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi có phải hay không Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nghe lầm. Cửu Thiên Tiên Tôn tuy nói chấp trưởng Tiên Đình đã nhiều năm như vậy, nhưng còn không có thành lão hồ đồ nha. Làm sao lại bên dưới như thế không hợp thói thường ý chỉ? Đã thấy Trấn Thiên Nguyên đẹp trai vung tay lên, tiên lệnh kia liền xuất hiện ở một đám tinh tú trước mặt, chiếu lấp lánh. Nội dung bên trong cũng hiện ra đi ra. Tinh tú bọn họ dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống đất. Tiên lệnh này ý chỉ liền đại biểu Cửu Thiên Tiên Tôn, nhìn thấy tiên lệnh liền như là gặp được Cửu Thiên Tiên Tôn, tự nhiên muốn quỳ xuống đất hành lễ, không dám thất lễ. Mà lại đạo ý chỉ này không chỉ là bên dưới cho Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, đồng thời cũng là bên dưới cho cả Trấn Thiên Điện. Nhưng phàm là lệ thuộc vào Trấn Thiên Điện quản hạt thần tiên, đều muốn tuân theo đạo này chỉ dụ phụ mệnh làm việc. Các ngươi cũng nhìn thấy, tiên tôn chỉ dụ đều xuống, chẳng lẽ còn có thể là bản xoáy lửa các ngươi sao? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai tức giận nói, đồng thời phất tay thu hồi tiên lệnh, một bộ tư mã mặt. Tinh tú bọn họ lúc này mới nhao nhao đứng dậy, mỗi một cái đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng phát hiện Hạ Vô Cực, đem sự tình bẩm báo lên trên, liền không có bọn hắn Trấn Thiên Điện chuyện gì. Đoán chừng còn có thể mò được một chút công lao. Kết quả không nghĩ tới, công lao còn chưa tới, này thiên đại việc cần làm ngược lại là rơi xuống bọn hắn trên đầu. Đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Các ngươi nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng không muốn tiếp tục buồn bực, sự tình dù sao vẫn là phải giải quyết, chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía mình những ngày tâm phúc. Tinh tú bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Trầm mặc. Đinh Hai nhức góc trầm mặc. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lập tức liền tức giận. Làm ăn gì? Các ngươi đều là làm ăn gì? Nhiều người như vậy đâu, chẳng lẽ ngay cả một chút chủ ý đều không có sao? Bản soái muốn các ngươi để làm gì? Tiếng giống giận dữ quanh quẩn trong đại điện, chấn động đến một đám tinh tú bọn họ lỗ hai ông tác hưởng. Giống lên vài tiếng, ngược lại để Trấn Thiên Nguyên đẹp trai thoải mái một chút, người cũng tỉnh táo không ít. Nhưng vào lúc này, một cái phì phì nam tử đứng dậy. Nguyên soái, thuộc hạ có một kế. Người nói chuyện chính là 28 tinh tú bên trong thất lửa heo. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Người cũng có kế. Chương 2378 không mời được tiên hữu, chương 2378 không mời được tiên hữu. Nghe chút Trấn Thiên Nguyên đẹp trai ngữ khí, Thất Hỏa Chư lập tức liền có chút không vui. Lời gì? Cái này kêu cái gì nói? Ta thế nào lại không thể có kế? Ta mặc dù là heo, nhưng dù gì cũng là một đầu thông minh thần tiên heo. Luận trí tuệ, khẳng định là hơn xa bình thường heo. Chẳng lẽ chúng ta Chư Chư liền không xứng dụng kế sao? Đây là kỳ thị. Đây là đối với Chư Chư bộ tộc trí tuệ kỳ thị. Nguyên soái, ta thật có kế nha. Thân là cấp dưới, Thất Hỏa Chư cũng chỉ có thể là ở trong lòng phát tàu nhau. Đối với Trấn Thiên Nguyên đẹp trai đó là không dám có một chút bất kính. Lần này, không chỉ là Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, ngay cả mặt khác tinh tú cũng đều là đối với Thất Hỏa Chư ném ánh mắt của quái. Một con lợn nói mình có kế, này làm sao nhìn đều có chút kỳ quái. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai vội vàng hỏi. Nguyên soái, tiên tôn hạ lệnh để chúng ta trong vòng 3 ngày bắt được Hạ Vô Cực, chỉ dựa vào chúng ta Trấn Thiên Điện một nhà chi lực khẳng định là không được. Hay là đến tìm người hỗ trợ nha. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai không còn gì để nói. Đây chính là ngươi nói kế. Tìm người hỗ trợ tính cái gì mưu kế? Bất quá Thất Hỏa Chư mưu kế mặc dù có chút giản dị tự nhiên, nhưng vẫn thật là để tỉnh Trấn Thiên Nguyên đẹp trai. Đúng thế, bản thân Hạ Vô Cực thực lực mạnh mẽ, bình thường Đại La Thần Tiên cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào Trấn Thiên Điện một nhà, là tuyệt đối không có khả năng tóm được Hạ Vô Cực. Nếu dựa vào chính mình bắt không được, vậy cũng chỉ có thể là tìm người hỗ trợ. Tiên đỉnh cao thủ nhiều như mây, tìm thêm mấy vị Đại La Thần Tiên hỗ trợ, lại mang lên pháp bảo, tiên trận, tiên thú, triển khai tư thế, chẳng lẽ còn bắt không được Hạ Vô Cực sao? Coi như đến lúc đó còn bắt không được, vậy cũng xem như làm hết sức, đến lúc đó lôi kéo giúp đỡ cùng đi cùng tiên tôn nói rõ tình huống, cái kia tiên tôn cũng không có khả năng cho bọn hắn giáng tội. Nhiều lắm thì có chút trách cứ mà thôi. Cứ làm như thế. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai không do dự, lúc này liền là lấy ra tiên lệnh, muốn liên lạc với giúp đỡ. Hắn dẫn đầu nghĩ tới chính là Lôi Bộ. Dù sao Lôi Bộ thần tiên từng cái đều rất biết đánh nhau, chính mình cùng Lôi Bộ mấy cái đại thần quan hệ không tệ. Tốt nhất là có thể đem tiếng sấm phổ hóa tiên tôn cho mời đến, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiên lệnh ông tác hưởng, rất nhanh liền có liên lạc Lôi Bộ một vị thần tiên. Tiên hữu ngươi tốt, có chút việc muốn làm phiền ngươi, chính là cái gì? Các ngươi Lôi Bộ muốn họp. Bao lâu? Nửa tháng. Muốn lâu như vậy sao? Tốt ta, cái kia tiên hữu ngươi trước mau lên, ta liền không làm phiền. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai một mặt hồ nghi cầm tiên lệnh, kết thúc cùng vị này Lôi Bộ tiên hữu đưa tin. Kỳ quái, cái này Lôi Bộ 1800 năm đều không mở hội, làm sao lúc này đột nhiên liền đi họp? Hay là toàn bộ Lôi Bộ thần tiên đều muốn tham dự hội nghị trọng yếu, dòng ra muốn mở nửa tháng? Thật sự là có chút đúng dịp. Một cái Lôi Bộ thần tiên đều xin mời không đến. May mắn bản soái tại tiên đình đường đi nhiều, còn có rất nhiều giao tình không tệ tiên hữu. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lại lần nữa thôi động tiên lệnh. Ha ha, Tinh quân đã lâu không gặp, lần này quấy rầy là có kiện sự tình muốn mời quý bộ cái gì? Các ngươi đấu bộ tinh quân tất cả đều phái đi ra.
Sự tình gì nha?
Không rõ ràng.
Bí mật hành động.
Cái kia tiên hữu ngươi đây.
Ngạch tốt ta, nếu đấu bộ chỉ còn lại tiên hữu ngươi một người tòa chấn, quên đi đi.
Tiên lệnh lại lần nữa yên tĩnh lại.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai chân mày nhíu càng sâu, phía dưới một đám tinh tú cũng là có chút điểm tròn váng.
Khá lắm.
Lôi bộ toàn thể thần tiên mở đại hội.
Đấu bộ thần tiên cơ bản đều bị phái đi ra chấp hành bí mật hành động.
Cái này thế nào đều khéo như vậy?
Tìm ai ai cũng không tại.
Có thể nghe lại không giống như là tìm cớ, đều cảm giác làm như có thật dáng vẻ.
Một đám tinh tú bọn họ đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trấn Thiên Nguyên đẹp trai.
Bọn hắn hoài nghi có phải hay không chúng ta Nguyên Soái nhân phẩm quá kém.
Ngày bình thường giả vờ giả vịt, giống như cùng các lộ thần tiên quan hệ đều rất tốt.
Cái này thế nào đến thời điểm then chốt, cái này từng cái đều không giúp được gì đâu.
Sẽ không thật sự là một đám bạn nhậu đi.
Bị người thủ hạ của chính mình nhìn như vậy lấy, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mặt mũi tự nhiên là có điểm không nhịn được.
Nhưng hắn coi như chấn định, ra vẻ không thèm để ý tiếp tục thôi động tiên lệnh.
Rất nhanh,
tiên lệnh sáng lên.
Lần này hắn liên hệ chính là cùng Trấn Thiên Điện lui tới có chút mật thiết Tư Pháp Thiên Thần Điện, cũng chính là Nhị Lang Thần chủ quản địa phương.
Bất quá hắn liên hệ không phải Nhị Lang Thần, mà là Nhị Lang Thần dưới tay một vị phó quan.
"Ta nói tiên hữu, các ngươi Tư Pháp Điện hiện tại nhân thủ hẳn là có dành đi."
"A, Hạo Thiên quyền bị mất."
Nhị Lang chân quân nổi điên.
"Phái các ngươi đi tìm chó.
Cái kia tìm chó có thể hay không hoán một chút, tới giúp ta được, các ngươi đi trước tìm chó đi."
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai đến kém chút không có đem trong tay tiên lệnh đập.
"Dựa vào,
con mẹ nó chứ thật sự là say.
Cái này Tư Pháp Điện thần tiên đều bị phái đi tìm chó,
còn có thể có loại chuyện như vậy a?
Cái kia Hạo Thiên khuyển cũng không phải chó đần, làm sao có thể bị mất?
Coi như bị mất, bằng Nhị Lang chân quân thần thông chẳng lẽ còn không tìm về được sao?
Đáng giá làm cho cả Tư Pháp Điện thần tiên đi tìm chó?
Đơn giản ly đại phổ,
rõ ràng chính là cố ý."
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lúc này cũng coi là hiểu được.
Tìm lôi bộ liền mẹ nó họp,
tìm đấu bộ liền đều tại đi công tác,
tìm Tư Pháp Điện liền mẹ nó đi tìm chó.
Thật sự cho rằng ta Trấn Thiên Nguyên đẹp trai là nhược trí sao?
Cố ý,
tất cả đều là cố ý.
Đáng giận.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trực tiếp nhịn không được giống lên.
Tinh tú bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau.
Đến.
Xem ra chúng ta Nguyên Soái là thật xin mời không đến trợ thủ.
Lần này thật là xong con bê.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai quý khí, có thể sự tình vẫn là phải làm.
Tổng cộng cũng chỉ có 3 ngày, cũng không thể cứ làm như vậy ngồi cái gì cũng không làm.
Đến lúc đó tại Cửu Tiên Tiên Tôn trước mặt ngay cả lời cũng không tốt nói.
Thử lại lần nữa, ta cũng không tin một cái thần tiên cũng không mời được.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng là không thèm đếm xỉa, bắt đầu từng cái tìm chính mình quan hệ không tệ thần tiên.
Cho dù là thực lực yếu một điểm cũng không có việc gì, có thể tới cho mình chống đỡ giữ thể diện cũng tốt á, dù sao cũng so một cái cũng không tới một tốt.
Tiên hữu gần nhất đang bận cái gì?
Không biết ngươi bị giáng chức.
Lúc nào?
Ngay tại vừa rồi.
Tiên hữu có thể có nhà rỗi.
Ta chỗ này người thụ thương.
Còn tại dưỡng thương.
Vậy được rồi, chúc tiên hữu sớm ngày khôi phục.
Khu khu, tiên hữu gần đây vừa vặn rất tốt.
Nhớ kỹ lần trước ngươi không nhớ do ta.
Ta 800 năm trước còn cùng ngươi từng uống rượu đâu.
Tiên hữu.
Mở miệng một tiếng tiên hữu, kết quả một cái cũng đều tới không được.
Không phải đang bận sự tình khác, chính là có các loại hiếm thấy lý do.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai ngồi trên ghế, cả người đã ngốc trệ.
Mà tinh tú bọn họ từng cái cũng không dám nói chuyện, sợ chọc giận tới giờ phút này ngay tại nổi nóng Trấn Thiên Nguyên đẹp trai.
Có.
Đột nhiên, nguyên bản còn giống cá chết một dạng Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, đột nhiên một cái phỉ ngư đánh rất.
Lập tức lại tinh thần.
Hắn lại dùng tiên lệnh có liên lạc một vị thần tiên.
Tiên hữu, ta chỗ này có chút việc, muốn mời ngươi tương trợ.
Tốt tốt tốt.
Quá tốt rồi.
Không có chuyện không có chuyện, ngươi người tới không được không có chuyện, đem tiên thú phái tới cũng được.
Đa tạ đa tạ.
Ngày khác ta nhất định tới bái phòng tiên hữu.
Vung xuống tiên lệnh, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cả người lộ ra càng kích động.
Sắp khóc.
Ô ô ô.
Cuối cùng là mời tới giúp đỡ.
Mặc dù không phải người, nhưng dù gì cũng xem như giúp đỡ.
Nguyên Soái, mời đến một đường nào tiên hữu tương trợ nha.
Tinh tú bọn họ vội vàng hỏi.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mỉm cười.
Không phải người, là tiên thú.
Tiên thú.
Ân, ta cùng cái kia phụ trách trông coi Kỳ Lân Nguyên Tiên quân quan hệ không tệ, hắn biết được ta cần giúp đỡ, liền đáp ứng phái 10 đầu tiên thú Kỳ Lân tới tương trợ ta.
Nghe nói trước đây không lâu, Kỳ Lân nguyên lai một đầu tiên thú Kỳ Lân, vô cùng lợi hại, thực lực mạnh mẽ kinh người.
Lần này cũng sẽ phái tới giúp ta một chút sức lực.
Chương 2379 Dương Đỉnh Thiên Đại Tiên.
Chương 2379 Dương Đỉnh Thiên Đại Tiên.
Kỳ Lân Nguyên tiên thú Kỳ Lân.
Một đám tinh tú nghe vậy, ngược lại là nhao nhao gật đầu.
Tuy nói Kỳ Lân Nguyên bên trên tiên thú Kỳ Lân thực lực cao thấp không đều, nhưng cũng là có lợi hại.
Nếu là huyết mạch thuần khiết, lại tại tiên đỉnh tu luyện qua rất nhiều năm Kỳ Lân, cũng trên cơ bản có thái ớt kim tiên thực lực,
nhưng cũng không quá đủ nhìn nha.
Nguyên Soái, chẳng lẽ là có đại la chiến lực Kỳ Lân tiên thú?
Tất Nguyệt Ô hiếu kỳ hỏi.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lắc đầu.
Bản soái cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là muốn so bình thường Kỳ Lân tiên thú lợi hại không nói.
Vô luận lợi hại hay không, tóm lại có thể đến điểm giúp đỡ là có thể, cũng không có trông cậy vào thật có thể bắt lấy Hạ Vô Cực.
Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong lòng mình môn rõ ràng.
Bắt Hạ Vô Cực chuyện này thật quá khó khăn.
Không có 5-6 cái đại la kim tiên liên thủ, căn bản cũng không khả năng làm đến.
Chính mình Trấn Thiên Điện, ngoại trừ chính hắn là đại la kim tiên bên ngoài, những này tinh tú liên thủ chi lực cũng coi như được một vị đại la kim tiên chiến lực.
Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện tiên bảo,
chính là Chấn Thiên Điện sáng lập mới bắt đầu liền lưu giữ ở đây. Thuộc về Quá Hằng Tiên Tôn niên đại đó lưu lại đồ vật. Ba kiện tiên bảo cùng nhau thôi động, cũng có thể so sánh Đại La Kim Tiên chi lực. Tính toán đâu ra đấy, cũng miễn cưỡng xem như có ba cái Đại La Kim Tiên đi. Như Kỳ Lân Nguyên bên kia phái tới 10 đầu tiên thú kỳ lân, thêm lại một khối cũng có thể tính cái Đại La Kim Tiên lời nói, vậy cũng chỉ có thể xem như có 4 cái Đại La Kim Tiên chiến lực. Không đủ, căn bản không đủ. Nhưng ít ra chàng diện bên trên có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Bắt không được Hạ Vô Cực, đến tiên tôn trước mặt cũng có thể vô bộ ngực nói mình tận lực. Đến lúc đó coi như muốn trừng phạt, cũng sẽ không trừng phạt quá nặng. Đây chính là Chấn Thiên Nguyên đẹp trai ý tưởng chân thật. Không có trông cậy vào có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần biểu hiện ra chính mình đầy đủ cố gắng là được rồi. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, Kỳ Lân Nguyên bên kia kỳ lần tiên thú, đoán chừng hôm nay liền sẽ tới. Tuy nói là một đám tiên thú, nhưng dù gì cũng là đến giúp chúng ta, đừng quá mức chậm trễ. Biết không? Chấn Thiên Nguyên đẹp trai đứng dậy, đối với một đám bọn thủ hạ phân phó nói, chúng ta minh bạch. Sau 10 canh giờ, từng đạo cường hành khí tức từ xa mà đến gần hướng về Chấn Thiên Điện mà đến, lập tức liền kinh động đến Chấn Thiên Điện bên trong thần tiên. Khí tức thật mạnh, đây là thanh thú chi khí. Kỳ Lân, là Kỳ Lân tiên thú. Một đám tinh tú tranh thủ thời gian bay ra Chấn Thiên Điện, sau đó bụng phệ Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng bay ra ngoài. Đám người cùng nhau hướng phía Kỳ Lân khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, đã nhìn thấy cách đó không xa trên trời cao xuất hiện Kỳ Lân thanh thú thân ảnh. Không phải một đầu, mà là 10 đầu. Dòng dã 10 đầu Kỳ Lân tiên thú. Cho nên mới sẽ có cường hành như vậy Kỳ Lân khí tức, cách xa nhau như vậy xa liền đã chuyển đến Chấn Thiên Điện. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai nhìn qua nơi xa Vân Tiên Kỳ Lân thân ảnh, trong lòng không khỏi lửa nóng. Cái này 10 đầu Kỳ Lân khí tức mạnh như thế, trong đó sợ là thật có đại la cảnh giới Kỳ Lân a. Rất nhanh, Chấn Thiên Điện đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng cái này 10 đầu Kỳ Lân dáng vẻ. Nhưng thấy rõ ràng đằng sau, Chấn Thiên Điện đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình hình. Chỉ thấy một đầu Kỳ Lân phía trước, 8 đầu Kỳ Lân ở phía sau. Cái kia 8 đầu Kỳ Lân xếp thành hai nhóm, khiến một thanh 10 phần sức tưởng tượng cái ghế. Không biết là dùng cái gì tiên thạch, tiên ngọc tạo ra, tạo hình rất là khoa trương. Lần đầu tiên nhìn lại, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai còn tưởng rằng thấy được Cửu Thiên Tiên Tôn tấm kia tiên tôn bảo tọa, doa đến hắn một cái giật mình. 8 đầu Kỳ Lân cứ như vậy khiêng thanh này tạo hình khoa trương cái ghế, đang vân giá vũ mà đến. Trên mặt ghế, ngã chồng vó ngồi một đầu nhìn liền rất ngang ngược cản rỡ Kỳ Lân. Cái kia tư thế ngồi liền cùng Sơn Đại Vương giống như, đầu lâu ngẩng lên thật cao, mũi vểnh lên trời, vây vang đắc ý phương châm chính là một cái cuồng tú ngang tàng. Mà tại phía trước nhất dẫn đường đầu kia Kỳ Lân, một bên bay còn một bên hô hào khẩu hiệu. Kỳ Lân Nguyên Dương đính Thiên Đại Tiên Giá Lâm. Dương đính Thiên Đại Tiên Giá Lâm. Cái kia khiêng cái ghế 8 đầu Kỳ Lân cũng là vội vàng cùng theo một lúc cùng kêu lên hô to. Địa bộ này, phái đoàn này, không biết còn tưởng rằng là cựu trọng thiên một đường nào đại thần tiên đến thị sát công việc. Trình Chấn Thiên Điện các thần tiên sửng sốt một chút. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai càng ngốc trệ. Khá lắm, ta làm nhiều năm như vậy Chấn Thiên Nguyên đẹp trai, xuất hành thời điểm cũng không dám giống đầu này Kỳ Lân lớn lối như thế. Quả nhiên là phái đoàn thật là lớn a. Dương đính Thiên Đại Tiên, làm sao không từng nghe nói qua? Tiên đình bên trong có nhân vật như vậy sao? Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cho mày, trong miệng thì thầm một tiếng. Trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi mình có phải hay không cô lậu quả văn. Bất quá nhìn địa bộ này, vị này cái gì Dương đính Thiên Đại Tiên hẳn là yếu không được. Rất nhanh, Kỳ Lân nghi trượng đội cứ như vậy đi tới Chấn Thiên Điện trên không. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai lúc này bay người lên trước. Bản soái chính là Chấn Thiên Điện chi chủ, các ngươi thế nhưng là đến từ Kỳ Lân Nguyên. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng không hành lễ, vẫn như cũng là nắm lấy chính mình nguyên soái tư thái. Cái này cũng rất bình thường. Mặc dù cái này Kỳ Lân nghi trượng đội nhìn rất dò người, nhưng ở Chấn Thiên Nguyên đẹp trai trong mắt cuối cùng chỉ là một đám tiên thú thôi. Tại tiên đình loại địa phương này, tiên thú cũng không có bao nhiêu địa vị. Nhất là bị nuôi dưỡng tiên thú, cái kia thuần túy chính là dùng để bị tiên nhân thúc đẩy. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai há lại sẽ đối với một đám Kỳ Lân hành lễ, mà lại dựa theo thân phận, bọn này Kỳ Lân nên phụ phục trước mặt mình hành lễ mới là. Có thể bọn này Kỳ Lân đâu? Cả đám đều chỉ là nhìn xem Chấn Thiên Nguyên đẹp trai, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phụ phục hành lễ ý tứ. Nhất là cái kia ngồi trên ghế Kỳ Lân, càng là cực kỳ khinh miệt liếc qua Chấn Thiên Nguyên đẹp trai. Ngươi là ai? Gặp ta Dương Đính Thiên Đại Tiên vì sao không hành lễ? Chấn Thiên Nguyên đẹp trai, ta không nghe lầm chứ? Đầu này Kỳ Lân thế mà để cho ta đường đường nguyên soái hướng nó hành lễ. Điên rồi đi, uống nhiều quá đi. Ngươi thân phận gì ta thân phận gì, ngươi cũng xứng để cho ta hành lễ? Chấn Thiên Nguyên đẹp trai vốn định phát tác, nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, lại tưởng tượng người ta là đến giúp chính mình giữ thể diện, cũng liền đè lại lửa giận, miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiên tôn hạ chỉ, mệnh ta Chấn Thiên Điện bắt bạn thần Hạo Vô Cực, chư vị đều là đến trợ trận, bản soái trước tiên ở nơi này cảm ơn chư vị. Nói xong, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai 10 phần miễn cưỡng hướng phía Dương Đính Thiên ô quyền, xem như rất khách khí. Cái này nếu là đặt ở bình thường, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bản đại tiên biết, không phải liền là muốn bắt một cái hạo cái gì gà sao? Một con gà mà thôi, bản đại tiên căn bản cũng không để vào mắt. A, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai một mặt mê hoặc, cái gì gà? Tại sao lại cùng gà lại nhấc lên? Đầu này Kỳ Lân thế nào thấy giống như có chút cái gì ma bệnh, không phải rất linh quang bộ dáng? Ngươi cứ yên tâm đi, bản đại tiên trước kia thường xuyên cùng một con gà đánh nhau, mặc kệ lần này ngươi muốn bắt cái gì gà, chỉ cần bản đại tiên xuất mã, hết thảy đem ngươi giải quyết. Chương 2380 mùi vị quen thuộc, chương 2380 mùi vị quen thuộc, không phải cùng gà đánh nhau, là cùng Hạ Vô Cực. Không có chuyện, mặc kệ là chuột gà hay là gà mái, bản đại tiên vẫn đánh không lầm. Con mẹ nó chứ. Trấn Thiên Nguyên xoáy kém chút không có căng đến ở đầu này, Kỳ Lân có phải hay không lỗ thai thật có chút gì ma bệnh. Làm sao lại cùng gà làm có dễ? Ngươi là một đầu cao quý Kỳ Lân á, luôn nghĩ tới gà làm gì? Các tiểu đệ, các ngươi cũng đều nghe cho kỹ, đợi lát nữa coi như bản đại tiên đi hàng phục cái kia chuột gà. Đều cho bản đại tiên nhanh nhẹn một chút biết không có. Dương Đính Tiên ngồi trên đế, đối với Cựu Trích Kỳ Lân cao giọng phân phó nói, chúng ta cần tuân đại tiên pháp chỉ. Cựu Trích Kỳ Lân cùng nhau cao giọng đáp lại, mỗi một cái đều là dùng sùng bái, ngưỡng mộ, ánh mắt kính sợ nhìn qua Dương Đính Tiên. Cả đám đều giống như là không gì sánh được trung thành tiểu đệ. Cái này khiến Dương Đính Thiên rất là hưởng thụ, đầu dương rất cao. Một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Cái này khiến Trấn Thiên Điện các thần tiên tương đương im lặng. Những này Kỳ Lân đều chuyện ra sao nha? Thế nào thấy cũng không quá linh quang bộ dáng. Kỳ Lân Nguyên, Kỳ Lân bọn họ, lúc nào đều là bộ này tính tình. Các ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng. Thất Hỏa Chư đứng dậy, có chút bất mãn chỉ vào Dương Đính Thiên các loại cựu trích Kỳ Lân. Đã các ngươi là Kỳ Lân Nguyên phái tới tương trợ ta Trấn Thiên Điện, liền nên nghe theo nhà ta Nguyên soái phân phó. Không được tự tiện hành động. Hết thảy đều muốn nghe ta nhà Nguyên Soái. Thất Hỏa Chư đây là cố ý nhảy ra cho Trấn Thiên Nguyên Soái xung xoe. Cảm thấy mình giữ gìn lão đại mặt mũi, liền có thể đạt được lão đại thưởng thức. Thật không nghĩ đến, cái kia cựu đầu Kỳ Lân ánh mắt đồng loạt liền rơi xuống Thất Hỏa Chư trên thân. Từng cái ánh mắt trở nên tương đương bất thiện. Con lợn mèo đáng chết, ngươi đang gọi ngươi mẹ nó đâu? Dám như thế cùng chúng ta lão đại nói chuyện, muốn bị đánh có phải hay không? Ngươi là chủng loại gì heo? Cũng xứng tại chúng ta lão đại trước mặt trách trách hô hô. Cựu Trích Kỳ Lân nhao nhao đối với Thất Hỏa Chư quát, thậm chí trực tiếp huy động Kỳ Lân móng, làm bộ liền muốn tới cho Thất Hỏa Chư đến hai lần. Thất Hỏa Chư trực tiếp liên phủ. Khá lắm. Những này Kỳ Lân thế nào đều trở nên như thế cuồng, còn muốn đi lên đánh ta. Nếu là trước kia, các ngươi những này Kỳ Lân nhìn thấy chúng ta tinh tú, cả đám đều phải quỳ hành lễ mới lạ. Lúc nào đến phiên các ngươi ở tại chúng ta trước mặt kêu gạo. Làm càn. Thất Hỏa Chư cũng lúc không cam lòng yếu thế, lúc này trừng lên một đôi mắt heo. Nhĩ đằng bất quá là một đám bị nuôi dưỡng tiên thú, để cho các ngươi làm cái gì liền phải làm cái gì, còn dám làm càn như thế. Bản tinh quân hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận không thể. Lời con chưa dứt, phanh, một cái Kỳ Lân móng giống như quỷ mị, trực tiếp đào tại Thất Hỏa Chư gương mặt phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Thất Hỏa Chư cả người tựa như là chó chết một dạng bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài xa mười mấy trượng, sau đó quẳng xuống đất. Nguyên bản liền có ba phần giống heo đầu, giờ phút này triệt để bị đánh giống như cái đầu heo một dạng. Ngao 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 ngao. Thất Hỏa Chư cũng coi là da dày thịt béo, cho dù là đầu bị đánh sưng lên, cũng không có ngất đi, mà là nằm trên mặt đất ngao ngao thét lên. Nhưng một màn này lại là để rất nhiều tinh tú bọn họ nhao nhao biến sắc. Bọn hắn vừa rồi cũng không từng thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, cũng chỉ nhìn thấy một cái Kỳ Lân chân bay tới, đá vào Thất Hỏa Chư trên khuôn mặt. Trừ cái đó ra, cái gì đều không có thấy rõ. Chỉ có tu vi cao nhất Trấn Thiên Nguyên Soái thấy rõ ràng. Một cước này, rõ ràng là cái kia ngồi trên ghế Dương Đính Thiên đá ra. Thật nhanh. Trấn Thiên Nguyên Soái trong lòng âm thầm chấn kinh. Mà lại hắn càng nhìn ra được, vừa rồi Dương Đính Thiên một cước kia căn bản là vô dụng lực lượng gì, chính là rất bình thường một cước mà thôi. Lại có thể đem có Thái Ức Kim Tiên tu vi Thất Hỏa Chư đạp thành cái dạng này. Cái này nếu là nghiêm túc, chẳng phải là một cước liền có thể đem Thất Hỏa Chư đạp tiên thể sụp đổ tại chỗ đầu thai. Nói cách khác, cái này 28 tinh tú tại đầu này Kỳ Lân trước mặt, đó không phải là một cước một cái mặt hàng sao? Thực lực như thế, liền xem như ta Trấn Thiên Nguyên Soái, giống như cũng có chỗ không kịp nha. Khó trách, khó trách. Trấn Thiên Nguyên Soái không khỏi âm thầm kinh hỉ đứng lên. Kỳ Lân nguyên vị kia tiên hữu khó trách sẽ nói phái tới Kỳ Lân bên trong có một cái phi thường lợi hại, quả nhiên là không có gạt ta a. Tuy nói trước mắt những này Kỳ Lân cả đám đều rất làm càn, nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Người ta là đến giúp chúng ta bận điệu, cho chúng ta Trấn Thiên Điện giữ thể diện. Làm càn một chút lại có cái gì? Vị này dê cao nữa là tiên hữu, bản soái trước đó chưa từng nghe nói tới đại tiên uy danh, hôm nay xem như thấy được. Trấn Thiên Nguyên Soái tranh thủ thời gian chắp tay nói ra. Dương Đính Tiên liếc mắt nhìn Trấn Thiên Nguyên Soái, người coi như rất thượng đạo. Trấn Thiên Nguyên Soái trên mặt dáng tươi cười. Cầm nã Hạ Vô Cực sự tình, còn muốn dựa vào tiên hữu giúp đỡ thêm, các loại sự tình kết thúc, tại hạ nhất định có trọng lễ cảm tạ. Dương Đính Tiên đã là có chút không kiên nhẫn được nữa. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang bản đại tiên đi bắt kia cái gì gà. Đúng đúng đúng, chúng ta cái này đi. Suýt nữa quên mất, kia cái gì gà lợi hại sao? Bản đại tiên chỉ thích cùng cao thủ đánh nhau, bình thường phế vật bản đại tiên lười nhác xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Dương Đính Tiên còn hướng lấy Trấn Thiên Nguyên Soái sau lưng quần tinh kia túc nhìn thoáng qua. Ý kia chính là cái này quần tinh túc liền rất rất rưỡi. Một đám tinh tú trong lòng đều là tức giận phi thường. Có thể Thất Hỏa Chư bị đánh phía trước, lúc này cũng trở ngại Trấn Thiên Nguyên Soái thái độ, bọn hắn cũng chỉ có thể là chịu cái này biệt khuất khí. Tiên hữu yên tâm, cái kia bạn thần Hạ Vô Cực phi thường lợi hại, chính là tiên đỉnh cao thủ trong cao thủ, ít có người có thể cùng địch nổi. Thật sao? Quyền kia đại tiên an tâm. Tất cả mọi người đi theo bản soái tiến đến tứ trọng thiên, bắt bạn thần Hạ Vô Cực. Tuân mệnh. Nương theo lấy Trấn Thiên Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, Trấn Thiên Điện một đám tinh tú cũng nhao nhao xuất động. Các tiểu đệ, theo bản đại tiên đi chinh chiến tứ phương. Đại tiên vì vũ. Cầm nã Hạ Vô Cực đội ngũ cứ như vậy qua loa xuất động. Cầm đầu tự nhiên là Trấn Thiên Nguyên Soái cùng Dương Đính Thiên. Cựu Trích Kỳ Lân cùng một đám tinh tú đi theo phía sau. Bực này đội hình, không thể bảo là không mạnh. Nhưng trừ Dương Đính Thiên 10 chỉ Kỳ Lân lòng tin 10 phần bên ngoài, Chấn Thiên Điện các thần tiên đều là tâm tình nặng nề, rất là sầu lo. Không có cách nào. Muốn bắt người đây chính là bạn thần Hạo Vô Cực A, liền xem như hiện tại có giúp đỡ, nhưng muốn tóm lấy Hạo Vô Cực cũng vẫn như cũ có chút không thực tế. Đồng thời vừa nghĩ tới muốn cùng Hạo Vô Cực giao chiến, Chấn Thiên Điện các thần tiên trong đầu liền rất hoảng, sợ mình bọn người sẽ có chuyện bất trắc. Mấy ca mà, đợi lát nữa nếu thật là đánh nhau, chúng ta cũng đừng đội vã xông về phía trước. Nói không sai, Na Hạo Vô Cực vô cùng lợi hại, chúng ta vẫn là phải trước chú ý tốt chính mình mà nhỏ. Liên đệ bọn này ngốc vô cùng Kỳ Lân xông đi lên đối phó Hạo Vô Cực là được rồi. Chính hợp ý ta. Tinh tú bọn họ vụng trộm truyền âm giao lưu, đã là làm xong dự định. Rất nhanh, Tứ Trọng Thiên liền đến. Vừa mới đi vào Tứ Trọng Thiên, nguyên bản như là Sơn Đại Vương một dạng Dương Đính Thiên, đột nhiên lập tức liền từ trên ghế ngồi thẳng đứng lên. Ân. Dương Đính Thiên lộ ra mấy phần vẻ ngỡ ngực. Cái mũi giật giật, cẩn thận ngửi ngửi bốn phía hương vị. Ta làm sao ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi cho mà. Chương 2381 Dương Đính Thiên chấp niệm, chương 2381 Dương Đính Thiên chấp niệm nguyên bản tràn đầy tự tin, khinh thường hết thể Dương Đính Thiên đại tiên, lúc này bị một mùi quen thuộc mà ảnh hưởng, lập tức có chút kinh nghi bất định đi lên. Nó ngắm nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu. Cẩn thận phân rõ. A. Dương Đính Thiên càng thêm kinh ngạc. Làm sao vị này mà lại không? Lão đại, ngài đang nói gì đấy? Bên cạnh một đầu khiêng cái ghế Kỳ Lân hiếu kỳ hỏi. Không có gì, hảo hảo khiêng đừng phân tâm. Đúng đúng đúng. Kỳ Lân tiểu lão đệ không dám nhiều lời, hết sức chuyên chú là Dương Đính Thiên khiêng cái ghế. Dương Đính Thiên ngồi dựa vào trên ghế, cũng không có suy nghĩ nhiều. Xem ra là bản đại tiên đang nghi. Đều do đầu kia su cầu, năm đó luôn luôn kém một chút liền có thể đánh thắng nó, mỗi lần đều là kém như vậy một chút. Để bản đại tiên lưu lại bóng ma, còn tưởng rằng cái kia su cầu cũng ở nơi này đâu. Thư hử. Bản đại tiên nhưng so sánh lúc trước lại mạnh rất nhiều, các loại tìm một cơ hội nhất định phải lại đi cùng cái kia su cầu so tay một chút. Ta cũng không tin, còn không thắng được ngươi cái này su cầu một lần. Dương Đính Thiên trong lòng âm thầm nói ra. Đối với Dương Đính Thiên loại này từ nhỏ đã không tim không phổi thiết hàm hàm tới nói, nó căn bản cũng không có cái gì truy cầu, cũng không tồn tại cái gì phấn đấu mục tiêu, làm gì đều là thẳng thắn mà làm, nghĩ đến làm cái gì liền đi làm cái gì, chưa từng e ngại, cũng chưa từng có lùi bước. Thẳng tiến không lùi chính là Dương Đính Thiên đời này khắc họa. Bất quá cho dù là giống nó kẻ như vậy, cũng vẫn là sẽ có không bỏ xuống được sự tình. Đó chính là hàng gia, cũng không phải đối với hàng gia có cái gì kỳ quái tình cảm, mà là chấp niệm, muốn đánh bại hàng gia cố chấp niệm này. Dương Đính Thiên từ hạ giới phủ Vân Sơn bắt đầu, mãi cho đến phi thăng tiên đỉnh trước đó, cùng hàng gia cũng động thủ qua nhiều lần. Có thể Dương Đính Thiên không có chiến thắng quá lớn lông dù là một lần. Vô luận Dương Đính Thiên trở nên mạnh bao nhiêu, mỗi một lần cùng hàng gia đối đầu đều cảm giác là bị đè ép một đầu, sẽ rất khó thụ. Lần lượt thua trận, để Dương Đính Thiên luôn cảm giác chính mình cùng hàng gia chênh lệch không lớn, chỉ cần mình lại cố gắng một chút, liền có thể siêu việt hàng gia. Cho nên, loại tâm tính này một mực tiếp tục đến giờ này ngày này. Dương Đính Thiên cảm thấy mình hiện tại so với lúc trước lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ Kỳ Lân Nguyên Kỳ Lân bọn họ đều sắp bị nó thu làm tiểu đệ, mà lần này theo nó đi ra cựu đấu Kỳ Lân, cũng là Kỳ Lân trên nguyên thực lực mạnh nhất cựu đấu Kỳ Lân, càng là Dương Đính Thiên trung thành nhất tiểu lão đệ. Dương Đính Thiên còn dựa theo phủ Vân Sơn chân long chín huynh đệ danh tự cho cái này chín cái Kỳ Lân riêng phần mình lấy danh hiệu, từ Dương lão nhị mãi cho đến Dê lão thập, bọn chúng mỗi một cái đều vui vẻ tiếp nhận chính mình tên mới. Về phần Dê lão đại vị trí, tự nhiên là nó Dương Đính Thiên chính mình, vô luận đến lúc nào Dương Đính Thiên đều là muốn làm lão đại. Cho dù là tại phủ Vân Sơn, nó Dương Đính Thiên cũng là một mực tự khoe là phủ Vân Sơn kiêm cẩm, ai đều không thể lay động địa vị của mình. Thu một đám tiểu đệ, thực lực bản thân cũng tăng mạnh, Dương Đính Thiên tự nhiên nghĩ đến muốn đi tái chiến hàng gia một lần. Vô luận như thế nào, đều muốn thắng qua hàng gia, rửa sạch lúc trước liên tiếp bại mấy lần sỉ nhục. Dê Tiên Hiếu, Na Hạo Vô Cực liền ẩn thân tại khổ trong rừng trúc. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nói, đem Dương Đính Thiên suy nghĩ từ lực chiến hàng gia trong huyễn tưởng kéo về đến hiện thực. Thế nào còn chưa tới a? Bản đại tiên cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy cùng ngươi mập mạp này mù đi dạo. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai, khá lắm. Ngày bình thường này ai dám ngay trước bản soái mặt mà nói là mập mạp, cũng liền trong lúc mấu chốt này. Không phải vậy bản soái không phải cùng ngươi đầu này Kỳ Lân trở mặt, cũng nhanh đến. Trấn Thiên Nguyên soái kiền cười một tiếng, mà cái này tứ trọng thiên các thần tiên, tự nhiên cũng cảm nhận được Trấn Thiên Điện chúng tiên cùng Dương Đính Thiên cái này mười đầu Kỳ Lân mang đến khí tức khủng bố. Mỗi một cái đều là dọa đến không dám ló đầu. Nhất là ngay tại không lo trên tiên sơn dưỡng thương vô ưu đại tiên, càng kinh hãi hơn tất sắc. Đây là tình huống như thế nào? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai sao lại tới đây? Còn có nhiều như vậy tinh tú, làm sao còn có tiên thú Kỳ Lân? Như vậy chiến trận đây là muốn làm cái gì? Không phải là hướng về phía khổ rừng trúc đi a? Vô Ưu đại tiên không chỉ có chấn kinh, càng là cảm thấy khó có thể lý giải được. Không thích hợp nha. Khổ rừng trúc vị kia thế nhưng là tiên tôn con riêng, bọn gia hỏa này ăn gan hùm mật báo, dám đến đối phó tiên tôn nhi tử? Hay là nói bọn gia hỏa này căn bản cũng không biết chuyện này? Có thể động tĩnh lớn như vậy, Cửu Thiên tiên tôn nơi đó hẳn là đã sớm biết nha. Vì sao sẽ còn bỏ mặc Trấn Thiên Điện như thế đại động can qua? Trong này không thể nào nói nổi nha. Không đối, nếu ta là tiên tôn lời nói, sẽ dung túng bực này tình huống xuất hiện, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đây là tiên tôn cố ý bỏ mặc, để con tư sinh của hắn tại lần này sự tình bên trong lập uy, từ đó danh chấn tiên đỉnh. Vô Ưu đại tiên nghĩ như vậy, mặc dù vẫn cảm thấy quái quái chỗ nào, nhưng giống như có thể nói tới đi qua. Dù sao hắn cảm thấy mình chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản là không có cách thay vào đến tiên tôn vị trí kia đi đối đãi sự tình. Có lẽ tiên tôn lão nhân gia ông ta có càng thêm cấp độ sâu hàm nghĩa. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình nếu làm ra lựa chọn, vậy dĩ nhiên là muốn theo sát bộ pháp, làm chính mình chuyện nên làm. Không do dự, Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian lấy ra ngọc truyền tin giản, hướng Cổ Rừng Trúc bên kia báo tin tức. Cũng chính là tại Vô Ưu đại tiên đang muốn thông gió báo tin tức thời điểm, Chấn Thiên Điện cùng Kỳ Lân tiểu đội bọn họ vút không mà qua, trong chớp mắt đã bay qua mấy vạn dặm. Cổ Rừng Trúc đã thấy ở xa xa, chính là chỗ ấy. Chấn Thiên Nguyên đẹp trai đối với cách đó không xa Cổ Rừng Trúc chỉ, trong lòng cũng là trở nên khẩn trương lên. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám tiếp tục bay về phía trước. Vừa nghĩ tới cái kia vô cùng kinh khủng bạn thần Hạo Vô Cực ngay tại cái này khổ trong rừng trúc, Chấn Thiên Nguyên đẹp trai liền khẩn trương tay chân đổ mồ hôi. Trước khi đến hắn còn không có khẩn trương như vậy. Thật là đến nơi này, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù còn chưa cảm nhận được Hạo Vô Cực khí tức, nhưng bốn phía cái kia không hiểu ý áp đã là để Chấn Thiên Nguyên đẹp trai tâm thần rung động. Ngay cả hắn tu vi bực này cường giả đều là như vậy. Chớ nói chi là cái kia hơn 20 vị tinh tú, mỗi một cái đều là nín thở ngưng thần, không ai dám tùy tiện phát ra âm thanh. Tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Đây chính là bạn thần Hạo Vô Cực, cả ai đối đầu trong lòng đều rụt rè nha. Không người nào dám lên tiếng, tự nhiên cũng không có dám lên trước. Liền ngay cả Chấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng là phi thường do dự, nghĩ đến muốn hay không trước đối với phía dưới kêu lên hai cuống họng tráng tráng khí thế. Nhưng hắn thật sự là có chút sợ sợ nha. Vạn nhất chính mình ngao một cuống họng, Na Hạo Vô Cực trực tiếp từ phía dưới lao ra cho ta đến lập tức. Vậy ta đây chỉ là 500 cân thân thể nhỏ bé, thật là có chút chịu không được. Nhưng ta nếu là không lên tiếng, lộ ra ta cái chấn này Thiên Nguyên xoáy rất không có khí thế nha. Mấu chốt đằng sau ta một đoàn tiểu đệ, vậy nhưng đều đang nhìn ta đây. Ta cái này làm lão đại nếu là đều sợ, về sau coi như mang không tốt đội ngũ. Thôi, mặc kệ đợi lát nữa thế nào, dưới mắt khí thế là không thể yếu đi. Ngay tại Chấn Thiên Nguyên đẹp trai dự định không thèm đếm xỉa gầm thét hai tiếng thời điểm, Dương Đính Thiên giọng nói lớn đã là dẫn đầu lên tiếng. Phía dưới trong rừng nghe cho kỹ, có cái kêu cái gì chuột gà ra hỏa mau chạy ra đây. Bản đại tiên muốn đem ngươi cái mông tử ở trong đẩy ra. Chương 2382 vô cực chiến đính thiên, chương 2382 vô cực chiến đính thiên. Nghe được Dương Đính Thiên thô bị nói như vậy, Chấn Thiên Nguyên xoáy bọn người là sợ ngây người. Khá lắm, đầu này Kỳ Lân cũng quá thô tục, một chút cũng không có thân là thần tiên tố chất, không giống chúng ta, mỗi một cái đều là như vậy nho nhã hiền hòa. Quả nhiên xuất sinh chính là xuất sinh. Tranh thủ thời gian lui lại một chút, Hạ Vô Cực sợ là muốn đi ra. Chậc chậc, cái này Kỳ Lân nói chuyện làm càng như vậy, sẽ chỉ càng thêm chọc giận vị kia phản thần. Nhìn xem đi, đợi lát nữa Hạ Vô Cực đi ra, đầu này phách lối Kỳ Lân liền không có quả ngon để ăn. Tinh tú bọn họ phi thường cơ trí, dự cảm đến có chút không ổn, lúc này nhao nhao lui về sau một chút. Mà Chấn Thiên Nguyên xoáy cũng là lặng yên không tiếng động hướng phía sau tối lui, nhưng không có lui quá nhiều. Dù sao hắn hay là Chấn Thiên Điện lão đại, lúc này chính là phụng chỉ làm việc, không có khả năng biểu hiện quá mức kém cỏi. Dương Đính Tiên càn rỡ kêu gào âm thanh, tự nhiên truyền đến phía dưới khổ trong rừng trúc. Mà đồng thời Vô Ưu đại tiên cũng tại hướng Diệp Thanh Vân đưa tin cảnh báo. Ngọc truyền tin giản vừa buông xuống, liền nghe đến trên không truyền đến thô bị nói như vậy. Để Diệp Thanh Vân cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Cái này người nào nha, cũng quá không có tố chất. Hạ Vô Cực càng là đầy mặt lửa giận, song quyền lập tức nắm chặt đứng lên, rất không được lập tức liền lao ra. Hắn dù sao cũng là uy danh hiển hách phản thần, ngày xưa lão tiên tôn chí con, coi như thất thế, bất luận cái gì thần tiên gặp chính mình cũng phải khách khách khí khí. Ai dám tự nhủ loại lời này, quả thực là nhục nhã quá lớn. Mà một bên Tuệ Không lại là lộ ra vẻ cổ quái. A Di Đà Phật, thanh âm này ngược lại là có chút quen hay. Hắn nhìn Diệp Thanh Vân một chút, lại ngẩng đầu nhìn phía trên rừng trúc bầu trời. Theo sau chính là lộ ra minh ngộ chi sắc, khóe miệng càng là nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. A Di Đà Phật, xem ra hết thảy đều tại thánh tử trong lòng bàn tay. Về phần cái kia nằm nhồi trong ổ chó híp mắt ngủ gật hàng ra, càng là đối với Dương Đính Thiên thanh âm không có nửa điểm phản ứng. Một cái bị chính mình tùy ý trà đạp thủ hạ bại tướng mà thôi, đến mấy lần đều là bị chính mình trấn áp. Bất quá cái này nói chuyện phong cách ngược lại là hoàn toàn như trước đây, một chút cũng không có biến hóa. Hay là mùi vị kia, cái này nếu là dĩ vãng, tự nhiên là hàng ra đi đem Dương Đính Thiên cái này phách lối không biên giới mà ra hỏa cho thu thập. Nhưng là hiện tại thôi, căn bản liền không cần đến hàng ra tới ra tay. Vô luận là Tuyệt Không hay là Hạ Vô Cực đều có thể đối phó hiện tại Dương Đính Thiên. Để cho ta đi giáo huấn một chút cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hạ Vô Cực chủ động xin đi rất rằng. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Ngươi là tiên đình khâm phạm, hiện tại cũng còn tại bị tù đâu, tận lực hay là thiếu đánh nhau. A Di Đà Phật, vậy không bằng để tiểu tăng ra ngoài cùng những cái kia thí chủ hảo hảo nói một câu. Ngươi có thể dẹp đi đi, bọn gia hỏa này nói cho cùng vẫn là ngươi dẫn tới, đừng lên đi làm loạn thêm. Tiểu tăng tuân mệnh. Tuệ Không thành thành thật thật đứng ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Thanh Vân càng nghĩ, cảm thấy vẫn là phải chính mình xuất mã mới được. Sự tình không có khả năng tiếp tục như thế lên men đi xuống, không phải vậy sẽ chỉ càng náo càng lớn không dứt. Cái này đáng chết Thái Bạch Kim Tinh, hiện tại chính là muốn hắn tới thời điểm, cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Lão già lừa đảo này thật sự là một chút nhân sự mà cũng không làm. Diệp Thanh Vân trong lòng một trận thầm mắng, có thể mắng thì mắng, sự tình dù sao vẫn là muốn đi đối mặt, đi giải quyết, không thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Các ngươi đều chờ đợi, ta đi lên cùng bọn hắn nói một chút rõ ràng, có thể không động thủ tốt nhất. Diệp Thanh Vân phân phó một tiếng, sau đó liền hướng phía trên bay đi. Còn không đợi Diệp Thanh Vân bay ra khổ rừng trúc, một cỗ to lớn mà nồng đậm chùm sáng chính là chút xuống tới. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân dọa đến trong mắt kém chút không có bay ra ngoài, bản năng liền hướng phía dưới chạy trốn. Nguyên lai là Dương Đính Thiên mất kiên trì, trực tiếp chính là một ngụm kỳ lân thanh khí hướng phía khổ rừng trúc phun ra xuống tới. Một ngụm này cũng đủ để dẹp yên toàn bộ khổ rừng trúc. Thời khắc mấu chốt, Hạ Vô Cực cũng không tiếp tục cẩn giấu chính mình, phi thân mà lên, đấm ra một quyền ở giữa, bàng bạc tiên lực hóa thành một tôn quyền ấn cực lớn, cùng cái kia rơi xuống kỳ lân thanh khí răn răn chắc chắc đụng vào nhau. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tứ trọng thiên đều quanh quẩn nổ thật to thanh âm. Lực lượng kinh khủng lấy khổ rừng trúc bên này làm điểm xuất phát, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kinh thiên động địa. Diệp Thanh Vân bị một cỗ tỏ khắp mà đến dư uy quét trúng, cả người lập tức ngã xuống, trực tiếp ném xuống đất. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng chưa thụ thường, sau một khắc chính là đứng lên. Ai, làm sao còn là đánh nhau? Diệp Thanh Vân rất là bất đắc dĩ nhìn xem phía trên, Hạ Vô Cực đã là bay ra khổ rừng trúc. Lần này, coi như mình muốn đi nói rõ tình huống cũng không có gì ý nghĩa. Trận chiến này đã không thể tránh được. Tuyệt không, đợi lát nữa nếu là tình huống không đúng, ngươi liền lên đi hỗ trợ. A Di Đà Phật. Khổ phía trên rừng trúc, Hạ Vô Cực khuôn mặt tâm trầm, thân hình từ từ đi lên. Mà nhìn thấy Hạ Vô Cực xuất hiện, Trấn Thiên Nguyên Soái cùng một đám tinh tú đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bản thân Hạ Vô Cực, cái kia khủng bố vô biên khí thế, cùng tấm kia làm cho vô số thần tiên đều lưu lại ám ảnh khuôn mặt, một chút cũng không có sai. Quả nhiên là hắn. Trấn Thiên Nguyên Soái cũng thấy tận mắt Hạ Vô Cực, trước đây không lâu trấn áp phản thần chi loạn bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy qua Hạ Vô Cực cùng Cửu Trọng Thiên một đám đại thần giao chiến tràn diện. Ngay lúc đó Trấn Thiên Nguyên Soái căn bản cũng không dám lên trước, chỉ có thể ở hậu phương quan sát. Vẫn như cũng là để ngay lúc đó Trấn Thiên Nguyên Soái cảm nhận được Hạ Vô Cực khủng bố. Mà lần này, Trấn Thiên Nguyên Soái lại là muốn chính mình đến đối mặt Hạ Vô Cực. Nói không sợ đó là không có khả năng. Nhưng Trấn Thiên Nguyên Soái hay là cả gan, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước một chút xíu, sau đó lấy ra Cửu Thiên Tiên Tôn tiên lệnh. Bản soái phụng Tiên Tôn chi mệnh, đến đây bắt bạn thần Hạ Vô Cực. Tiên Tôn chỉ dụ ở đây, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Trấn Thiên Nguyên Soái cầm trong tay tiên lệnh, diện mục dữ tợn, chỉ là thanh âm có chút run rẩy, lộ ra khí thế không đủ. Hạ Vô Cực vốn đang không có cảm thấy cái gì, có thể vừa nghe đến Tiên Tôn chỉ dụ bốn chữ này, lập tức liền một cỗ lửa vô danh từ trong lòng xông ra. Tiên Tôn chỉ dụ, hắn cũng xứng dùng chỉ dụ tới dọa ngã Hạ Vô Cực. Hét dài một tiếng, Hạ Vô Cực chi thanh chấn động thiên địa. Nó âm thanh ẩn chứa lớn lao uy áp, khiến cho Trấn Thiên Nguyên Soái sau lưng một đám tinh tú kinh hãi liên tục, thân hình khó mà đứng vững. Mà Dương Đính Thiên sau lưng chín cái kỳ lân tiểu đệ, cũng là từng cái rất là giật mình. Một hống chi uy, liền đủ để thấy nó phản thần chi lực. Ngươi giống cái gì đâu? Giọng rất có cái gì dùng nha? Có bản lĩnh liền đến cùng bản đại tiên so tay một chút. Nhìn bản đại tiên có trị hay không ngươi liền xong việc. Dương Đính Thiên đó là không có chút nào mang sợ sệt, ngược lại là con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hạ Vô Cực. Tựa hồ nó nhìn ra Hạ Vô Cực thực lực kinh người, cho nên đối với nó sinh ra hứng thú nồng hậu. Chiến ý bốc lên. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta Hạ Vô Cực giao phong. Hạ Vô Cực đồng dạng cao ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Dương Đính Thiên. Ta là đại gia ngươi. Dương Đính Thiên ngao một cú họng, như là thoát cương chó hoang bình thường bọt mạnh hướng về phía Hạ Vô Cực. Chương 2383 đại la người thứ nhất. Chương 2383 đại la người thứ nhất. Dương Đính Thiên dù sao cũng là Dương Đính Thiên. Nó vẫn như cũng là Phù Vân Sơn cái kia miệng đầy miệng thúi thiếu niên, không có từng kia nhỏ cải biến, có thể mắng chửi người liền sẽ không nói chuyện bình thường, có thể đánh liền sẽ không cùng ngươi đồ bị so. Giờ phút này, Dương Đính Thiên chính là không nói hai lời, trực tiếp liền chạy Hạ Vô Cực vọt mạnh mà đến. Bực này anh dũng tư thái, trực tiếp liền đem Trấn Thiên Điện một đám thần tiên cho thấy choáng. Khá lắm. Bọn hắn nguyên bản còn có chút hoài nghi đầu này Kỳ Lân là cố ý giả ra cường thế vô vị bộ dáng. Thật đến nơi này chưa chắc lại so với bọn hắn mạnh bao nhiêu. Kết quả hiện tại xem xét, cái này Ca Môn Nhi là thật dũng a, có chuyện gì nó là thật xông đi lên a, ngay cả bạn thần Hạ Vô Cực tồn tại bực này, nó cũng là nói xông liền xông. Đi lên chính là làm. Trấn Thiên Nguyên Soái tức thì bị Dương Đính Thiên giật nảy mình, nghĩ thầm ngươi cái này xông đi lên. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ xông sao? Trấn Thiên Nguyên Soái do dự. Cái này một do dự, Dương Đính Thiên bên kia liền đã cùng Hạ Vô Cực giao thủ. Bèng, một đạo nổ thật to thanh âm vang lên. Chỉ thấy Dương Đính Thiên nhấc móng đá vào cái kia Hạ Vô Cực trên nắm tay. Nắm đấm cùng móng va chạm, càng là hai người tiên thể cùng thánh thú chi thể giao phong. Hạ Vô Cực không nhúc nhích tí nào, khuôn mặt băng lãnh, cả người tựa như một tôn không thể dung chuyển thần sơn. Dương Đính Thiên tựa hồ có chỗ không kịp, dưới sự va chạm có chút giằng co, ngẫu nhiên thân hình bay ngược ra ngoài. Ai đu a? Dương Đính Thiên ở giữa không trung lật ra một cái bổ nhào, theo sau chính là ổn định thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn thấy Hạ Vô Cực. Ngươi cái tên này, nắm đấm có chút cứng rắn a. Xem ra ngươi có tư cách làm cho bản đại tiên xuất ra thực lực chân chính. Sau một khắc, chỉ gặp Dương Đính Thiên toàn thân khí tức bừng bừng phân chấn, kỳ lân thánh khí không ngừng mãnh liệt mà ra. Mắt trần có thể thấy, Dương Đính Thiên thân thể tựa hồ so vừa rồi muốn càng hùng tráng hơn mấy phần. Càng là có âm dương ngũ hành chi khí vờn quanh tại Dương Đính Thiên quanh thân. Đây là âm dương ngũ hành đại đạo, thuần túy đại đạo chi lực. Ân. Nhìn thấy Dương Đính Thiên quanh thân vờn quanh đại đạo chi lực, Hạ Vô Cực trong đôi mắt lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là kỳ lân, lại có thể lĩnh ngộ âm dương ngũ hành đại đạo, còn tu luyện đến trình độ như vậy, cơ hội hoàn toàn nắm giữ bực này đại đạo chi lực. Hạ Vô Cực thân là đại la đỉnh phong tồn tại, đã là chạm tới Hỗn Nguyên Kim Tiên bậc cửa, nhãn lực tự nhiên cũng là tương đương được các. Dương Đỉnh Thiên quanh thân âm dương ngũ hành đại đạo, chính là phi thường cao minh đại đạo chi lực. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đỉnh, đem nó lĩnh hội lại nắm giữ đến trình độ này, đều là lắc đắc không có mấy. Lúc này mới cái nào đến đâu con a? Bất quá là bản đại tiên thực lực ra lông thôi. Dương Đỉnh Thiên lúc này liền là tự biên tự diễn đứng lên, một bộ cao ngạo không gì sánh được dáng vẻ. Bất quá ngươi coi như không tệ, bản đại tiên liền dùng điểm ấy ra lông chi lực, đến để cho ngươi con chuột này gà tăng một chút kiến thức. Chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên quanh thân dựng dục ra năm đạo trùng sáng, rõ ràng là thuần túy ngũ hành chi lực, kim một thủy hỏa thổ. Mỗi một loại lực lượng đều đạt đến tương đương cường hãn trình độ. Đi ngươi, ngũ hành chi lực cùng nhau hướng phía Hạo Vô Cực mà đến. Đối mặt lực lượng bực này, Hạo Vô Cực cũng là thu hồi khinh thị, không có chủ quan. Dưới chân hắn đạp mạnh, tự thân tiên khí lập tức bao phủ lại, không lọt mảy may khe hở. Mà ngũ hành chi lực đánh vào Hạo Vô Cực tiên khí phía trên, đưa tới trận trận khuấy động. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, uy lực của nó tự nhiên cũng không phải đơn độc một thể, mà là năm loại lực lượng quấn quanh xen lẫn, giữa lẫn nhau bắn ra xảy ra càng thêm uy lực kinh người, lại có thể ngũ hành diễn hóa, một mực tiếp tục kéo dài. Trừ phi là bị triệt để tiêu trừ, cũng hoặc là Dương Đỉnh Tiên chủ động thu tay lại, nếu không ngũ hành này chi lực sẽ lặp đi lặp lại diễn hóa, thế công vô cùng vô tận. Bình thường thần tiên gặp được loại thủ đoạn này, căn bản một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chấn Thiên Điện một đám tinh tú bọn họ cũng là bị Dương Đỉnh Tiên chiêu này làm chấn kinh. Bọn hắn từng cái cũng đều có Thái Ức Kim Tiên thực lực, nhưng nếu là bọn hắn đến đối mặt Dương Đỉnh Tiên một chiêu này, quả thực là không có cách nào. Tê đầu này kỳ lân thế mà lợi hại như vậy, còn có thể thi triển cao thâm như vậy đại đạo chi lực. Hai to mặt lớn Chấn Thiên Nguyên Soái cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn đều cảm thấy có chút không quá chân thật. Kỳ Lân bộ tộc cố nhiên là thánh thú, nhưng tiên đỉnh cũng không thiếu thánh thú, cho nên không có gì hiếm có. Mà lại thánh thú huyết mạch mặc dù cường hãn, nhưng thường thường kế tục không còn chút sức lực nào, khó mà bước vào chân chính cảnh giới chi cao. Nói cách khác, người thánh thú khả năng tốc độ phát triển rất nhanh, thể nội tiềm lực rất lớn, nhưng cũng sẽ cấp tốc đem tiềm lực hao hết, từ đó lâm vào cao không được thấp chẳng phải tình cảnh lúng túng. Kỳ Lân trên nguyên nhiều như vậy Kỳ Lân, trên cơ bản đều là tình huống này. Nhìn cả đám đều rất mạnh, nhưng trên thực tế đều chẳng qua là tiên đỉnh mồi dưỡng tiên thú thôi. Căn bản không có tự do có thể nói. Nhưng Dương Đỉnh Thiên giờ phút này triển hiện ra thực lực, đã hoàn toàn tại Kỳ Lân nguyên Kỳ Lân phía trên. Nhất là đối với đại đạo chi lực vận dụng, càng là độc nhất vô nhị. So với bình thường thánh thú đơn giản thô bạo sử dụng đại đạo chi lực tinh diệu hơn nhiều. Chấn Thiên Nguyên Soái nhìn trộm đánh giá Dương Đỉnh Thiên, nghĩ thầm cái này Kỳ Lân ngốc về ngốc, nhưng thực lực cũng thực không tồi. Mặc kệ có thể hay không cầm được Hạo Vô Cực, đằng sau ta nghĩ biện pháp, đem đầu này Kỳ Lân thu đến ta Chấn Thiên Điện dưới trướng để nó cho ta hiệu mệnh. Hắc hắc. Đắc ý. Hạo Vô Cực đối mặt với ngũ hành chi lực quần quật không dứt thế công, tự thân tiên khí tiêu hao cũng là rất nhanh. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền tìm được phương pháp phá giải. Chỉ gặp Hạo Vô Cực đột nhiên đưa tay, lại là tay không bắt lấy ngũ hành chi lực bên trong thủy hành chi lực, đem nó một mực giam cầm. Ngũ hành chiếu một, trước đó loại kia quần quật không dứt, tương sinh tương khắc huyền diệu chi cảnh lập tức liền bị phá. Hạo Vô Cực trong nháy mắt đột phá, đem mặt khác bốn loại lực lượng cũng đều trấn áp xuống. Có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ. Hạo Vô Cực mắt lạnh nhìn Dương Đỉnh Thiên, bàn tay đột nhiên một nắm. Thủy hành chi lực hoàn toàn tán loạn. Đây chính là Hạo Vô Cực thực lực. Thân là tiên tôn chi tử, liên tiếp hai lần huyên náo tiên đỉnh người ngã ngựa đổ phản thần, thực lực há lại sẽ hời hợt. Đại La đỉnh phong tu vi, một thân tiên khí hùng hậu vô biên, tiên đỉnh các loại thần thông pháp thuật không chỗ không tinh. Lại người mang tiên tôn huyết mạch, tiên thể càng là cực kỳ cứng hãn. Năm đó quá hàng tiên tôn chấp trưởng tiên đỉnh thời điểm, Hạo Vô Cực càng là chịu đựng vô số ma luyện, thường dụng không biết bao nhiêu tài nguyên. Chỉ là cái kia mỗi cái thần tiên đều khát vọng không gì sánh được bản đạo, hắn ăn cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này mới có Hạo Vô Cực thực lực hôm nay. Có thể nói, Đại La chi cảnh hắn tìm không thấy cái gì đối thủ. Liền xem như đồng thời ứng chiến mấy cái cùng cảnh giới Đại La cường giả tối đỉnh, Hạo Vô Cực cũng có thể ổn chiếm thượng phong, thậm chí thủ thắng. Toàn bộ tiên đỉnh, cũng chỉ có Hạo Vô Cực có thể hoàn toàn nói lên được là Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới vô địch thủ. Kỳ Lân, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Hạo Vô Cực ánh mắt nhìn thẳng Dương Đỉnh Thiên. Có thể làm ta Hạo Vô Cực đối thủ, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Ua. Dương Đỉnh Thiên nhấc mặt tức giận trừng mắt Hạo Vô Cực. Nhìn đem ngươi cho trâu. Bản đại tiên bất quá mới lấy ra ba thành thực lực mà thôi, ngươi đắc ý cái gì sức lực? Thật sự cho rằng bản đại tiên chỉ có chút năng lực ấy sao? Hạo Vô Cực mặt lộ cười lạnh. Vậy liền không cần phô trương thanh thế, đến đánh với ta một trận liền biết. Lao tử đánh chết ngươi. Dương Đỉnh Tiên ngao một cú họng, cũng không còn thi triển thần thông gì pháp thuật, trực tiếp dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức xông về Hạo Vô Cực. Sử dụng pháp thuật không phải hắn Dương Đỉnh Tiên phong cách, thi triển ra cũng cảm giác bó tay bó chân. Hay là loại này mạnh mẽ đâm tới phương thức, mới phù hợp Dương Đỉnh Tiên chân chính tính cách. Nhìn ta Kỳ Lân đại va chạm. Ầm ầm. Dương Đỉnh Tiên nhanh chân phi nước đại, dùng đầu trực tiếp đánh tới Hạo Vô Cực. Hạo Vô Cực rốt cục lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Hắn không sợ chút nào Dương Đỉnh Thiên thần thông pháp thuật, bởi vì cái kia đồng dạng là hắn am hiểu phạm chủ. Thân là lão tiên tôn chi con, dạng gì thần thông pháp thuật hắn chưa từng học qua. Có thể nói là tập bách gia chi trường, thần thông pháp thuật hạ bút thành văn. Mà Dương Đỉnh Thiên giống như hồ nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ từ bỏ sử dụng pháp thuật, trực tiếp tới vật lộn. Đồng thời đây cũng là Dương Đỉnh Thiên thích nhất phương thức. Đối mặt giống con chó điên một dạng bỏ tới Dương Đỉnh Thiên, Hạo Vô Cực tay trái đột nhiên nâng lên. Định. Lên tay chính là thích nghe ngóng tiên pháp định thân thuật. Mặc dù là cái tiên nhân đều biết cái này một chiêu, nhưng khác biệt tiên nhân thi triển đi ra tự nhiên cũng có khác biệt uy lực. Mà giống Hạo Vô Cực dạng này cấp độ tiên đạo cường giả, định thân thuật tự nhiên cũng là không phải tầm thường, nhưng tại trong nháy mắt điều động rất nhiều đại đạo chi lực hình thành giam cầm. Cho dù là đại la thần tiên, bất ngờ không đề phòng cũng sẽ bị Hạo Vô Cực định thân thuật ảnh hưởng một lát. Quả nhiên, Dương Đính Tiên thế như mãnh hổ giống như công kích, lại bị định thân thuật ảnh hưởng. Thân hình lập tức đình trệ ở giữa không trung bên trong. Nhưng sau một khắc, Dương Đính Tiên chính là nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chi lực trực tiếp xé nát áp chế ở trên người hắn đại đạo chi lực. Cho ta định. Dương Đính Tiên đồng dạng thi triển định thân thuật. Hạo Vô Cực đốn cảm giác quanh thân trì trệ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nó có thể định trụ ta một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này định trụ công phu, Dương Đính Tiên đã là đến phụ cận. Phanh. Hạo Vô Cực khó mà ngăn cản, bị Dương Đính Tiên nhất đầu trực tiếp đâm đến liên tục bay ngược. Cái này vẫn chưa xong. Dương Đính Tiên nhất chiêu đắc thủ, thế công kia tự nhiên là theo nhau mà đến, tựa như gió táp mưa rào bình thường, căn bản không dung ngừng. Nhìn ta Kỳ Lân chân, Kỳ Lân đại phong xa, an ta một chiêu Kỳ Lân ngũ liên rồi, Kỳ Lân đánh cho quyền. Dương Đính Tiên chiêu thức tầng tầng lớp lớp, một bên ra chiêu còn một bên gào một cú họng, tựa hồ dạng này ra chiêu có thể làm cho uy lực trở nên càng mạnh. Mặc dù có chút chiêu thức danh tự có chút kỳ quái, nhưng cũng đúng là uy lực kinh người. Mỗi một chiêu nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại ẩn hàm một cố đại đạo đơn giản nhất chân lý. Nhất là cái kia Kỳ Lân đánh cho quyền, càng là mỗi một quyền đều ẩn chứa lớn lao uy năng, phản phất sen lẫn Dương Đính Tiên chân thật nhất tình cảm, đem Hạo Vô Cực trở thành một đầu mười phần đáng giận đại hoàng cầu. Chỉ có rót vào bực này chân tình thực cảm, mới có thể đem cái này Kỳ Lân đánh cho quyền uy lực phát huy đến cực hạn. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Hạo Vô Cực bị cái này Dương Đính Tiên nhất bộ không có khe hở liên chiêu, đánh cho quả nhiên là luôn cuống tay chân chật vật không chịu nổi. Nhất là cái kia cuối cùng kết thúc công việc Kỳ Lân đánh cho quyền, uy lực đặc biệt mãnh liệt. Hạo Vô Cực ngăn cản 8-9 quyền đằng sau, vẫn là bị Dương Đính Thiên nhất móng đá vào sau lưng phía trên. Đặng Hạo Vô Cực một hơi không có bên trên được đến, kém chút ngất đi. Cũng đem Chấn Tiên Điện đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoãn, đầu này cờ phê Kỳ Lân mạnh như vậy sao? Thế mà có thể cùng bạn thần Hạo Vô Cực đánh cho có đến có về. Chấn Thiên Nguyên Soái nguyên bản vẫn chỉ là muốn quan sát, hiện tại vừa nhìn thấy tình hình này, lập tức trong lòng liền hoảng loạn. Chúng tiểu nhân, cùng bản soái cùng tiến lên. Chương 2384 không hề có tác dụng đồng đội. Chương 2384 không hề có tác dụng đồng đội. Chấn Thiên Nguyên Soái mang theo chính mình Tiên Bảo Lang Nha Đồng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liền xuống tới. Trên người thịt mỡ bị hắn đỉnh một trận run rẩy. Tư thế kia nhìn tựa như là muốn cùng Hạo Vô Cực quyết nhất tử chiến giống như. Cái này nhưng làm một đám tinh tú bọn họ cho sợ ngây người. Ta dựa vào, chúng ta lão đại lúc nào như thế dũng mãnh? Lần trước Hạo Vô Cực làm loạn Tiên Đỉnh thời điểm, lão đại hắn không trả trốn ở rất nhiều người phía sau, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm sao? Lần này thế nào cứ như vậy anh dũng? Chẳng lẽ là bởi vì Tiên Tôn chỉ dụ quan hệ, khơi dậy chúng ta Nguyên Soái đại nhân một bầu nhiệt huyết. Tuy nói cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đám này tinh tú bọn họ cũng không có quá mức kéo hông. Nếu làm lão đại đều xông đi lên, vậy chúng ta huynh đệ mấy cái cũng không thể không núp đích. Phải cùng lấy lão đại cùng một chỗ xuống nha. Giết nha. Bắt sống Hạo Vô Cực. Chấn Thiên Điện vinh quang, do chúng ta tới thủ hộ. Lên lên lên. Chấn Thiên Điện tất cả mọi người xông tới, lấy Chấn Thiên Nguyên Soái làm trung tâm, vây công Hạo Vô Cực. Mà đổi thành một bên, cái kia Cựu Trích Kỳ Lân nhưng lại không động tay. Bất quá bọn chúng tựa hồ cũng có chút không nhẫn nại được. Làm sao bây giờ? Bọn giá hỏa này đều xông đi lên, chúng ta muốn hay không cũng tới đi hỗ trợ. Xông cái rắm. Lão đại không có lên tiếng đâu, chúng ta muốn nghe lão đại chỉ huy. Nói không sai, lão đại nói chúng ta xông chúng ta liền xông, không có khả năng làm cản rỡ. Cái này Cựu Trích Kỳ Lân ngược lại là mười phần nghe lời, từng cái đứng ở đằng xa án binh bất động. Bọn chúng đã sớm bị Dương Đính Thiên thu phục, thành Dương Đính Thiên đáng tin tiểu đệ, lấy Dương Đính Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho nên Dương Đính Thiên không lên tiếng, bọn chúng chín cái là sẽ không làm loạn. Nhưng chỉ cần Dương Đính Thiên ra lệnh một tiếng, vậy chúng nó chín cái cũng tuyệt đối sẽ không so Chấn Thiên Điện các thần tiên xông chậm. Một đám da áo túi cơm, coi là nhiều người liền có thể vây khốn ta Hạo Vô Cực sao? Đối mặt người đông thế mạnh Chấn Thiên Điện, Hạo Vô Cực mặt lộ vẻ khinh miệt, trong lúc nhấc tay chính là cường hoành không gì sánh được tiên khí trường ấn gào thét mà ra. Chấn Thiên Nguyên Soái theo bản năng rụt đầu liền muốn trốn tránh, nhưng nghĩ đến phía sau mình nhiều như vậy tiểu đệ đi theo đâu? Cái này nếu là liên tục ngăn chặn đều không ngăn một chút, chẳng phải là thật không có mặt mũi? Tốt xấu bản nguyên đẹp trai cũng là đại la kim tiên đâu. Kết quả là Chấn Thiên Nguyên Soái hét lớn một tiếng, hai tay huy động Lang Nha Đồng, ngạnh sinh sinh ngăn cản một đạo đánh tới tiên khí trường ấn. Kết quả lần này chấn động đến Chấn Thiên Nguyên Soái hai tay trực tiếp bỡ ra, trong tay Lang Nha Đồng cũng là một trận kịch liệt rung động. Hơn 500 cân gầy yếu thân thể liên tục lùi lại, bị mấy vị tinh tú nâng mới xem như đứng bước vàng. Nguyên Soái ngươi không sao chứ? Chấn Thiên Nguyên Soái không nói chuyện, chỉ cảm thấy tim đổ đắc hoảng, rất muốn thổ huyết. Nhưng vì thân là Nguyên Soái mặt mũi, Chấn Thiên Nguyên Soái ngạnh sinh sinh đem đã vọt tới cổ họng lao huyết nuốt xuống. Không có chuyện. Chấn Thiên Nguyên Soái chấn định tự nhiên đạo. Một đám tinh tú bọn họ lập tức đối với Chấn Thiên Nguyên Soái kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên Soái quả nhiên là lợi hại a. Đúng vậy a. Có thể ngăn cản cái kia bạn thần Hạo Vô Cực một trường. Nói cái gì đó. Rõ ràng là Nguyên Soái đại nhân lực chiến Hạo Vô Cực, không rơi vào thế hạ phong. Đúng đúng ném. Không rơi vào thế hạ phong. Chấn Thiên Nguyên Soái trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Không hổ là chính mình mang ra tâm phúc thủ hạ nha. Thật là hiểu chuyện. Đợi lát nữa báo cáo Tiên Tôn thời điểm, tấu chương cứ như vậy biết. Dương Đính Thiên bên này còn tại cùng Hạo Vô Cực giao chiến, có thể nói Hạo Vô Cực rất nhiều thế công cơ hồ đều là Dương Đính Thiên chính diện ngăn cản xuống. Trấn Thiên Điện trừ Trấn Thiên Nguyên Soái mập mạp chết bầm này có thể hơi tiếp cái một hai chiêu, những người khác căn bản là không có biện pháp cùng Hạo Vô Cực chính diện giao phong. Nếu thật là vọt tới chính diện, Hạo Vô Cực hoàn toàn có thể một trường một cái, đem cái này quần tinh túc toàn bộ đưa đến nơi luân hồi. Cái này quần tinh túc bọn họ cũng rất có tự mình hiểu lấy. Chính diện giao phong đó là tuyệt đối không thể nào. Ở bên cạnh bay tới bay lui, một bên phất cờ hò reo, một bên cố làm ra vẻ thi triển mấy cái tiên thuật đi qua. Mặc dù tổn thương cơ hồ là không, tinh khiết cho Hạo Vô Cực tạo gió, nhưng dù gì cũng xem như làm sự tình, không thể nói chúng ta ở một bên che máy. Rất nhanh, liền ngay cả Dương Đính Thiên cái này khở phê đều càng đánh càng cảm thấy đến không được bình thường. Vừa rồi bản đại tiên cùng cái kia chuột gà đơn đấu thời điểm, cũng coi là bình gió sắt thu đi. Theo lý thuyết các ngươi cái này một đám người đi lên hỗ trợ, nói thế nào cũng có thể chiếm thượng phong mới đúng nha. Có thể bản đại tiên làm sao cảm giác hay là bình gió sắt thu? Các ngươi là số không chiến lược sao? Tốt xấu cũng lấy ra chút tác dụng nha. Một đám xong đời đồ chơi. Dương Đính Thiên là chỉ nhìn không lên bọn gia hỏa này. Hỗ trợ cũng giúp không được, còn hung hăng cho mình vướng chân vướng tay. Còn không bằng để bản đại tiên đơn đấu đâu. Dương Đính Tiên bật hết hỏa lực, lại lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của mình, chia thành 5 phần. 5 cái Dương Đính Tiên, từng cái thực lực đều là cùng bản thể không khác nhau chút nào, đồng thời tất cả bản thể lực lượng đều có thể vận dụng, cơ hồ không có bản thể cùng phân thân khác nhau, thậm chí còn có thể thi triển khác biệt chiêu số. Thì như cái này kỳ lân đánh cho quyền, 5 cái Dương Đính Tiên cùng một chỗ thi triển đi ra, cái kia uy lực chẳng khác gì là tăng lên gấp 5 lần. Dù cho là Hạ Vô Cực, cũng lập tức ăn thua thiệt ngầm. Đầu này kỳ lân quả thực khó chơi. Hạ Vô Cực trong mắt đối thủ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Dương Đính Thiên một cái. Về phần Trấn Thiên Điện cái này một đám người, căn bản là không vào được Hạ Vô Cực pháp nhãn. Đến mức bọn gia hỏa này thế công, Hạ Vô Cực đều chẳng muốn đi để ý tới. Dù sao cũng không phá được chính mình hộ thân tiên khí, cũng chỉ có Trấn Thiên Nguyên Soái cái này đại la kim tiên thế công, Hạ Vô Cực cần hơi ứng đối một chút, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hơi mà thôi. Càng nhiều hay là đem tinh lực dùng tại ứng phó Dương Đính Thiên trên thân. Hạ Vô Cực mắt sáng như đuốc, tại cùng Dương Đính Thiên giao chiến bên trong cũng dần dần nhìn ra Dương Đính Thiên môn đạo. Đầu này kỳ lân tiên phú dị bẩm, lại thể nội thánh tổ huyết mạch đã tương đương nồng hậu dày đặc, cho dù là tu luyện tới cảnh giới như thế, vẫn như cũ có tương đối lớn tiềm lực. Còn có thể nắm giữ âm dương ngũ hành thiên địa đại đạo, càng tự chế cái này rất nhiều cổ quái kỳ lạ chiêu số. Cái này kỳ lân nhìn như thô tục vô não, lại là kỳ lân thánh thú bộ tộc cổ kim hiếm thấy tồn tại. Mắt thấy Dương Đính Thiên không dứt, Hạ Vô Cực cũng rốt cục xuất ra thực lực chân chính của mình. Chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên hiện ra 4 đám vòng xoáy, trong khoảnh khắc huyết tán ra đến. Một đám tinh tú bọn họ căn bản là không có cách chống cự, bị cùng nhau thu nhập trong vòng xoáy. Một cái không có còn lại, cũng chỉ có Trấn Thiên Nguyên Soái ra hỏa này, kéo lấy hơn 500 cân linh hoạt thân thể, 10 phần mạo hiểm trốn thoát. Ngược lại là pháp bảo của hắn Lang Nha Đồng, bị cuốn tiến vào trong vòng xoáy, thu không trở lại. Cháy mau. Trấn Thiên Nguyên Soái dọa đến vong hồn bay lên, bụng run lên một cái chạy gọi là một cái nhanh. Trong nháy mắt liền chạy không còn hình bóng. Mà Dương Đính Thiên ngược lại là vẫn như cũ dũng mãnh, một đầu liền đâm vào Hạ Vô Cực quanh thân trong vòng xoáy. Hạ Vô Cực vốn cho rằng có thể đem nó bắt, nhưng không ngờ Dương Đính Thiên vậy mà nương tựa theo tự thân cường hãn, ngạnh sinh sinh gánh vác trong vòng xoáy lực lượng, không có bị lôi cuốn đi vào, cơ hồ muốn tránh thoát đi ra. Hạ Vô Cực phi trên thân trước, một trưởng vỗ tại Dương Đính Thiên trên nó. Người đánh lén Dương Đính Thiên còn chưa hô lên tiếng đến, mắt tối sầm lại liền chóng mặt đi qua. Lão đại, xa xa Cửu Trích Kỳ lần quá sợ hãi, tranh thủ thời gian xông lên muốn giải cứu. Đáng tiếc căn bản không phải Hạ Vô Cực đối thủ. Hạ Vô Cực vung tay lên, Cửu Trích Kỳ lần liền ảo ảo bay ra ngoài. Hắn cũng không có tiếp tục đối với cái kia Cửu Trích Kỳ lần xuất thủ, thu Dương Đính Thiên đằng sau liền lui trở về khổ trong rừng trúc. Mà lúc này khổ trong rừng trúc đã là bận rộn mở. Diệp Thanh Vân cùng Tuệ không đang bận đem Hạ Vô Cực thu vào tới tinh tú bọn họ dùng khốn tiên thẳng trói lại. Hạ Vô Cực sau khi rơi xuống đất, liền đem Dương Đính Thiên nhét vào trên mặt đất. Diệp Thanh Vân quay đầu liếc nhìn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới Dương Đính Thiên trước mặt. A. Diệp Thanh Vân gãi gãi mặt, con mắt nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh Dương Đính Thiên. Gia hỏa này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Chương 2385 thần bí lão giả áo tím chương 2385 thần bí lão giả áo tím song song. Lần này triệt để xong, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Ngàn bạn không có khả năng bị bắt được. Một đạo to mọng thân ảnh vút không mà đi, tốc độ nhanh chóng, cho dù là tiên nhân túi thấy không rõ lắm. Cái này chạy trốn nhanh chóng người, chính là may mắn từ khổ rừng trúc trên không trốn tới Trấn Thiên Nguyên đẹp trai. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai bị dọa đến hồn đều nhanh bay. Một đường từ tứ trọng tiên chạy về đến bắt trọng tiên. Tại rất nhiều tuần sát sứ người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong đại điện. Phanh! Cửa điện trung điệp đóng lại, Trấn Thiên Nguyên xoáy tướng chính mình nốt ở bên trong. Phía ngoài một đám tuần sát sứ người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không hiểu đấu. Nguyên Soái đại nhân không phải dẫn người đi đuổi bắt bạn thần Hạo Vô Cực sao? Làm sao đột nhiên trở về? Đúng nha, mà lại như thế nào là Nguyên Soái một người trở về? Tinh tú các đại nhân đâu? Còn có cái kia vài đầu kỳ lân. T, không phải là xảy ra chuyện đi? Tuần sát sứ đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhanh từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai một thân một mình về tới Trấn Thiên Điện, những người khác không biết tung tích. 89/10 chính là bắt bạn thần Hạo Vô Cực thất bại, mà lại khả năng ngay cả chư vị tinh tú đều thất thủ tại Na Hạo Vô Cực trong tay, thậm chí khả năng đã vỡ lạc. Tuần sát sứ đám người một phương diện đang âm thầm kinh hãi, một phương diện cũng là gọi thẳng may mắn. May mắn chúng ta thực lực không đủ, không có đi theo cùng đi. Nếu không, sợ là cũng đều không về được. Ngoài điện người nghị luận ầm ĩ, mà trong điện Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lúc này đã hoảng hồn. Cái kia cổng kềnh to mọng thân thể ngồi liệt tại nguyên soái trên bảo tọa, như là một tòa núi thịt. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai mặt không còn chút máu, hai con mắt trực lăng lăng nhìn qua phía trước, suy nghĩ xuất thần. Hắn đã không biết nên như thế nào cho phải. Dựa theo nguyên bản suy nghĩ, cầm nã Hạo Vô Cực loại chuyện này căn bản liền không khả năng thành công. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng chưa từng nghĩ tới có thể thật bắt lấy Hạo Vô Cực. Hắn chỉ là muốn tận khả năng biểu hiện một chút chính mình, để cho mình lộ ra 10 phần hết sức. Đến lúc đó đi Tiên Tôn trước mặt, trên mặt mũi cũng có thể nói còn nghe được. Coi như muốn trừng phạt, Tiên Tôn xem ở mình đã hết sức phân thượng, cũng sẽ không đối với mình quá trách móc nặng nề, cũng liền có thể đối phó đi qua. Không đến mức nguyên náo không thể kết thúc. Khả Trấn Thiên Nguyên xoáy nghĩ 10 phần mỹ hảo, kết quả hiện thực hoàn toàn không có chiếu vào hắn suy nghĩ đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Vô Cực xa so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Liền xem như có kỳ lần trợ trận, cũng vẫn là bị đánh một cái ảo ảo. Thủ hạ của mình Tâm Phúc còn toàn bộ bị chụp tới, liên thưa chính mình trốn ra được. Cái này đến Tiên Tôn trước mặt thế nào giải thích a? Nói mình tận lực. Cái này mẹ nó 28 tinh tú tất cả đều bị bắt đi, một mình ngươi chạy trốn trở về cũng có thể gọi hết sức. Liền xem như Trấn Thiên Nguyên đẹp trai như thế người ra dạy, đều không có ý tứ nói loại lời này. Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây a? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai lo nghĩ bất an, theo bản năng từ trong túi chứa vật lấy ra đưa tin tiên lệnh. Lúc này, hắn rất muốn tìm cá nhân thương lượng một chút. Một người tâm hoảng ý loạn, ngay cả tỉnh táo lại đều làm không được, chớ nói chi là suy nghĩ biện pháp. Khả Tiên làm cho trong tay đầu lật qua lật lại, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai quả thực là tìm không thấy người nào tới thương lượng. Ngay tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai gấp đến độ đầu đau thời điểm, trong tay hắn tiên lệnh lại là có phản ứng. Có người chủ động liên hệ hắn. Ân. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai khẽ giật mình. Lúc này thế mà lại có người chủ động liên hệ chính mình. Sẽ là ai? Hắn không dung suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thôi động tiên lệnh. Lại không biết là vị nào tiên hữu. Đến Ngọc Hư Tiên Sơn. Một đạo 10 phần thanh âm trầm thấp từ tiên lệnh bên trong vang lên. Sau đó liền không có động tĩnh. Nhưng bằng Trấn Thiên Nguyên xoáy như thế nào thôi động tiên lệnh, đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Trấn Thiên Nguyên đẹp trai không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngọc Hư Tiên Sơn, chỗ kia không phải đã sớm bỏ trống sao? Mặc dù có chút động, nhưng Trấn Thiên Nguyên đẹp trai vẫn là có ý định đi một chuyến Ngọc Hư Tiên Sơn, có lẽ là một đường nào thần tiên muốn hẹn mình ở nơi đó gặp mặt. Dưới mắt bực này tình cảnh, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là còn nước còn tát, dây vào tìm vận may. Ngọc Hư Tiên Sơn cũng không xa, nhưng cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất trọng thiên chi địa. Treo cô độc tại Cửu Thiên bên ngoài mênh mông dưới tinh không, chính là năm đó cổ tiên đỉnh thành lập chỗ liền tồn tại địa phương, đã từng là một vị cổ tiên đỉnh đại năng đạo tràng. Về sau theo sơ đại tiên tôn biến mất, ngày xưa cổ tiên đỉnh những đại năng kia cũng nhất không thấy tăm hơi. Ngọc này Hư Tiên Sơn dã liền hoang phế. Có lẽ là vì tôn trọng ngày xưa cổ tiên đỉnh đại năng, cho nên ngọc này Hư Tiên núi cho tới hôm nay đều không có bị bắt đầu dùng. Từ đầu đến cuối đều là hoang phế gác lại trạng thái. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng không chút tới qua nơi này địa phương, hắn cũng không phải cổ tiên đỉnh thời kỳ thật tiên, mà là đời thứ hai quá hàng tiên tôn thời kỳ cuối, mới từ mặt khác tiên vực phi thăng tới tiên đỉnh. Dựa vào định mở đại nhân vật, đồng thời còn tính là có mấy phần năng lực, một đường tấn thăng. Cuối cùng tại đương đại tiên tôn thượng vị niên đại, từ Trấn Thiên Điện phó soái vị trí, thành công đỡ thẳng. Khi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cẩn thận từng ly từng tí đi vào Ngọc Hư Tiên Sơn thời điểm, trong đầu còn rất có vài phần tâm thần bất định. Đặt vào Ngọc Hư Tiên Sơn, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nhìn xa bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện có những người khác tồn tại. Chẳng lẽ bị chơi xỏ? Ngay tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong đầu thời khắc nghi hoặc, đột nhiên một cỗ không hiểu tiên khí từ nơi xa mà đến, trực tiếp rơi xuống Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trên thân. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai toàn thân run lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Cỗ này tiên khí cường đại, để thân là Đại La Kim Tiên Trấn Thiên Nguyên đẹp trai đều phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hôn Nguyên Kim Tiên, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong lòng hãi nhiên, không khỏi hoài nghi cỗ này tiên khí nơi phát ra có thể là một tôn Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhưng điều đó không có khả năng nha. Hôn Nguyên Kim Tiên cỡ nào tồn tại? Hiện nay Cửu Thiên Tiên Đỉnh cũng bất quá cứ như vậy mấy vị Hôn Nguyên Kim Tiên mà thôi. Trừ tiên tôn bên ngoài, mấy vị khác Hôn Nguyên Kim Tiên đã sớm ẩn tàng tại phía sau màn, căn bản liền sẽ không hiện thân. Cái này hoang phế vô số tuế nguyệt Ngọc Hư Tiên Sơn, thế mà lại có Hôn Nguyên Kim Tiên ẩn thân nơi này sao? Tới. Trước đó tại tiên lệnh bên trong nghe được thanh âm, lại lần nữa xuất hiện ở Trấn Thiên Nguyên đẹp trai bên hai. Khả Trấn Thiên Nguyên xoáy cũng không dám bước vào trong núi, sợ mình sẽ có cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn không muốn đi, lại có một nguồn lực lượng trực tiếp bắt hắn cho sinh sinh túm đi vào, hoàn toàn không cách nào kháng cự mảy may. Cứ như vậy như bị kéo cho chết một dạng, ngạnh sinh sinh kéo đi vào, cho đến đi tới Ngọc Hư Tiên Sơn chỗ sâu, một chỗ 10 phần chật chội u cốc bên trong. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cái kia hơn 500 cân thân thể nhỏ bé như cái bóng ra một dạng trực tiếp lăn tiến đến, rơi thất điên bắt đảo. Còn không đợi Trấn Thiên Nguyên đẹp trai tỉnh táo lại, trước mắt đã là bị một trận nồng đậm tiên quang bao phủ, để Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cơ hồ không cách nào mở to mắt. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy tiên quang kia cuối cùng chỗ, tựa hồ có một bóng người mờ ảo. Người là ai? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nằm dạp trên mặt đất run giọng hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Thanh âm từ phía trước truyền đến, quả nhiên là trước đó tiên lệnh bên trong nghe được thanh âm, dường như một tên lão giả thanh âm. Không cần biết ngươi là ai. Vậy ngươi để cho ta tới nơi này là làm gì đồ chơi? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong đầu có chút lẩm bẩm. Trấn Thiên, ngươi bị cái kia Cựu Tiên Tiên Tôn kế sách vây khốn, bây giờ tiến thối lương nan, có thể có đối sách. Cái kia u cốc chỗ sâu lão nhân thần bí lại lần nữa mở miệng. Trấn Tiên Nguyên đẹp trai một mặt đăm chất. Ta không có biện pháp. Hạ Vô Cực chính là quá hàng chi tử, thân phụ tiên tôn huyết mạch, càng có đại la đỉnh phong tu vi, bây giờ tiên đỉnh bên trong trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, không người nào có thể cầm hắn. Bất quá, lão phu có thể giúp ngươi một tay. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đăm chất mê mang Trấn Tiên Nguyên đẹp trai, lập tức tinh thần. Một mắt khát vọng nhìn về phía cách đó không xa kia thân ảnh. Mặc dù chói mắt tiên quang vẫn tồn tại như cũ, nhưng giờ phút này đã có thể nhìn càng rõ ràng hơn một chút. Dường như một người mặc lão giả áo bào tím, chính đưa lưng về phía chính mình. Người này là ai nha? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nghi ngờ trong lòng, hắn hoàn toàn không nhận ra bóng lưng này. Toàn bộ tiên đỉnh, tựa hồ cũng không có một đường nào thần tiên bóng lưng là như vậy. Xin hỏi cao nhân muốn thế nào giúp ta? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ông. Một đạo chùm sáng màu tím, chống rông xuất hiện tại Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trước mặt. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai giật nảy mình, bản năng lui về sau đi. Đã thấy cái kia chùm sáng màu tím bên trong, thình lình có một tôn bình ngọc. Trong bình ngọc, ẩn hàm ba loại khác biệt ánh sáng. Quét sạch là trông thấy trong bình ngọc này ba loại ánh sáng, liền để Trấn Thiên Nguyên đẹp trai có một loại cảm giác hãi hùng kia đĩa. Tựa hồ trong bình này đồ vật khá là khủng bố. Trong lúc nhất thời, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai căn bản không dám đi tiếp bình ngọc này. Đây là Tam Quang Thần Thủy, có thể trợ ngươi trấn sát Hạ Vô Cực. Tam Quang Thần Thủy. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai quá sợ hãi, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Đây không phải cổ tiên đỉnh thời kỳ đồ vật sao? Nghe nói là cổ tiên đỉnh một vị nào đó đại năng, lấy ánh nắng, ánh trăng, tinh quang chi lực dung luyện đại đạo sáng tạo ra được sát phạt chí bảo. Cho dù là Đại La Kim Tiên nhiễm phải vật này, đều sẽ tiên thể băng tán, tiên hồn bất diệt. Chính là chân chính có thể diệt sát Đại La Kim Tiên đồ vật. Cái đồ chơi này không phải đã sớm không có sao? Người này tại sao có thể có? Còn phải đưa cho mình đi đối phó Hạ Vô Cực. Cái đồ chơi này ai dám đụng a? Nếu là vậy ra đến một chút, rơi xuống chính ta trên thân, đây chẳng phải là tại chỗ đem chính mình tiêu diệt. Cao cao nhân, vật này vẫn là tôi đi, ta sợ không cần phải lo lắng, vật này lão phu đã thi hạ thần thông, ngươi có thể tùy ý sử dụng, sẽ không nguy hại tự thân. Nghe nói như thế, Trấn Thiên Nguyên xoáy tại xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới hai tay nhận lấy bình ngọc. Chán, xin hỏi cao nhân, ngài vì sao muốn tương trợ tại ta? Trấn Thiên Nguyên đẹp trai còn muốn hỏi nói, đã thấy phía trước đã không có bóng người, bao phủ lũ cốc tiên quang cũng trong nháy mắt không thấy. Chỉ còn lại có Trấn Thiên Nguyên đẹp trai một người, cùng trong tay bình này kinh khủng tam quang thần thủy. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nhìn xem vật trong tay, tâm thần một trận lâm nhiên. Hắn không khỏi hoài nghi, vừa rồi chính mình thấy cái kia áo tím lão nhân, chẳng lẽ là cổ tiên đỉnh một vị đại năng? Dù sao cái này tam quang thần thủy chính là cổ tiên đỉnh thời kỳ mới có đồ vật. Nhưng nếu là cổ tiên đỉnh đại năng lời nói, lại vì sao vô duyên vô cớ muốn tương trợ chính mình? Trong này có chút không thể nào nói nổi nha. Không nghĩ ra. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không tin tưởng cái kia áo tím lão nhân. Nhưng nhìn lấy trong tay cái bình, lại nghĩ tới mình tại Hạ Vô Cực trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt, không có cách nào hướng tiên tôn giao nộp. Trong lòng không khỏi có chút ý động đứng lên. Na Hạ Vô Cực cố nhiên lợi hại, nhưng ta được cái này tam quang thần thủy, Na Hạ Vô Cực một khi nhiễm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sao không lại đi thử một lần? Nếu có thể đắc thủ, chính là đầy trời đại công a. Coi như vô dụng, tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cũng là không do dự nữa. Dù sao đều như vậy, không bằng cầm cái này tam quang thần thủy đi liều một phát. Thắng tiên đảo người mẫu trẻ, thua hạ phàm làm việc. Dương Đính Tiên mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa mới mở mắt, liền thấy một viên quen thuộc đầu chó, chính trực ngoắc ngoắc nhìn thấy chính mình. Ân, bản đại gia ngủ hồ đồ rồi sao? Làm sao còn mơ tới con sú cẩu này? Theo bản năng vừa quay đầu, Dương Đính Thiên lại nhìn thấy cách đó không xa chính nhìn thấy chính mình Diệp Thanh Vân. Ngoa tạo, bản đại gia làm sao còn mơ tới gia hỏa này? Chương 2386 giống như đã từng quen biết một khắc. Chương 2386 giống như đã từng quen biết một khắc. Dương Đính Thiên đột nhiên luồn lên đến, đem Diệp Thanh Vân đều dọa cho nhảy một cái. Tranh thủ thời gian ấn xuống gia hỏa này, Diệp Thanh Vân lập tức chào hỏi một tiếng. Một bên tuệ không nhẹ nhàng xuất thủ, một đạo Phật ấn chính là đặt ở Dương Đính Thiên trên thân thể. Đương nhiên chỉ là tượng trưng ép một chút, cũng không làm thật. Thả ta ra, buông ra bản đại tiên. Có bản lĩnh cùng bản đại tiên đơn đấu nha. Loại này hèn hạ mánh khóe tính là gì anh hùng hảo hán? Bản đại tiên không phục. Dương Đính Tiên nhất bên cạnh vặn bẹo thân thể, dãy rủa lấy tuệ không thực hiện mà đến Phật ấn, còn vừa tại đại xảo la hét. Một bên Hạ Vô Cực thấy thế, liền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Cao nhân, con thú này như vậy ồn ào, không bằng giết sạch chi. Nghe chút lời này, Dương Đính Tiên lập tức liền táo bạo đi lên. Giết ta? Có thể giết bản đại tiên người còn không có sinh ra đâu. Hai ta còn không có phân ra thắng bại, ngươi cho rằng thật có thể đánh thắng được bản đại tiên sao? Sau một khắc, Dương Đính Tiên vậy mà thật tránh thoát Phật ấn, lập tức chính là hướng phía Hạ Vô Cực vọt mạnh tới. Hạ Vô Cực đang muốn xuất thủ. A Di Đà Phật. Tuệ không rõ ràng niệm Phật hảo, đạo đạo Phật quang lưu chuyển, đem Dương Đính Tiên quanh thân trói buộc lại. Ngươi cái này chết con lựa chọn, chỉ toàn sẽ cả loại này buồn nôn đồ vật. Dương Đính Tiên lần này lại là khó mà tránh thoát. Tuệ không Phật lực cũng không phải là thủ đoạn cương ngạnh, mà là một loại huyền diệu thần thông, vừa vặn có thể khắc chế Dương Đính Tiên loại lăng đầu thanh này, để nó một thân lực lượng đều không có biện pháp thi triển đi ra. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng, đi tới Dương Đính Tiên trước mặt, vẫn như cũng là dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Đính Tiên. Nguyên bản còn rất cáo kỉnh Dương Đính Tiên, giờ phút này bị Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm, lại ngược lại là có chút trột dạ đứng lên. Nhìn chung quanh, không dám cùng Diệp Thanh Vân ánh mắt đối mặt, hoàn toàn là đang tận lực né tránh Diệp Thanh Vân. Đây là Dương Đính Tiên cực thiếu sẽ xuất hiện trột dạ thái độ. chính nó đều không nhớ rõ chính mình lần trước chột dạ là lúc nào. Có lẽ là tại Đại Hoang Tiên vực cuối cùng rời đi Phong Lôi Thiên Cốc, cùng cái kia mẹ kỳ lần tắm tuyết lúc chia tay. Nhưng lúc đó Dương Đính Thiên còn có thể cố giả bộ không quan trọng. Nhưng lúc này đây, đối mặt với Diệp Thanh Vân lăng lệ ánh mắt, luôn luôn không sợ hãi Dương Đính Thiên hư lợi hại, rất muốn nhanh chân liền chạy. Có thể trên thân bị tuệ không Phật lực trói buộc, Dương Đính Thiên muốn chạy đều không có biện pháp chạy. Chỉ có thể là tại Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhìn xung quanh. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Tê Diệp Thanh Vân nhìn một chút, lông mày lại lần nữa nhíu lại. Ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi cái tên này nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Nghe chút lời này, Dương Đính Tiên càng căng thẳng hơn, toàn bộ thân thể đều không hiểu thấu run rẩy lên. Cái kia chỗ dạng, hốt hoảng bộ dáng, hoàn toàn liền hiện lộ tại nét mặt của nó phía trên. Đồ đần đều có thể nhìn ra nó rất không thích hợp. Luôn luôn khôn khéo không gì sánh được Diệp Thanh Vân, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Ngươi đang run cái gì đâu? Như thế chỗ dạng. Diệp Thanh Vân bắt lại Dương Đính Tiên trên đầu sừng kỳ lân, dọa đến Dương Đính Tiên nhất cái mông an vị trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, Dương Đính Thiên tựa như là đụng đáy bắn ngược giống như, ngao một cuống họng liền lại nhảy dựng lên, thậm chí còn ngẩng đầu lên, một đầu liền đánh tới Diệp Thanh Vân. Nghiệt xúc ngươi dám! Hạ Vô Cực kinh hãi, gầm thét ở giữa liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Tuệ không lại là không để lại dấu vết thả ra một cỗ phật lực, đem nó cản lại. Hạ Vô Cực khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tuệ không, không biết rõ Tuệ không vì sao muốn ngăn cản chính mình, mà Tuệ không thì là ánh mắt nhìn qua Dương Đính Thiên cùng Diệp Thanh Vân, ánh mắt ôn hòa thông thấu, khuôn mặt ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cơ trí dáng tươi cười. A Di Đà Phật, thánh tử lúc trước an bài rất nhiều nhân quả, bây giờ đều là sẽ từng cái trở lại thánh tử bên người. Sau một khắc, nội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thanh Vân đã là bị phấn khởi Dương Đính Tiên trực tiếp đỉnh một cái mông ngồi xuống. Ai u mẹ ta ơi! Diệp Thanh Vân vội vàng xoay người bỏ lên, cả người có chút đầy bụi đất. Cái này cũng bao nhiêu năm không có chật vật như thế qua. Nhớ kỹ lần trước chật vật như vậy thời điểm, hay là tại lần trước? Không đối. Xoay người ngồi dậy Diệp Thanh Vân đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Loại này quen thuộc va chạm cảm giác. Diệp Thanh Vân ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng nhiều năm trước ký ức lập tức liền mãnh liệt mà đến. Để Diệp Thanh Vân không khỏi nghĩ đến lúc trước còn tại Phủ Vân Sơn lúc, chính mình trong bãi nốt dê một cái xích rác con dê nhỏ. Lúc đó Diệp Thanh Vân vì có thể ăn vào liên tục không ngừng tươi mới thịt dê, cố ý lấy được một đàn dê con non nuôi dưỡng ở giữa sườn núi trong bãi nốt dê mặt. Kết quả không biết thế nào, bên trong hòa với một cái thân phụ máu yêu thú mạch xích rác con dê nhỏ, gọi là một cái táo bạo. Diệp Thanh Vân một lần còn muốn đem cái kia không nghe lời xích rác con dê nhỏ trực tiếp nướng lên ăn rơi. Kết quả bị nó đỉnh một cái giấm đôn mà. Đằng sau Diệp Thanh Vân cũng không có lại như thế nào để ý tới qua, thẳng đến một lần trở lại Phù Vân Sơn, trong bãi nốt dê đã không thấy cái kia xích rác con dê nhỏ bóng dáng. Vừa lắc đầu này mắt cũng bao nhiêu năm qua đi, Diệp Thanh Vân sớm đã đem cái kia xích rác con dê nhỏ cho quên đi. Cho tới giờ khắc này, bị đầu này nóng nảy lại có chút khở phê kỳ lân đỉnh như thế một chút, để Diệp Thanh Vân không khỏi nhớ tới năm đó xích rác con dê nhỏ. Cái này bị đỉnh lật cảm giác, cùng năm đó vậy thì thật là giống nhau như lúc. Lại cẩn thận một nhìn cái kia sừng kỳ lân, cũng là xích hồng sắc, chính là so năm đó đầu kia ngu xuẩn dê sừng càng thô càng tráng một chút. Cái này khiến Diệp Thanh Vân trong lòng càng thêm hồ nghi. Đây là từ nơi sâu xa một vòng trùng hợp sao? Mà đem Diệp Thanh Vân đụng ngã nhào một cái Dương Đính Thiên, lúc này càng là chột dạ đặc biệt lợi hại, nhưng lại muốn cố gắng chấn định. Đến mức lúc này Dương Đính Thiên nhìn, một bộ giáo giác, không biết làm sao dáng vẻ. Diệp Thanh Vân ngược lại là không có bởi vì chính mình bị đụng một cái giấm đôn mà thẹn quá hóa giận. Hắn vô vô chính mình cái mông, lại vòng quanh Dương Đính Thiên nhìn một vòng. Sau đó đi tới Tuệ Không bên cạnh, đem Tuệ Không kéo đến một bên. Thánh tử ngài đây là thế nào? Tuệ Không mở miệng hỏi. Diệp Thanh Vân khỏe mắt còn tại liếc qua Dương Đính Thiên, trên trán vẻ ngờ vực không giảm chút nào. Tuệ Không, ngươi còn nhớ hay không đến tại Phủ Vân Sơn thời điểm, ta trong bãi nốt dê có một con cừu yêu, luôn nhảy ra bãi nốt dê chạy loạn, còn một mực gọi chính mình là Dương Đính Thiên đại vương cái kia. Ngươi còn có ấn tượng không? Tuệ Không nghe vậy, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Chán, bần tăng nhớ kỹ. Diệp Thanh Vân lúc này chỉ cách đó không xa Dương Đính Thiên. Ngươi ngóng nó, gia hỏa này ngược lại là có mấy phần Dương Đính Thiên bóng dáng, ta ngay từ đầu cũng cảm giác rất giống. Vừa rồi gia hỏa này đem ta đỉnh lật ra, cảm giác kia thì càng giống. Tuệ Không, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đầu này kỳ lân cùng đầu kia ngu xuẩn dê có như vậy một chút xíu quan hệ? Tuệ Không, khá lắm. Thanh này ta trí tuệ vô song, Tuệ Không đại sư đều cho làm mơ hồ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Ai, có thể là ta lại có chút muốn Phủ Vân Sơn, đây chính là tiên đỉnh bên trong thánh thú kỳ lân, cái kia ngu xuẩn dê nhiều lắm thì cái có chút máu yêu thú mạch ra mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm chết ngay cả lông cừu đều không thừa. Diệp Thanh Vân lắc đầu, tự rêu cười cười. Tuệ Không có chút trầm mặc. Thánh tử, có lẽ cái này kỳ lân chính là Dương Đính Thiên đâu. Chương 2387 bản đại tiên mới không nguyện ý. Chương 2387 bản đại tiên mới không nguyện ý. Ngươi nói cái gì? Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không. A Di Đà Phật, thế gian nhân quả sớm có định số, nhất ẩm nhất chắc đều là không phải tiền định, đều có đến bởi vì. Thánh tử sớm đã nhìn thấu hết thảy, trong lòng hiểu rõ, cần gì phải hỏi nhiều tiểu tăng đâu. Diệp Thanh Vân một đầu dấu chấm hỏi. Cái này Tuệ Không thế nào lại thành mê ngữ nhân? Nói đều là cái quái gì? Bất quá Diệp Thanh Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bước nhanh đi tới Dương Đính Thiên trước mặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên lại lần nữa chột dạ, nằm rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên Dương Đính Thiên ánh mắt, lập tức đã cảm thấy gia hỏa này ánh mắt hết sức quen thuộc. cùng năm đó phủ Vân Sơn trong bãi nuốt dê đầu cái kia xích rắc con dê nhỏ giống nhau như lúc, mặc dù bộ dáng rất có biến hóa, nhưng ánh mắt hay là cái ánh mắt kia, kẻ lô mãng bình thường trí tuệ ánh mắt, bình thường kẻ lô mãng rất khó có nó như thế thuần túy. Dương Đỉnh Thiên, Diệp Thanh Vân theo bản năng hô một tiếng, chính là một tiếng này, để không sợ trời, không sợ đất Dương Đỉnh Thiên đại tiên, lập tức liền như là quả cầu ra xì hơi. Không nghĩ tới bản đại vương ẩn tàng tốt như vậy, vẫn là bị nhận ra. Dương Đỉnh Thiên đủ cục thì thầm nói một câu. Diệp Thanh Vân lập tức kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Đỉnh Thiên. Ta dựa vào, thật là ngươi ra hỏa này. Dương Đỉnh Thiên ngẩng đầu lên, cùng Diệp Thanh Vân ánh mắt đối mặt. Diệp Thanh Vân lập tức lại cảnh giác lên. Kẻ lỗ mang này, sẽ không lại muốn đỉnh ta ngã nhào một cái đi. Bản đại tiên chính là Dương Đỉnh Thiên. Phù Vân Sơn khiêng cầm là cũng. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức cứ vui vẻ, liên tục vuốt Dương Đỉnh Thiên trán. Thật là ngươi nha, cái này cũng bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết thấu đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà biến thành kỳ lân, còn chạy đến cái này tiên đỉnh tới. Những năm này ngươi cũng làm gì đi? Dương Đỉnh Thiên rầu rĩ không vui, không có lên tiếng. Nó những năm này kinh lịch, tự nhiên là mười phần muôn màu muôn vẻ. Chỉ là Dương Đỉnh Thiên không nghĩ tới, cái này thượng tiên vào biển quanh đi còn lại, chính mình cuối cùng vẫn rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay đầu. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền cũng không đi ra phủ Vân Sơn. Chỉ cần Diệp Thanh Vân chỗ đến, nơi đó đều là phủ Vân núi. Bản đại tiên lại rơi xuống trong tay ngươi, cũng không có gì dễ nói. Thích thế nào nhỏ đi. Dương Đỉnh Thiên một bộ nằm thẳng tư thế, hướng trên mặt đất một nắm sấp liền không nổi. Diệp Thanh Vân nhíu mày, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn cũng không đốc. Tương phản, nhiều khi Diệp tiên nhân đó là cơ trí ép một cái. Dương Đỉnh Thiên giá hỏa này không hiểu thấu thành kỳ lân, xuất hiện tại cái này tiên đỉnh chi địa, còn rơi xuống trong tay của mình. Cái này tựa hồ là một cái trùng hợp. Nhưng trùng hợp này cũng không tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát giác ra không thích hợp đến. Ta hơn 10 năm trước nuôi một đàn dê bên trong, vừa lúc có một cái là yêu thú. Sau đó con dê này còn mất tích hơn 10 năm, chính mình cho là nó cũng sớm đã không có. Kết quả lại tại nơi này gặp. Năm đó cái kia chỉ có điểm điên dương yêu lại thành tiên thú kỳ lân. Cái này nhưng so với ta từ một phàm nhân tu luyện thành tiên nhân còn muốn không hợp thói thường. Nhưng tất cả những thứ này thật chính là trùng hợp sao? Dù sao Diệp Thanh Vân chính mình nắm lấy không quá giống là trùng hợp, càng giống vân một loại đã sớm bị an bài tốt xáo lộ. Nói là trùng hợp, Diệp Thanh Vân không quá tin tưởng. Nhưng muốn nói là xáo lộ, cái kia Diệp Thanh Vân đã cảm thấy còn giống như là chuyện như vậy mà. Cái này Dương Đỉnh Thiên, hẳn là cũng là hệ thống tên kia đưa cho ta. Chỉ là ta lúc đó hoàn toàn không biết. Không đối, cái này không giống như là con chó kia hệ thống phong cách. Chẳng lẽ là cùng kiếp trước của ta có quan hệ sao? Diệp Thanh Vân tại tứ phạm thiên thời điểm, liền đã ý thức được trong cơ thể mình còn có một đạo khác ý thức. Đồng thời kết luận đó là kiếp trước của mình. Mà trên người mình phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái tình, đoán chừng đều là cùng trước đây thế ý thức có quan hệ. Giờ phút này, tự nhiên cũng đem Dương Đỉnh Thiên sự tình hướng phía trước thế trên ý thức mặt đi phỏng đoán. Chỉ có nghĩ như vậy, mới phát giác được có chút hợp lý. Xem ra kiếp trước ta, đem hiện tại ta cho an bài rõ ràng nha. Diệp Thanh Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn lại sờ lên Dương Đỉnh Thiên đầu, trêu đến Dương Đỉnh Thiên một trận bất mãn, nhưng cũng không có phản kháng. Đây là lo lắng hiện tại ta thế đơn lực bạc, cho nên sớm liền an bài cho ta tốt thần thú. Ai, đáng tiếc ta cho tới bây giờ mới phát hiện điểm này. Cũng không biết trừ cái này kỳ lân bên ngoài, kiếp trước ta còn có hay không an bài cái gì khác. Thu hồi tâm tư, Diệp Thanh Vân cũng là đối với Dương Đỉnh Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi khi đó chính là từ phủ Vân Sơn đi ra, mặc kệ ngươi bây giờ biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng xem như phủ Vân Sơn một phần tử. Cái này đã chú định ngươi cùng phủ Vân Sơn, cùng ta ở giữa không có cách nào chặt đứt nhân quả. Thứ này về sau, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta. Có nguyện ý hay không? Dương Đỉnh Thiên khỏe miệng cong lên, đầu dương lên. Bản đại tiên mới không nguyện ý. Diệp Thanh Vân lập tức nghiến răng ngửa. Hắn không thể đi lên cho gia hỏa này đến cái hai lần. Bất quá thôi, xem ở năm đó ngươi cũng coi là đối bản đại tiên có ân phân thượng, bản đại tiên liền cố mà làm theo ngươi lăn lộn lăn lộn. Bất quá cái này phủ Vân Sơn khiêng cầm vị trí, vẫn như cũng là bản đại tiên. Ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Thanh Vân cười cười. Cái kia tốt, ta liền phong ngươi làm phủ Vân Sơn khiêng cầm. Không cần. Bản đại tiên không cần bất luận kẻ nào sắp phong. Được chưa, ngươi cao hứng liền tốt. Kể từ đó, Dương Đỉnh Thiên cũng coi như là về tới Diệp Thanh Vân dưới trướng. Đứng ở một bên không thế nào phát biểu hạ vô cực hiện tại thành nhất là mộng bức một cái. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao vị cao nhân này cùng cái này kỳ lân giống như đã sớm quen biết giống như? Phù Vân Sơn. Cái kia lại là địa phương gì? Còn cái gì Phù Vân Sơn kiêm cầm? Đây đều là cái gì cùng cái gì nha? Hạ vô cực không hiểu rõ, nhưng hắn cũng nhìn ra một chút, đó chính là đầu này gọi là Dương Đỉnh Thiên kỳ lân, hiện tại nên là thuộc về Diệp Thanh Vân dưới trướng. A-di Đà Phật, hạo thí chủ không cần kinh ngạc, thánh tử trên thân chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần hạo thí chủ đi theo thánh tử hơi lâu, liền có thể quen thuộc. Tuệ không mặt mỉm cười nhìn hạ vô cực một chút. Hạ vô cực nhẹ gật đầu, hắn xem như triệt để nhận định một việc. Đó chính là Diệp Thanh Vân tuyệt đối là cổ tiên đỉnh thời đại đại năng. Mình có thể đi vào vị này bên người, chịu đựng vị này dạy bảo, xem như cơ duyên của mình. Còn có bọn gia hỏa này, làm như thế nào xử trí đâu? Hiểu rõ Dương Đỉnh Thiên sự tình, Diệp Thanh Vân vừa nhìn về phía cái kia từng cái bị trói tiên thẳng trói thành bánh trưng lớn 28 tinh tú. Cái này mẹ nó hơn 20 cái thần tiên đâu, dưới mắt tất cả đều tại chính mình nơi này. Cũng không thể một đao một cái tất cả đều làm thịt. vẫn là phải thích đáng xử trí. Cũng không biết Thái Bạch Kim Tinh đi chết ở đâu rồi, nếu là hắn tới lời nói, ta liền có thể đem những người này đều giao cho hắn. Lão già này, ta thật sự là phục. Diệp Thanh Vân trong miệng hùng hùng hổ hổ, đối với Thái Bạch Kim Tinh tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi. Nghe nói như thế, một bên Tuệ Không lúc này trong lòng khẽ động, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ bộ dáng, lập tức mỉm cười, tựa hồ đã tìm hiểu Diệp Thanh Vân ý tứ. A Di Đà Phật, tiểu tăng tự nhiên vì thánh tử phân ưu. Chương 2388 Tam Quang Thần Thủy. Chương 2388 Tam Quang Thần Thủy. Thừa dịp vào đêm, Tuệ Không đem cái này 28 tinh tú hết thảy thu nhập Phật bảo trong kim trung. Sau đó tại Hạ Vô Cực ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, liền muốn rời khỏi khổ rừng trúc. Ngươi làm cái gì vậy? Tuệ Không quay đầu nhìn về hướng Hạ Vô Cực. Bần tăng tự nhiên là tại dựa theo thánh tử phân phó làm việc. Phân phó? Hạ Vô Cực khẽ giật mình. Diệp cao nhân khi nào đối với ngươi từng có phân phó? Tuệ Không mỉm cười. A Di Đà Phật, vào ban ngày thánh tử lời nói chính là phân phó, bần tăng ngầm hiểu. Hạ Vô Cực càng mơ hồ. Vậy ngươi lấy đi 28 tinh tú muốn đi nơi nào? Là tìm Thái Bạch Kim Tinh sao? Tuệ Không lắc đầu. Cũng không phải, thánh tử chỉ ý, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bần tăng muốn dẫn lấy 28 tinh tú đi tìm Tứ Phương Tinh Chủ. Tứ Phương Tinh Chủ? Hạ Vô Cực sắc mặt đổi biến. Tứ Phương Tinh Chủ chính là cổ tiên đỉnh thời kỳ mới có tiên vị, sơ đại tiên tôn biến mất đằng sau, phụ thân ta quá hàng tiền tôn tiếp nhận tiên đỉnh sau liền phế trừ Tứ Phương Tinh Chủ. Cái này 28 tinh tú, nguyên bản ngược lại là thuộc về Tứ Phương Tinh Chủ hạ hạn. Chỉ là hiện tại sớm mất Tứ Phương Tinh Chủ, ngươi lại đi nơi nào tìm kiếm? Hạ Vô Cực thân là tiên tôn chi tử, đối với tiên đỉnh bí ẩn tự nhiên cũng hiểu nhiều, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa đời, cũng không thể biết được toàn bộ. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ nhìn ra Diệp Thanh Vân cùng hàng gia chân chính lai lịch. Nói trắng ra là, hắn biết là biết, nhưng không nhiều, cũng chỉ biết một chút. Không sao, thánh tử sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cái này 28 tinh tú có tinh tú chi lực, sẽ chỉ dẫn bần tăng đi tìm chân chính Tứ Phương Tinh Chủ. Tuệ Không nói xong, liền không còn lưu lại, thân hình lập tức liền biến mất tại khổ rừng trúc. Mà Hạ Vô Cực lưu tại nguyên địa, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ nghi hoặc. Khổ rừng trúc một bên khác, Dương Đính Thiên thần sắc lạnh lùng, mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước một bóng người. Hàng gia. Dương Đính Thiên đối mặt chính là Hàng gia. Chỉ là hai hàng này trạng thái rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Dương Đính Thiên là một bộ như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Mà Hàng gia ngồi chồm hổm ở nơi đó, một mặt lạnh nhạt, mắt chó nhập nhèm, phảng phất là không ngủ đủ. Kim Mao chó, thuộc về hai chúng ta quyết đấu, cuối cùng vẫn là tới. Dương Đính Thiên trầm giọng nói ra. Trận chiến này, bản đại tiên đã đợi rất lâu, tin tưởng ngươi cũng giống như nhau đi. Hàng gia, mắt thấy Hàng gia không nói lời nào, Dương Đính Thiên không khỏi nết miệng cười lạnh. Làm sao? Có phải hay không phát giác được bản đại tiên đã xưa đâu bằng nay, cho nên cảm nhận được áp lực đi? Bất quá cái này cũng có trách, bản đại tiên những năm này vào Nam gia Bắc lên trời xuống đất, có thể nói là thần kinh bách chiến, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái kia đại hoang tiên vực Tây giả tinh ngươi biết không? Đột nhiên một nhóm, bản đại tiên cũng có thể đánh cho nó răng rơi đầy đất. Chớ nói chi là tại cái này tiên đỉnh chi địa, bản đại tiên thực lực càng có tinh tiến, lập tức liền muốn quét sạch tứ phương. Mà ngươi cái này kim mao chó, đoán chừng còn tại dậm chân tại chỗ, bản đại tiên thế nhưng là đã sớm đem ngươi siêu biệt. Đang khi nói chuyện, Dương Đính Thiên quanh thân chạy ra một cỗ hùng hậu khí tức kinh người, đủ có thể so với đại la kim tiên. Thế nào? Bản đại tiên khí tức, có phải hay không để cho ngươi cái này kim mao chó cảm thấy sợ hãi? Dương Đính Thiên dương dương đắc ý, đầu đã là nhanh dương lên bầu trời. Hàng gia vẫn như cũng là ngồi xổm ở nơi đó, một mặt bình tĩnh nhìn Dương Đính Thiên, như là nhìn xem một cái thiểu năng trí tuệ. Kim mao chó, ngươi nếu là hiện tại trực tiếp nhận thua, bản đại tiên liền không tính toán với ngươi. Bất quá từ nay về sau, ngươi chính là bản đại tiên tiểu đệ. Để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Nghe hiểu sao? Hàng gia bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói xong sao? Dương Đính Thiên khẽ giật mình. Thế nào? Tại cái này tiên đình bên trong, ngươi đánh không lại nhiều người đâu, hay là đừng như thế tự đại cho thỏa đáng. Hàng gia vừa dứt lời, một cái màu vàng tay chó bắt đầu từ thiên mà rơi, trực tiếp đặt ở Dương Đính Thiên trên thân. Ai u ngoại tảo? Dương Đính Thiên quát to một tiếng, muốn phản kháng nhưng căn bản không có cơ hội này. Coi như tới kịp, hắn cũng hoàn toàn chống cự không được cỗ này khủng bố vô biên lực lượng, trực tiếp liền bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng vị dị chính là, cái này màu vàng tay chó nhưng lại chưa tạo thành bao lớn động tĩnh. Khổ rừng trúc cũng không từng có chấn động thanh âm. Cứ như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đem Dương Đính Thiên cho chấn áp. Lực đạo nắm 10 phần đúng chỗ. Vừa vặn có thể hoàn toàn chấn áp Dương Đính Thiên, cũng sẽ không náo ra bao lớn động tĩnh. Dương Đính Thiên trực tiếp choáng váng. Chính mình lại song nhược song bại bởi cái này kim mao chó. Đáng hận a. Vì cái gì lại thua? Rõ ràng ta đã mạnh như vậy, thế mà còn là đánh không lại đầu này kim mao chó. Quá khinh người. Bản đại tiên không phục. Chớ quấy rầy ta đi ngủ, chính ngươi một bên chơi đi. Hàng gia cũng không có đối với Dương Đính Thiên như thế nào, lúc này liền là thu hồi thần thông, chậm rãi từ từ quay người rời đi. Mà Dương Đính Thiên thì là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể là tiếp nhận chính mình lại một lần nữa thua với Hàng gia sự thật. Hừ, nghĩ không ra cái này kim mao chó lợi hại như vậy, khẳng định là lén lút khắc khổ tu luyện. Nó vừa rồi có thể chấn áp bản đại tiên, nhất định là dùng lấy hết toàn lực, vẫn còn giả ra bực này vân đạm phong khinh bộ dáng, không dám tiếp tục xuất thủ, khẳng định là sợ để bản đại tiên nhìn ra nó kế tục không còn chút sức lực nào. Nghĩ như vậy, Dương Đính Thiên tâm bên trong liền thoải mái nhiều. Nó nhìn thoáng qua Hàng gia rời đi phương hướng, lại lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. ta Dương Đỉnh Thiên đại tiên sao lại như vậy ngã xuống? Đợi ta tu luyện một đoạn thời gian nữa, tuyệt đối có thể thắng qua cái này kim mao chó. Tương lai chỉ có ta Dương Đỉnh Thiên đại tiên có thể quét ngang cổ kim, cửu thiên vô địch. Dương Đỉnh Thiên hấp tấp liền đi ra. Nó mãi mãi cũng là như thế này, không tim không phổi. Cũng từ trước tới giờ không sẽ bị bất kỳ gian nan thất bại đánh bại. Mạnh hơn đối thủ, Dương Đỉnh Thiên cũng sẽ không sợ hai chút nào ngao ngao gọi sông đi lên. Mà đối mặt cả đời chi địch hàng ra, cho dù bại một lần lại một lần, Dương Đỉnh Thiên cũng vẫn như cũ sẽ không đột trí. Lần tiếp theo nó sẽ còn ôm tất thắng tín niệm tới khiêu chiến hàng gia. Mà khi hàng gia cùng Dương Đỉnh Thiên đều rời đi về sau, Hạ Vô Cực thuận một cô yếu ớt khí tức đi tới nơi đây. Ân. Hạ Vô Cực cảm nhận được nơi đây lưu lại khí tức, thần sắc trở nên cực kỳ rung động. Hôn Nguyên Kim Tiên khí tức, không đúng, tựa hồ còn không chỉ Hôn Nguyên Kim Tiên. Một đêm này, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai rón rén lại lần nữa đi tới Khổ Dương Trúc. Hắn là lấy hết dũng khí mới dám lại tới nơi này. Trên đường đi đều làm thật lâu đấu tranh tư tưởng. Như trong bình này thật sự là Tam Quang Thần Thủy, vô luận là Hạ Vô Cực hay là ai, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trấn Thiên Nguyên đẹp trai nhìn qua cách đó không xa Khổ Dương Trúc, trong tay đã xuất hiện cái kia thần bí lao giả mặc tử bảo sở ban tặng ngọc bình. Do dự một chút, Trấn Thiên Nguyên đẹp trai cắn răng, đem một tia tiên khí rót vào trong bình ngọc. Ông, trong khoảnh khắc, ba đạo thần quang từ trong bình ngọc xuất hiện, càng có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tùy theo hiện lên. Doa đến Trấn Thiên Nguyên đẹp trai tay run một cái, kém chút không có đem ngọc bình rơi trên mặt đất. Chỉ gặp một cỗ ba màu dòng nước từ trong bình ngọc chậm rãi tuôn ra, sau đó thẳng đến Khổ trong rừng trúc mà đi. Cơ hồ là đồng thời, trong rừng trúc Hạ Vô Cực, Dương Đỉnh Thiên, hàng gia đều đã nhận ra cái gì. Hạ Vô Cực dựng tóc gáy, lập tức có một loại đứng trước sinh tử đại kiếp cảm giác. Mà Dương Đỉnh Thiên gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, trong lòng nôn nóng bất an. Hàng gia từ trong ổ chó chui ra, một đôi mắt chó nhìn thẳng nơi xa, hiếm thấy lộ ra mấy phần tức giận. Miệng chó một phát, cười lạnh. Tam Quang Thần Thủy, xem ra mấy người các ngươi ra hỏa thật sự là nhịn không được nha, nhanh như vậy liền muốn xuất hiện. Không đợi hàng gia xuất thủ, đã thấy phòng trúc bên trong một bóng người đi ra. Cái gì bất động tĩnh? Diệp Thanh Vân một mặt bực bội đi ra phòng trúc, vừa vặn một đạo ba màu dòng nước thẳng đến hắn đối diện đánh tới. Đùng. Diệp Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, ba màu dòng nước trực tiếp tung tóe Diệp Thanh Vân khắp cả mặt mũi.